Chương 28, danh giới cuối cùng chỗ thứ nhất chiến trường, Hàn Lệ tiện tay đem 7 vị tán tu không gian giới chỉ lấy đi, nghĩ nghĩ, cũng không hủy thi di tích. Nếu là có người truy tra lời nói, khẳng định sẽ truy xét đến nơi này, đến lúc đó phát hiện dấu vết để lại, khẳng định cho là hắn trộm dạng, bất kể có phải hay không là hắn, đều sẽ tìm tới cửa hỏi ý phân biệt phương hướng về sau. Hàn Lệ cấp tốc đuổi tới, thậm chí còn vận dụng bí pháp tăng tốc tốc độ phi hành. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy có 3 nhóm người đi theo hắn lại tới đây, trước 2 nhóm tán tu đều đã chết, nhưng nhóm thứ 3 vẫn còn không có. Người kia chính là Lý Đức Thuận. Mặc kệ Lý Đức Thuận mang ý tưởng gì truy tung hắn, nếu như nhìn thấy hắn diện sát áo xanh tán tu một màn kia, hắn cũng chỉ đành giật cậu. Giữa thân lô trong tay hắn tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hàn Lệ tại ngoài trăm dặm đuổi kịp Lý Đức Thuận, lúc này Lý Đức Thuận đầu đầy mồ hôi, thần sắc còn có chút khẩn trương, đâu còn có tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tại tán tu hội nghị lúc, là hắn biết có không ít tán tu muốn chặn giết Hàn Lệ, lại không khuyên nổi Hàn Lệ, thế là âm thầm đi theo, dự định thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Thật không nghĩ đến, lại thấy được để hắn kinh hãi vô cùng một màn. Áo bào đỏ tán tu bị Hàn Lệ một trường trấn sát. Áo bào đỏ tán tu tản ra khí tức thế nhưng là tịch hải cảnh thất trọng, muốn một trường diệt sát một vị tịch hải cảnh hậu kỳ, chí ít cũng là cương nguyên cảnh đại tu sĩ. Hàn Lệ lại là cương nguyên cảnh. Cái kia tham luyến nữ sắp nạp thiếp lao tổ lại là đại tu sĩ. Dù là lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Hàn Lệ chính là có được cương nguyên cảnh thực lực, những cái kia liên quan tới Hàn Lệ tình báo đều là giả, tất cả đều là chướng nhãn pháp. Khi nhìn đến Hàn Lệ xuất ra cung tiễn, muốn bắn giết 6 vị tịch hải cảnh tán tu về sau, Lý Đức Thuận liền lặng yên không tiếng động rút lui, không dám ở trì hoãn. Hắn lo lắng Hàn Lệ cho là hắn cũng là đến chặn giết và bảo, đến lúc đó đem hắn cùng lúc làm sạch, mà lại hắn còn phát hiện Hàn Lệ là cương nguyên cảnh bí mật, cái này càng phải đừng chạy. Liên tiếp phi hành tốc độ cao hơn trăm dặm, Lý Đức Thuận đã muốn mệt muốn chết rồi, hắn chân khí chỉ còn lại không tới 2 thành. Nghĩ đến khả năng bị giết người diệt khẩu, hắn tranh thủ thời gian xuất ra đan dưỡng ướt, muốn khôi phục chân khí, tiếp tục đi đường, nhưng lúc này, một đạo tựa như ác ma thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý đạo hữu, chúng ta thật đúng là có duyên à, tại cái này dã ngoại hoang vu cũng có thể gặp được. Hàn Lệ cười ha hả nói. Lý Đức Thuận thân thể cứng ngắc, Hàn Lệ thanh âm với hắn mà nói chính là đòi mạng thanh âm, một cái cương nguyên cảnh đại tu sĩ giết những tán tu kia về sau, còn đến đây đuổi theo hắn, ở trong đó ý vị đã rất rõ ràng. Lý Đức Thuận rất muốn mạnh làm trấn định, nói hắn chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng lại nói không ra lời, Hàn Lệ cho hắn áp lực quá lớn. Trán của hắn hiện mồ hôi lạnh, Lý Đức Thuận phất tay áo xoa xoa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn là không ngừng xuất hiện, hắn lại xoa xoa, nhưng làm sao đều xoa không hết. Lý đạo hữu đây là muốn lao tới lúc nào? Cần lao phu hỗ trợ sao? Hàn Lệ đi vào Lý Đức Thuận phía trước, vẫn như cũ trên mặt tiêu dung. Không cần, không cần. Lý Đức Thuận vội vàng cự tuyệt, thân thể đều có chút phát run. Hắn còn nhớ rõ vừa mới một màn kia, Hàn Lệ đang cùng áo bào đỏ tán tu nói chuyện, lại đột thi là thủ, một trưởng liền giết áo bào đỏ tán tu. Hắn sợ hãi Hàn Lệ cũng đối với hắn như vậy, cùng là tịch hải cảnh thất trọng, hắn đoán chừng cũng ngăn không được Hàn Lệ một trưởng. Lý đạo hữu trước đó không phải nói muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Hiện tại chuyện của ta xong xuôi, có thể đồng hành. Hàn Lệ tiếp tục nói, ánh mắt cũng đang không ngừng quan sát Lý Đức Thuận. Lý Đức Thuận phản ứng quá khả nghi, hắn rất muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Có thể nghĩ đến Lý Đức Thuận tại hội nghị bên trên cử động, lại tạm thời nhẫn mại xuống tới, dự định lại quan sát, cho hắn một cái cơ hội, miễn cho giết nhiều người. Thôi. Lý Đức Thuận nghe vậy, đông nhiên thở ra một hơi, không sợ, Hàn Lệ đây là hạ quyết tâm muốn giết hắn diệt khẩu à, hắn lại rảo biện cũng vô dụng. Chỉ là nghĩ đến vừa có đột phá đến cương nguyên cảnh hy vọng, hiện tại liền muốn bỏ mình, ít nhiều có chút đáng tiếc. Lý Đức Thuận nhắm mắt lại chờ chết, nhưng đợi một hồi lâu đều không đợi được Hàn Lệ động thủ, hắn nhịn không được hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi làm sao không động thủ? Tạm thời không cần động thủ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Lý đạo hữu thành thật trả lời là được. Hàn Lệ trong lòng kỳ thật đã có đáp án, Lý Đức Thuận hẳn là không nhìn thấy một màn kia, nếu không lấy Lý Đức Thuận tốc độ phi hành, là không trốn được nơi này. Chỉ là Hàn Lệ sinh tính cẩn thận, nhất định phải liên tục xác nhận, không phải tin tức tiết lộ, chết thế nhưng là chính hắn, nếu như xác định Lý Đức Thuận thật không có nhìn thấy, thả hắn một con đường sống cũng không sao. Hàn đạo hữu mời nói. Lý Đức Thuận thần sắc cực kỳ trịnh trọng, hắn biết sau đó nói hết thảy đều liên quan đến tính mạng của hắn. Hàn Lệ gật gật đầu, hỏi hắn mấy cái vấn đề mấu chốt, lại để cho Lý Đức Thuận đem từ hội nghị kết thúc sau kinh lịch đều nói rõ chi tiết một lần. Trong quá trình này, Hàn Lệ chăm chú nhìn Lý Đức Thuận, phát hiện Lý Đức Thuận càng nói càng thản nhiên, còn nhìn thẳng hắn, trong mắt không có chút nào né tránh, thần sắc cũng không hoảng hốt. Lý Đức Thuận từ hội nghị kết thúc sau liền âm thầm đi theo, nhưng cũng không có phát hiện áo xanh tán tu, có lẽ là hai người không phải một con đường, cũng có thể là bởi vì áo xanh tán tu tu vi cao hơn, Lý Đức Thuận vốn là không phát hiện được. Sau khi nghe xong, Hàn Lệ trầm ngâm một phen, Lý Đức Thuận thì là yên lặng chờ lấy, Hàn Lệ quyết định nắm giữ lấy sinh tử của hắn, hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có. Ta có một chuyện muốn xin nhờ đạo hữu, còn xin đạo hữu chớ có chối từ. Hàn Lệ cười ha hà nói. Hàn đạo hữu mời nói, Lý Mỗ tất nhiên tận tâm tận lực đi làm. Lý Đức Thuận trong lòng vui mừng, kiểm đội vàng nhận lời, Hàn Lệ đây là sẽ không giết hắn diệt khẩu a, cũng không phải cái đại sự gì, chờ trở về Linh Quân Thành về sau, ta sẽ thả ra tin tức tao ngộ chặn giết, là đạo hữu trưởng nghĩa, xuất thủ tương trợ, cùng Hàn Mỗ hợp lực trấn sát nào tập nhân. Đương nhiên, ở trong đó đạo hữu xuất lực nhiều nhất, Hàn Mỗ chỉ là đánh cái ra tay, hai chúng ta còn bị trọng thương. Hàn Lệ đem nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Hắn có nguyên tắc của mình ranh giới cuối cùng, Lý Đức Thuận người cũng không tệ lắm, theo tới đúng là vì bảo hộ hắn. Mặc dù có hiệu quả và lợi ích chi tâm, nhưng ân tình là thật sự. Đã không thấy được dưỡng thân lô, vậy liền tha hắn một lần, xem như trả hết ân tình, thuận tiện che giấu tu vi của hắn. Lần này, Hàn Lệ dự định công bố ra ngoài tu vi là Tịch Hải cảnh ngũ trọng, cái này tiến cảnh mặc dù nhanh, nhưng so với đến đột phá cương nguyên cảnh lại là ngày đêm khác biệt. Thả đi Lý Đức Thuận còn có một nguyên nhân khác, chính là cho hắn làm chứng người, tại hắn giết người trước đó, nhưng còn có hai vị tán tu sớm quay đầu đường chạy. Có thể sẽ để lộ tin tức gì, nhưng này hai cái tán tu cũng không có nhìn thấy áo xanh tán tu đuổi theo, hắn cùng Lý Đức Thuận thống nhất đường kính, liền không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Lý Đức Thuận vui vẻ đồng ý, hắn còn tưởng rằng Hàn Lệ dù cho thả hắn, cũng phải cấp Hàn Lệ làm trâu làm ngựa, không nghĩ tới chỉ là như vậy một kiện việc nhỏ. Đã có thể bảo mệnh, còn có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn, cớ sao mà không làm. Thế là, hai người kết bạn rời khỏi nơi này, tại Linh Quân Thành bên ngoài mới phân biệt, Hàn Lệ trở lại Hàn phủ, Lý Đức Thuận cũng trở về Phong Dương Thành. Một năm sau, một vị mặc áo da màu đen, vóc người nóng bỏng thân ảnh xuất hiện tại chỗ thứ nhất chiến trường, cẩn thận thăm dò một phen về sau, lông mày không khỏi nhíu chặt. Câu đề cử, câu đầu tư, câu mê phiếu, câu truy đọc, tấu chương xong, chương 29, ma nữ cùng tiên nữ không phải nơi này. Nóng bỏng ma nữ trong lòng có chút bực bội, cái kia đang chết may mắn đến cùng chạy đi đâu? Thương Hải Tông trọng bảo di thất, bị một nội môn đệ tử nhặt được trùng ra, Thương Hải Tông toàn lực truy tìm vẫn chưa tìm về, tin tức này đã sớm truyền khắp Đại Càn Hoàng Triều. Âm Dương Đạo Lân cận Đại Càn Hoàng Triều, cùng Thanh Châu cũng không xa, tin tức này cũng truyền tới, không ít người động tâm tư. Làm Huyền Vực bát đại thế lực một trong, Âm Dương Đạo cũng có chút ngấp nghé dưỡng thân lô, chỉ là kiêng kỵ Đại Càn Hoàng Triều, mới một mực không có cấp đoạn, mà bây giờ cơ hội tới. Âm Dương Đạo phân tích một phen tình báo, phát hiện cái kia may mắn đào vong mục đích là bọn hắn phạm vi bên trong, thế là có cao tầng ban bố tương ứng nhiệm vụ. Một đám Âm Dương Đạo đệ tử tiếp nhiệm vụ, nhao nhao tiến về biên cảnh ngồi chờ, đến cái ôm cây đợi thỏ, ai nếu là vận khí tốt đủ phải, kia dưỡng thân lô chính là của người đó. Cái kia may mắn chạy trốn tới Âm Dương Đạo phạm vi bên trong cũng không phải là cùng Âm Dương Đạo có quan hệ, cũng không phải muốn đem trọng bảo hiến cho Âm Dương Đạo, chỉ là đơn thuần muốn dựa thế tranh né đổi bắt. Âm Dương Đạo thế nhưng là ma đạo, làm việc tùy tâm sử dụng, không từ thủ đoạn, dù là cái kia may mắn thật muốn dâng ra trọng bảo, đạt được Âm Dương Đạo đại lực bồi dưỡng, đông đảo Âm Dương Đạo đệ tử cũng sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo. Âm Dương Đạo chỉ cần dưỡng thân lô, cũng không thèm để ý dưỡng thân lô tại trong tay ai. Đông đảo Âm Dương Đạo đệ tử ngồi chờ hơn phân nửa năm, đừng nói cái kia may mắn bóng dáng, lông đều không thấy một cây. Hơn nửa năm trước liền có tình báo nói hư hư thực thực may mắn người xuất hiện tại Phong Thủy phủ, ấn lý thuyết nhiều lắm là 3 tháng liền sẽ chạy trốn đến Âm Dương Đạo phạm vi, dù sao đằng sau còn có Thương Hải Tông cường giả truy sát. Chậm chạp không có chờ đến, một số người cho rằng may mắn tiềm phục tại Lôi Châu địa phương khác, sẽ không tới Âm Dương Đạo, hoặc là sớm đã bị Thương Hải Tông bí mật bắt trở về, thế là rút lui. Một số người vẫn như cũ ngồi chờ, cho rằng kia may mắn sớm muộn sẽ trốn qua đến, trốn ở Lôi Châu vô dụng, Thương Hải Tông sẽ đem Lôi Châu vén cái long trời lở đất. Cuối cùng một số người thì tương đối cấp tiến, cam nguyện bước lên đại phong hiểm chui vào Lôi Châu, bí mật truy tìm trọng bảo hạ lạc, nóng bỏng ma nữ chính là một cái trong số đó. Đáng chết. Nóng bỏng ma nữ thấp giọng chửi mắng một câu. Chui vào Lôi Châu về sau, nàng trước tiên triển khai tìm kiếm, từ biên cảnh một mực tìm kiếm đến Phong Thủy phủ, đem toàn bộ Phong Thủy phủ tìm tòi một lần, lại phát hiện người kia mang theo trọng bảo đã sớm tiến vào Phong Dương phủ. Nàng lại trở về Phong Dương phủ, bí mật tìm kiếm, đã tìm được mấy chỗ manh mối, dưới chân nơi này là cuối cùng một chỗ manh mối, sau đó đoạn mất. Nàng không biết là người kia đã ngộ hại, trọng bảo bị đoạn, vẫn là vì tránh né đuổi bắt, thay hình đổi dạng ẩn nút đến sâu hơn. Đang tìm kiếm trên đường, nàng còn phát hiện không ít người đang làm giống như nàng sự tình, cái này khiến nóng bỏng ma nữ càng thêm bực bội, sẽ không phải bị người đoạt trước được tay à. Nàng lại không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nàng thế nhưng là Âm Dương Đạo ma nữ, nếu là thân phận bại lộ, tuyệt đối sẽ dẫn tới Lôi Châu chính thức vây quét. Lấy nàng luyện thần cảnh sơ kỳ tu vi, cơ hồ rất khó trốn về Âm Dương Đạo, có thể để nàng cứ như vậy từ bỏ, bạch bạch phí hết lớn như thế khí lực, nàng lại rất không cam tâm. Ngay tại nóng bỏng ma nữ muốn rời khỏi, tiếp tục âm thầm truy tìm lúc, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, đưa tới nàng cảnh giác. Khương Bạch Diệp, nàng sao lại tới đây? Nóng bỏng ma nữ thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ba hơi về sau, một cái thân mặc cung trang váy trắng nữ tử giáng lâm, sau lưng còn gánh vác một thanh thần kiếm. Nàng mọc ra một trương trắng non mặt trái xoan, bờ môi hồng nhuận diễm diễm, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, một đôi con mắt vượng ngậm thu thủy, ngũ quan tinh xảo lập thể, còn có một đầu tung bay tóc bạc, phong thái yểu điệu, như là trong tranh đi ra tuyệt sắc nữ kiếm tiên. Nàng chính là Khương Bạch Diệp. Sau khi hạ xuống, Khương Bạch Diệp cẩn thận thăm dò một phen chiến trường, cuối cùng đứng ở chỗ đó trầm tư, nơi đó đúng lúc là nóng bỏng ma nữ trước đó đứng thẳng vị trí. Một vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ sao? Khương Bạch Diệp môi đỏ khẽ mở, đối chỗ này chiến trường tình huống có chút ít tải. Có thể một trường đánh giết Tịch Hải cảnh hậu kỳ, lại gần như đồng thời bắn giết 6 vị Tịch Hải cảnh, phần này thực lực tuyệt đối là cương nguyên cảnh. Theo nàng biết, Lục Nhân Tân trộm đi dưỡng thân lô lúc chỉ có Tịch Hải cảnh cửu trọng, chỉ có thất phẩm tư chất, rất không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng, chẳng lẽ là dưỡng thân lô tác dụng? Chạy trốn tới Phong Dương phủ bị người phát hiện tung tích, muốn giết người đảm bảo, hay là nhóm người này chỉ là trùng hợp gặp được đi ngang qua Lục Nhân Tân, tập sát không thành bị giết. Nhưng Lục Nhân Tân am hiểu là đạo pháp, những người này cũng là bị trưởng pháp cùng tiễn pháp giết chết cương nguyên cảnh tu sĩ không phải Lục Nhân Tân, kia Lục Nhân Tân sẽ là vị này cương nguyên cảnh giết chết sao? Hiện trường không có vết tích, là hủy thi diệt tích quá triệt để, vẫn là Lục Nhân Tân tham dự tán tu hội nghị sau liền đi, căn bản chưa từng tới nơi này. Khương Bạch Diệp cảm thấy loại sau khả năng càng lớn, nếu là vị kia cương nguyên cảnh am hiểu hủy thi diệt tích, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, vậy liền sẽ không lưu 7 bộ thi thể ở chỗ này. Đương nhiên, cũng có thể là người kia cố ý như thế, làm một cái chướng nhãn pháp. Đương nhiên, sau lưng nàng thần kiếm âm vang một tiếng, tự động ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí quét ngang mà qua. Ầm. Một khối đá hóa thành một phấn, theo gió phiêu trôi qua. Khương Bạch Diệp, ngươi vẫn là vô tình như vậy, người ta cho ngươi trả hỏi, ngươi liền trực tiếp dùng kiếm đâm ta. Nương theo lấy tiếng nói vang lên, một vị mặc áo da màu đen, vóc người nóng bỏng thiếu nữ xuất hiện tại Khương Bạch Diệp cách đó không xa, một mặt u hoán, tựa như Khương Bạch Diệp là cái người phụ tình. Không đợi Khương Bạch Diệp mở miệng, nàng liền tiếp tục nói ra, đã suy nghĩ kỹ không, muốn hay không cùng ta về Âm Dương Đạo tu luyện, Thương Hải Tông sẽ chỉ mai một thiên tư của ngươi, lại nói Thương Hải Tông hiện tại ngay cả trấn tông chí bảo dưỡng thân lô đều ném đi. Khương Bạch Diệp gương mặt xinh đẹp băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Diệu Yiye, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, dưỡng thân lô ta tự sẽ tìm về. Còn có, ngươi cút cho ta ra Đại Càn Hoàng Triều. Vân Diệu Yiye lơ đễnh, cười đùa nói, chậc chậc, làm sao còn hộ bên trên Đại Càn Hoàng Triều, các ngươi Thương Hải Tông dưỡng thân lô gì thất bên ngoài Đại Càn Hoàng Triều, nhưng thoát không khỏi liên quan. Khương Bạch Diệp mấp máy môi đỏ, không nói gì. Nếu không phải Đại Càn Hoàng Triều từ đó cản trở, dưỡng thân lô căn bản sẽ không di thất, cũng sẽ không chậm chạp không cách nào tìm về. Thương Hải Tông muốn truy tìm dưỡng thân lô hạ lạc, nhưng Đại Càn Hoàng Triều lại không ngừng quấy nhiễu, nếu không Lục Nhân Tân trốn chỗ nào đạt được Thanh Châu. Đại Càn Hoàng Triều một bên quấy nhiễu Thương Hải Tông, một bên vụng trộm tìm kiếm Lục Nhân Tân, muốn vượt lên trước cướp đoạt dưỡng thân lô. Đối Đại Càn Hoàng Triều tới nói, dưỡng thân lô là không thể để Thương Hải Tông tìm về, đương nhiên càng không thể để Lục Nhân Tân đưa đến Âm Dương Đạo phạm vi, nếu là rơi xuống Âm Dương Đạo trong tay uy hiếp nhưng so sánh Thương Hải Tông càng lớn, lựa chọn tốt nhất chính là dưỡng thân lô rơi vào triều đình trong tay. Đại Càn Hoàng Triều như thế đối với các ngươi Thương Hải Tông, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn trả thù trở về? Hiện tại liền có một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi Thương Hải Tông cùng chúng ta Âm Dương Đạo hợp tác, nội ứng ngoại hợp phía dưới, liền có thể đảo loạn Đại Càn Hoàng Triều, đến lúc đó Đại Càn Hoàng Triều hủy diệt, các ngươi Thương Hải Tông nói không chừng có thể kế thừa Đại Càn Hoàng Triều địa vị. Vân Diệu Y thì hướng dẫn từng bước, càng là âm thầm vận dụng bí pháp, muốn ảnh hưởng Khương Bạch Diệp. Nếu nói Khương Bạch Diệp là tiên nữ, kia Vân Diệu Y thì chính là thỏa thỏa ma nữ. Dung mạo của nàng cực đẹp, cũng là mặt trái xoan, mi tâm có đỏ lên điểm, còn có một đôi mê người cặp mắt đào hoa, liệt hỏa môi đỏ, gương mặt xinh đẹp vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình bạt trùng. Lại thêm kia đầu đầy tịnh lệ tóc đen, áo da màu đen hạ nóng bỏng dáng người, để cho người ta lưu luyến quên bể. Bên trên vòng thứ nhất đề cử, cầu đầu tư, cầu miễn phiếu, cầu các loại ủng hộ, mỗi ngày viết chương 4 phát 2 chương, trước mắt đã tổn cả 7 chương, lên khung bạo càng, có bao nhiêu ủng hộ tăng bao nhiêu càng. Đấu chương xong, chương 30, lão tổ lại nạp thiếp các ngươi Âm Dương Đạo cũng không phải đồ tốt. Khương Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, bất vi sở động. Nàng đối Vân Diệu Y thì cực kỳ thấu hiểu, đánh qua không ít quan hệ, người này miệng bên trong 10 câu lời nói, 9 câu nửa đều là giả. Thương Hải Tông như thật cùng Âm Dương Đạo hợp tác, Đại Càn Hoàng Triều sẽ người thứ nhất giết đến, diệt Thương Hải Tông, cho dù Âm Dương Đạo thật cho một chút ủng hộ, chờ đến Đại Càn Hoàng Triều hủy diệt về sau, Thương Hải Tông cũng sẽ diệt vong. Âm Dương Đạo phạm vi bên trong tất cả đều là ma đạo tông môn, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là có được động hư cảnh tông sư, một khi những tông môn khác xuất hiện vạn tượng đại tông sư, chỉ có hai lựa chọn, rời đi nguyên tông môn, bái nhập Âm Dương Đạo, nếu không chính là hủy diệt. Âm Dương Đạo đối hạt vực nội thống trị so Đại Càn Hoàng Triều càng thêm vững chắc, cái này cũng cùng ma đạo thiết huyết, không từ thủ đoạn tác phong có quan hệ. Đại Càn Hoàng Triều còn có hơi nhiều cố kỵ, Âm Dương Đạo là không phục tùng liền trực tiếp chấn sát. Vân Diệu Y Y vũ mị cười một tiếng, lơ đễnh, trực tiếp hỏi, ngươi đến nơi đây là vì truy tìm dưỡng thân lô đi, nhưng có đầu mối gì? Ha ha ma nữ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lập tức chạy trở về Âm Dương Đạo, đừng đánh ta tông dưỡng thân lô chủ ý, nếu không định chém ngươi. Khương Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, phía sau trường kiếm ngao ngoe muốn động, kiếm khí ngút trời, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn động thủ. Nha, học được bản sự, còn muốn giết ta, ngươi giết được sao? Vân Diệu Y Y duỗi ra trắng non như ngọc tay, thư không bóp bóp Khương Bạch Diệp mặt, nhìn thấy Khương Bạch Diệp sắp bạo phát, trực tiếp lách mình rời đi. Nhìn xem Vân Diệu Y Y rời đi, Khương Bạch Diệp cũng không động thủ, bởi vì động thủ cũng vô dụng. Vân Diệu Y Y là Âm Dương Đạo hạch tâm đệ tử, nàng là Thương Hải Tông thập đại đệ tử một trong, hai người địa vị tương tự, liền ngay cả thực lực đều không khác mấy. Tại Tịch Hải cảnh lúc, hai người liền tranh đấu, cho tới bây giờ luyện thần cảnh, vẫn là tương xứng. Cho dù không thích Vân Diệu Y Y, Khương Bạch Diệp cũng thừa nhận nàng này thiên tư bất phàm, là ít có thể cùng nàng sánh vai thiên tài. Lần này liên quan đến ta tông trọng bảo, đành phải có lỗi với ngươi. Khương Bạch Diệp nỉ non một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Vân Diệu Y Y vốn là Lôi Châu một trong 4 đại phái Hợp Hoan Tông đệ tử, một đường tấn thăng đi lên, cuối cùng càng là thăng nhập Âm Dương Đạo, trở thành một hoạch tâm đệ tử, tại Âm Dương Đạo bên trong đều có phần bị xem trọng. Trước kia Vân Diệu Y Y lẻn về Đại Càn Vương Triều cùng nàng tranh đấu, Khương Bạch Diệp cũng sẽ không tiên dương ra ngoài, phòng ngừa Vân Diệu Y Y bại lộ thân phận bị đuổi giết. Dưỡng Thân Lô liên quan đến tông môn khí vận, phải tất yếu tìm về, Vân Diệu Y Y cũng là hướng về phía Dưỡng Thân Lô tới, là nàng mạnh nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Nàng đành phải cho Vân Diệu Y tìm chút phiền phức, trở ngại nàng tìm kiếm Dưỡng Thân Lô. Trở lại Linh Quân Thành về sau, Hàn Lệ liền tiếp tục cầu lên, hắn còn ngụy trang thành thụ thương không nhẹ, không thấy bất luận cái gì ngoại nhân, tại Hàn phủ hậu viện chữa thương, cũng liền cắm hoa, làm ngọc, ăn chút cây đào mật cái gì, hắn còn đem hoa, ngọc chờ loay hoay trưởng thành hình bông, hình tròn các loại hình dạng để thưởng thức. Tại Hàn Lệ cố ý tiết lộ dưới, một tin tức truyền bá ra ngoài. Hàn gia lão tổ đoạn thời gian trước được mời tham dự tán tu hội nghị, lại gặp đến một chút vô sỉ tán tu chặn giết, may mắn hắn đã tu luyện đến Tịch Hải cảnh ngũ trọng, thực lực tăng nhiều, lại có phủ thành Lý gia lão tổ tương trợ, mới miễn cưỡng trấn sát mấy vị tập nhân. Sau khi tin tức truyền ra, phủ thành bên kia cũng truyền ra tin tức, xác nhận Hàn gia lão tổ nói tới làm thật, thậm chí còn có rất nhiều người nhìn thấy phủ thành Lý gia lão tổ tự mình đến Linh Quân thành cùng Hàn Lệ gặp nhau, hai người trò chuyện vui vẻ, kỳ thật đến trả linh thạch, thuận tiện hỏi hỏi còn có duyên thọ đan bán không có. Linh quân thành hành động, thậm chí Phong Dương phủ đều phát sinh chấn động, Hàn Lệ lực ảnh hưởng tăng lên rất nhiều, được coi trọng. Trước kia Hàn Lệ mặc dù tại Phong Dương phủ tu luyện giới danh khí rất lớn, nhưng đều là một chút không tốt thành danh, mọi người đối với hắn ấn tượng chỉ có tư chất rất kém cỏi, tới gần đại nạn may mắn tấn thăng tịch hải cảnh, tiềm lực hao hết, tham luyến nữ sắc yêu thích nạp tiếp. Hiện tại, tu luyện giới đối Hàn Lệ ấn tượng đổi mới, hư hư thực thực có kỳ ngộ, thực lực không tệ, tương lai Phong Dương phủ cử đầu, tham luyến nữ sắc yêu thích nạp tiếp. Có thể tại trong vòng mười mấy năm tu luyện tới tịch hải cảnh ngũ trọng, mọi người cho rằng Hàn Lệ tư chất hẳn là thất phẩm, trước kia hẳn là bị cái gì làm chế lại, bây giờ còn có 90 năm tả hữu tuổi thọ, đại khái xuất tu luyện tới tịch hải cảnh cửu trọng. Phong Dương phủ cương nguyên cảnh cứ như vậy mấy cái, xem như bá chủ, như vậy tịch hải cảnh cửu trọng chính là Phong Dương phủ một phương cự đầu, tại xung quanh số trong phủ đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn lực. Thế là, Hàn phủ cánh cửa đều muốn bị đập phá, Phong Dương phủ thậm chí xung quanh số phủ gia tộc, thế lực đều phái người đến đây, muốn gả mỹ mạo nữ tử cho Hàn Lệ làm thiếp. Hàn Lệ tương lai tiền cảnh sáng tỏ, đáng giá đầu tư, chủ yếu là cái khác tịch hải cảnh cường giả không tốt liên hệ, chỉ có Hàn Lệ háo sắc như thế, liên tiếp nạp tiếp, dễ dàng ôm vào đùi, xem như tìm chỗ dựa. Hàn gia đám người cũng là vui vẻ ra mặt, mặc dù cho lão tổ tấp nập xử lý hôn sự có chút mệt nhọc, nhưng đáng giá a lão tổ tu vi càng cao, lực ảnh hưởng càng mạnh, bọn hắn thân phận địa vị quyền thế cũng theo đó tăng trưởng, liền ngay cả gia tộc cho tài nguyên tu luyện, thế tục tài phú đều tăng lên rất nhiều. Đối với những này đưa tới cửa phúc báo, Hàn Lệ cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, Hàn gia hậu đại cho hắn đi đầu sảng chọn một phen, còn lại từ Hàn Lệ tự mình chọn lựa. Hàn gia đại điện, mới xây đại điện rộng rãi khí phái, đường hoàng lộng lẫy, đủ để dung nạp mấy trăm người, Hàn Lệ liền ở đây tiếp đại phúc báo nhóm, hắn Hàn lão tổ cả đời làm việc thiện tích đức, nhiều hơn nạp tiếp là hắn nên có phúc báo. Lần này phúc báo tới hơi nhiều, cho dù sàng chọn sau còn có 12 vị nhà, từ Hàn lão tổ tự mình xét duyệt, phải chăng muốn nạp làm tiếp hết. Trong điện, 12 cái gia tộc, thế lực phân loại hai bên, người phụ trách đều là tiên tiến cảnh, bên cạnh đều đi theo một vị xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc huynh thành thiếu nữ. Có chút nữ tử mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng tu vi không thấp, tăng thêm có thuật chú nhan, dung mạo nhìn như là thiếu nữ. Hiển nhiên, những gia tộc này đều rõ ràng Hàn lão tổ khẩu vị, đưa tới các nhà phúc báo. Lão tổ, đây là tiểu nữ Tử Lan, đối lão tổ ngưỡng mộ đã lâu. Một vị tu luyện gia tộc tộc trưởng thần sắc cung kính nói, còn đối bên cạnh thiếu nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái khác gia tộc, tông môn người phụ trách cũng nhao nhao nói chuyện, trong lời nói liền một cái ý tứ, lão tổ mau mau đưa các nàng nạp làm tiểu thiếp đi. Hàn Lệ nhìn về phía trong đại điện thiếu nữ, một đám vênh vênh nghiến nghiến, tư sắc đều vượt qua tiêu chuẩn không ít, các loại phong cách đều có, tất cả đều là ngậm nụ đợi hái tiểu nộn bá hoa. Cùng Hàn Lệ ánh mắt tiếp xúc, có chút thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, có chút thản nhiên đối mặt, có chút gan lớn còn cẩn thận quan sát các nàng tương lai phu quân. Một chút nguyên bản trong lòng có ưu cục thiếu nữ, nhìn thấy Hàn Lệ sau cũng thay đổi thái độ, Hàn Lệ tuấn tiếu để các nàng kinh diễm vô cùng, thân phận cao, thực lực mạnh, làm các nàng phu quân đơn giản quá hoàn mỹ. Đang quan sát một phen về sau, Hàn Lệ liền khoát khoát tay, Hàn phủ hậu đại dẫn đám người đi ngoài điện chờ. Cũng không lâu lắm, một tin tức liền lưu truyền đến Linh Quân thành, thậm chí Phong Dương phủ bên trong, Hàn gia lão tổ bắt đầu một vòng mới nạp tiếp, để Phong Dương phủ hành động. Hàn gia lão tổ phong lưu bản tính vẫn như cũ a. Lần này Hàn gia lão tổ muốn nạp không ít tiểu thiếp, mỗi một cái đều có lai lịch lớn, tại riêng phần mình phạm vi thế lực đều là đệ nhất mỹ nhân, có đông đảo tùy tùng. Nhưng các nàng lại từng cái cam nguyện trở thành Hàn gia lão tổ tiểu thiếp, cái này khiến vô số tu sĩ đấm ngực dậm chân, đau lòng vô cùng. Vê khắc, trước mắt đã tổn cảo 8 chương, lên cung bạo càng. DS2, cảm tạ hung manh đại cầu, chờ mong bê, nội tâm hắc ám lại ngang ngược, thời gian tuyến nguyệt, nghèo khắp thiên hạ, đọc tiểu thuyết thấy không có thuốc chữa chờ thư lưu nguyệt phiếu, cảm tạ 44 tuổi là thúc thúc, địa sản đạo cụ, lưu kiến chờ thư lưu khen thưởng. Đấu chương xong, chương 31, cương nguyên cảnh cửu trọng Linh Quân thành bên trong, từng tràng hôn lễ liên tiếp tổ chức. Tân lương đến từ Phong Dương phủ chờ 4 phủ gia tộc, thế lực mà tân lang cũng chỉ có một cái. Phát triển đến bây giờ, mặc dù vẫn tại dựa theo hệ thống quyết định tiêu chuẩn nạp thiếp, nhưng Hàn Lệ đối nạp thiếp yêu cầu không ngừng biến cao. Muốn làm tiểu thiếp của hắn, tư chất tu luyện đến chí ít tiểu phẩm, nhan giá trị cũng phải đạt tới 85 phân trở lên. Cuộc sống sau này còn rất dài, theo tu vi của hắn tăng trưởng, tiểu thiếp số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên Hàn Lệ cố ý khống chế thiếp thất chất lượng. Duy nhất một lần nạp thiếp quá nhiều cũng không tốt, sẽ làm đến Hàn Lệ phân thân thiếu phương pháp, bận không qua nổi. Đối với Hàn gia lão tổ liên tiếp nạp tiếp, Linh Quân thành người bình thường là rất được hoan nghênh, mỗi lần nạp tiếp cũng là Linh Quân thành náo nhiệt nhất thời điểm, sẽ kéo theo Linh Quân thành phát triển kinh tế. Tỷ như lần này nạp không ít tiểu tiếp, mỗi một cái đều sẽ tổ chức thịnh đại hôn lễ, tiếp tục 3 ngày, chung 36 ngày. 3 ngày này Hàn gia sẽ xếp đặt tiến hội, đều là tiệc cơ động, chỉ cần nguyện ý liền có thể miễn phí đến ăn uống, như thế tiếp tục 1 tháng nhiều tháng, tiêu hao thế tục tài phú vô số, thật to phồn vinh Linh Quân thành kinh tế. Có thể nói, có vô số người bình thường dựa vào Hàn Lệ nạp tiếp mà sống, thời thời khắc khắc cầu nguyện Hàn lão tổ lại nạp tiếp, sau đó liền sẽ mua sắm bọn hắn đại lượng vật tư. Bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Từ lần trước nạp tiếp về sau, Hàn Lệ một mực không có tiếp tục nạp tiếp, nhưng hắn hậu đại số lượng lại tại tiếp tục tăng nhiều. Một mặt là hắn tự mình khai nguyên, để từng cái mới nhập tiểu tiếp lần lượt mang thai, cũng sinh hạ hậu đại, một phương diện khác chính là Hàn Lệ tiếp tục cổ vũ sinh dục, hắn hậu đại còn tại gấp rút tạo ra con người, vì Hàn gia tăng thêm nhân khẩu. Từ Bạch Liên giáo họa loạn đến bây giờ, bất quá 14 năm mà thôi, Hàn Lệ hậu đại số lượng đã đột phá đến 300 cái, để hắn thu hoạch được ban thưởng không ít, như 58 năm tu vi, tuổi thọ, đại lượng công pháp võ kỹ, đại lượng chú nhan đan vân vân. Ngươi hậu đại số lượng đột phá 300 cái, ngươi thu hoạch được 50 năm tu vi, ngươi thu hoạch được Tịch Hải Đan 3 viên, ngươi thu hoạch được huyền cấp trung phẩm võ kỹ Băng Nhật kiếm pháp. Hậu đại số lượng tăng nhiều, tăng thêm Hàn Lệ thân cậy nỗ lực thực hiện, có tư chất hậu đại cũng đột phá 60, khiến cho Hàn Lệ tư chất tăng cường không ít. Ngươi có được tư chất tu luyện hậu đại số lượng đạt tới 60, ngươi thu hoạch được 20 năm tu vi, ngươi thu hoạch được 1 viên thất phẩm duyên thọ đan, ngươi thu hoạch được 30 năm trận pháp kinh nghiệm. Cái này một đợt xuống tới, Hàn Lệ phát dục tốc độ trực tiếp bạo tạc, có thể lần nữa hát vang tiến mạnh. Nguyên bản góp nhặt 85 năm tu vi, hiện tại lại đạt được năm 128 tu vi, trung năm 213 tu vi, cho dù hao phí đại lượng tu vi tấn thăng đến cương nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, Hàn Lệ còn thừa lại 60 năm tu vi không có nhận lấy, tạm thời cũng không dùng đến. Hắn tư chất tu luyện mặc dù lại tăng mạnh rất nhiều, nhưng khoảng cách lục phẩm còn xa, chỉ có thể dùng hết biện pháp đột phá. Lần trước từ tịch hải cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến cương nguyên cảnh bỏ ra 100 năm tu vi, lần này chọn vẹn cần 300 năm tu vi mới có thể đột phá đến luyện thần cảnh, muốn khó khăn rất nhiều. Hàn Lệ có thể nói cái gì? Chậm rãi góp nhặt thôi. Tu vi của hắn tốc độ tăng lên tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng từ cương nguyên cảnh nhất trọng tăng lên tới cương nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ là tốn hao một chút thời gian hấp thu, liền lắc mình biến hóa thành cương nguyên cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Vẹn vẹn 4-5 năm, tương đương với người khác trên 100 năm khổ tu, cho dù bên trên tam phẩm tư chất thiên tài tốc độ tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Hắn hiện tại mới 212 tuổi, nhưng tuổi thọ của hắn đã vượt qua 750 tuổi, hắn phát dục tốc độ sẽ còn càng lúc càng nhanh. Bộ 4 huyền cấp công pháp võ kỹ. Hấp thu xong Băng Nhật kiếm pháp, hắn tự động đem bộ này huyền cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc, thực lực lại tăng lên không ít. Huyền cấp hạ phẩm Long Ngâm Kim Trung Cháo, bài vân trường, huyền cấp trung phẩm Thánh Tâm Quyết cùng bộ này Băng Nhật kiếm pháp, hắn đều là viên mãn cấp. Cương nguyên cảnh tu sĩ tu tập phần lớn là huyền cấp hạ phẩm cùng trung phẩm công pháp võ kỹ, chỉ có những đại thế lực kia đệ tử mới có thể sớm tiếp xúc đến cao cấp hơn công pháp võ kỹ. Lấy Hàn Lệ cương nguyên cảnh cựu trọng viên mãn tu vi, phối hợp viên mãn cấp Băng Nhật kiếm pháp, Long Ngâm Kim Trung Cháo cùng phái tâm trường, đủ để hoành hành luyện thần cảnh trở xuống, hắn hữu đi thủ. 300 năm tu vi a, không biết muốn góp nhặt bao lâu. Lại nhìn một chút đột phá vào độ đầu, hiện tại mới tích lũy 60, còn kém 240, Hàn Lệ cũng có chút tâm mệt mỏi. Như hắn là lục phẩm tư chất tấn thăng luyện thần cảnh, chỉ cần 150 năm tu vi là đủ rồi, nhưng hắn là thất phẩm tư chất, thế là cần tu vi gấp bội. Cương nguyên cảnh tấn thăng luyện thần cảnh là đại môn hạng, cương nguyên cảnh chỉ có thể xưng là đại tu sĩ, mà luyện thần cảnh lại có thể xưng là chân nhân, đặt ở bất kỳ bên nào thực lực bên trong đều có thể thu hoạch được không thấp địa vị. Tỷ như Thiên Huyền Sơn, luyện thần cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, luyện thần cảnh tại Thương Hải Tông có thể trở thành nội môn trưởng lão, tại Âm Dương Đạo bên trong cũng có thể trở thành ngoại môn trưởng lão. Tịch Hải cảnh đem chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, hơn phân nửa sau liền có thể đột phá đến cương nguyên cảnh theo tu luyện, thể nội chân nguyên lại không ngừng tăng nhiều. Những này chân nguyên tại thể nội lưu chuyển, có thể đối thần hồn đưa đến bộ phận tăng thêm hiệu quả, khiến cho người tu luyện thần hồn chậm chạp lớn mạnh, không cần tu luyện bất luận cái gì bí pháp liền có thể truyền âm nhập mật, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách vân vân. Đợi cương nguyên cảnh đại tu sĩ tu luyện tới cửu trọng thiên đỉnh phong, thần hồn cũng sẽ lớn mạnh đến một cái ngưỡng cửa này chính là luyện thần cảnh cánh cửa. Nếu là đột phá ngưỡng cửa này, thần hồn liền sẽ triệt để thành hình, cũng liền có thể từ cương nguyên cảnh tấn thăng làm luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh luyện thần. Tại cảnh giới này, người tu luyện thần hồn có thể tiếp tục lớn mạnh, khiến cho tu sĩ ngũ giác tăng lên trên diện rộng, có thể tùy tiện che đậy cương nguyên cảnh trở xuống tu sĩ cảm giác, cương nguyên cảnh tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thần hồn chi lực tăng vọt, sẽ còn để tu sĩ sinh ra linh thức, thần hồn chi lực càng mạnh, linh thức bao trùm phạm vi càng lớn, mà linh thức diệu dụng vô tận. Hy vọng có thể sớm một chút đột phá đến luyện thần cảnh đi. Đi tới trước cửa sổ, Hàn Lệ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tại trong hoa viên chơi đùa thiếp thất nhóm, trên vai lại là chịu nặng. Bây giờ đại càn hoàng triều tình thế càng phát ra để cho người ta khó mà nhìn thấu, mạch nước ngầm quá mãnh liệt, cương nguyên cảnh đại tu sĩ còn không cách nào đặt chân. Cái này ngắn ngủi 5 năm qua, trước có Bạch Liên giáo họa loạn Hòa Châu, lại có Thanh Châu đại phái đệ nhất Thương Hải tông trọng bảo di thất, dẫn xuất vô tận phong ba, nhưng đại càn hoàng triều lại chậm chạp không có làm ra cái gì hữu hiệu cử động tới. Bạch Liên giáo lần trốn giáo chủ Vô Sinh lão mẫu cùng pháp vương chưa từng bắt được, Thương Hải tông trọng bảo dưỡng thân lô chưa từng tìm về, đại càn hoàng triều đến cùng còn có bao nhiêu nội tình, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tại cái này quần quần sóng ngầm bên trong, có thể đoán trước, cách trận tiếp theo sóng gió lớn xuất hiện, không xa. Hàn Lệ mặc dù an phận ở một góc, nhưng cũng muốn thực lực bản thân, nếu không ngoại ý muốn đến, căn bản không có ngăn cản chi lực. Hàn gia hôi phi yên diệt, hắn coi như thành công đào tẩu, nhiều năm tích lũy cũng sẽ hóa thành nước chảy, cần sẽ chậm chậm tích lũy, đây là Hàn Lệ không muốn nhìn thấy. Lắc đầu, Hàn Lệ nhận lấy 30 năm trận pháp kinh nghiệm, bỏ ra chút thời gian hấp thu. Đương hấp thu xong tất, Hàn Lệ mắt sáng rực lên, cái này vừa bạn điền vào hắn một cái trống chỗ. Cảm tạ an tâm là ta nơi hội tụ, 202204272158596979 chờ thư hữu nguyện phiếu. Tác giả hứa hẹn nguyện phiếu mỗi gia tăng 100 tấm, lên cung tăng thêm một trường, khen thưởng khắc tính, bên trên không giới hạn. Tấu chương xong, chương 32, triển vọng tương lai trận pháp cùng luyện đan, luyện khí cùng là tu luyện giới tứ đại phó chức nghiệp một trong, phân chia tiêu chuẩn cũng là cửu phẩm đến nhất phẩm. Hấp thu xong 30 năm trận pháp kinh nghiệm, Hàn Lệ trở thành một cái bát phẩm trận pháp sư, có thể bố trí đơn giản một chút cơ sở trận pháp, như tụ linh trận vân vân. Nếu là có tương ứng đẳng cấp trận đồ, hắn cũng có thể bố trí ra ứng đối tịch hải cảnh bát phẩm trận pháp. Trận pháp, luyện đan, luyện khí cái này ba loại Hàn Lệ còn không thế nào tinh thông, chỉ có bát phẩm, đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn thiếp thất cùng Hàn gia hậu đại tác dụng khước đại đắc mật. Tỷ như trận pháp, hiện tại hắn có thể bố trí ra tụ linh trận đến để thăng Hàn phủ linh khí, tăng tốc Hàn phủ tu sĩ tốc độ tu luyện, có bản vẽ tình huống dưới, bố trí ra sát trận, dây lát trận, mê trận, thủ trận các loại trận pháp, có thể tăng lên trên diện rộng hàn phủ tính an toàn. Đan dược và luyện khí có thể cung ứng hàn phủ tu sĩ, tăng cường bọn hắn thực lực, còn có thể đối ngoại bán ra, khai thác hàn phủ tài nguyên, liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch. Hàn Lệ cũng hy vọng có người có thể giúp hắn chia sẻ một chút, nhưng hàn phủ xác thực không có gì có thể dùng người. Hắn thiếp thất nhóm mặc dù đều có tư chất tu luyện, tư chất tốt nhất Thu Nguyệt Giao càng là có thất phẩm tư chất, nhưng thiếp thất nhóm cần tu luyện, tăng cao tu vi, nếu không tuổi thọ không dài. Hàn gia hậu đại bên trong chia làm hai loại, một loại có tư chất, tuổi tròn 8 tuổi đưa đến từng cái tông môn tu luyện, giai đoạn trước cũng chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, có cảnh giới nhất định sau mới có thể bắt đầu học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp, nếu không tư chất không tốt bọn hắn sẽ chỉ hai đầu không. Một loại khác là không có tư chất, có năng lực giúp Hàn Lệ quản lý gia tộc, kiếm lấy thế tục tiền tài, treo chống Hàn gia vận chuyển, không có năng lực liền hưởng thụ gia tộc phúc lợi, mỗi tháng phát ra tiền hàng, nhưng cái này không nhiều, muốn có được càng nhiều liền phải sinh sôi hậu đại, khai chi tán diệp. Tất cả đây hết thảy đều cần thời gian đến treo chống, mấy trăm năm về sau, thậm chí hơn ngàn năm về sau, Hàn gia nhất định có thể tự hành chia sẻ đây hết thảy, không cần hắn lao tổ này lại quan tâm. Khi đó, Hàn gia hậu đại cũng trưởng thành đi lên, tỉ như thất phẩm tư chất hậu đại đạt tới cương nguyên cảnh về sau, vô vọng luyện thần cảnh, liền có thể ngược lại nghiên cứu luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, chỉ cần có thành tựu, vì gia tộc làm ra nhất định cống hiến, có thể xin gia tộc trợ giúp đột phá đến luyện thần cảnh. Khi đó, Hàn gia liền có đại lượng luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư các loại, cũng có vô số cường giả trấn áp một phương, Hàn Lệ lao tổ này chỉ cần phụ trách nạp thiếp là được. Khi đó, Hàn gia cũng có rất nhiều thiên tài, tam phẩm tư chất thiên tài, nhị phẩm tư chất thiên kiêu, nhất phẩm tư chất yêu nghiệt sông sáo bên ngoài, danh chấn đại thiên, truyền bá Hàn phủ uy danh. Triển vọng một phen tương lai, Hàn Lệ lại trở về hiện thực, kỳ thật biện pháp giải quyết còn có một cái, đó chính là đối ngoại chiêu mộ đan tu, khí tu cùng trận tu. Chỉ là nghiên cứu những này tương đối ít, có thành tựu thì càng ít, lấy Hàn Lệ biểu hiện ra tịch hải cảnh ngũ trọng tu vi, rất khó mời đến bắt phẩm luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Thôi thôi, tiến hành theo chất lượng đi. Lắc đầu, Hàn Lệ quyết định từ từ sẽ đến, không nên nghĩ ăn một miếng thành mập mạp, trước chiêu mộ một chút cựu phẩm là được, dạng này hắn cũng chỉ cần phụ trách luyện chế tịch hải cảnh đan dược, binh khí, lượng công việc giảm mạnh. Chờ hắn đối ngoại hiện ra tu vi tăng lên tới cương nguyên cảnh, hẳn là có thể chiêu mộ bắt phẩm luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Sau đó 2 tháng, Hàn Lệ đều tại Hàn phủ bên trong vượt qua. Hắn đầu tiên là cho Hàn gia bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận, lại tại Hàn gia hậu viện bố trí một cái gia cường phiên bản tụ linh trận, đây là hắn dùng tiền mua được trận đồ. Hàn Lệ đã sớm phân phó ra ngoài, để Hàn gia hậu đại thu thập một chút đan vương, trận đồ cùng luyện khí bản vẽ, càng nhiều càng tốt. Lại bố trí một cái bát phẩm khốn trận cùng bát phẩm thủ trận, còn có một đống lớn cựu phẩm trận pháp, bình thường tịch hải cảnh tiến đánh 3 ngày 3 đêm cũng công không tiến vào. Trong khoảng thời gian này, Hàn phủ chiêu mộ mấy cái cựu phẩm đàn tu cùng khí tu, nguyện ý vì Hàn gia hiệu lực, Hàn Lệ liền để bọn hắn phân biệt vào ở luyện đan các cùng luyện khí lâu, cái này giảm mạnh Hàn Lệ lượng công việc, hắn mỗi ngày chỉ cần hoa hơn nửa canh giờ luyện chế bát phẩm đan dược và bát phẩm linh khí là được. Lần trước tán tu hội nghị, Hàn Lệ góp nhặt không ít đan phương cùng luyện khí bản vẽ, khai hải đan, uy nguyên đan, chẳng hổ nhận các loại, hắn đều luyện chế ra một chút, xuất ra đi bán sau thu được đại lượng linh thạch. Đặc biệt là khai hải đan, được hoan nghênh nhất, cũng không đủ cầu, Hàn Lệ mỗi lần luyện chế số lượng cũng cực ít, chủ yếu là dược liệu khó được. Nếu không phải hắn tại tán tu tụ hội thu hoạch được đại lượng linh thạch, Lý Đức Thuận cũng trả thiếu linh thạch, còn có đánh giết 7 cái tán tu lấy được gần 10 vạn linh thạch, Hàn gia đều cũng không đủ linh thạch đi mua sắm luyện đan cùng luyện khí vật liệu. Chữ hàng đại lượng dược liệu, vật liệu luyện khí, gần như tiêu hết Hàn phủ tất cả linh thạch, may mắn Hàn Lệ đem những này đều luyện chế thành đan dược và linh khí, bán đi sau Hàn phủ linh thạch tồn kho trực tiếp tăng bọn, lật ra 6-7 lần. Có đại lượng linh thạch về sau, Hàn Lệ liền bắt đầu thu thập luyện chế thoát thai đan dược liệu, nhưng tạm thời chỉ lấy ra tương đối dễ dàng thu thập được những cái kia. Tại Hàn gia tiến vào tốt tuần hoàn về sau, Hàn Lệ lại bắt đầu chỉnh đốn Hàn gia gia phong, chế định càng thêm nghiêm khắc gia quy, tận lực phòng ngừa Hàn gia hậu đại làm sằng làm bậy, miễn cho không biết khi nào liền chọc cận tàng đại lao, cho Hàn gia mang đến đại phiền toái. Hắn mỗi 10 năm liền sẽ tự mình xử trí một nhóm Hàn phủ người, trong đó không thiếu hắn hậu đại, đều là phạm phải đại tội. Nhẹ thì roi hình, nặng thì xử tử, Hàn Lệ liền tự tay xử tử mấy cái dạy mãi không sửa hậu đại. Tại Hàn Lệ nghiêm khắc ước thúc giới, Hàn gia hậu đại đều tương đối hiểu chuyện, không dám làm loạn, khắc chế tự thân không đi làm chút khi nam phách nữ, làm hại bách tính sự tình. Nếu bị Hàn gia đội chấp pháp bắt được, hoặc là bị bách tính tố giác, đây chính là phải nốt nhập gia tộc đại lao, tiến hành nghiêm trị. Mặt khác, Hàn Lệ cũng lại một lần nữa đề cao gia tộc phúc lợi, những cái kia khôn khéo tài giỏi hậu đại quản lý gia tộc sự vụ có công, hết thảy ban thưởng chú nhan đan, duyên thọ đan chờ đang lượng, đề cao bọn hắn tính tích cực. Không có gì năng lực hậu đại mỗi tháng nhận lấy tài nguyên cũng tăng lên 3 thành, mà sinh sôi hậu đại ban thưởng thì là tăng lên gấp đôi, tiếp tục gia tăng cường độ cổ vũ khai chi tán diệp. Ngoại trừ làm những việc này, thời gian khác Hàn Lệ đều đang ngồi thiếp thất nhóm, tạ phúc hậu đại tự nhiên là không thiếu được, thỉnh thoảng bày thành các loại hình dạng chơi đùa. Theo tu vi của hắn đạt tới cương nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong, thực lực tăng nhiều về sau, lực chiến đấu của hắn cũng là tăng vọt vô số lần, ngoại trừ đạt tới tiên thiên cảnh Thu Nguyệt Giao có thể miễn cưỡng một mình ngăn cản, cái khác tiểu thiếp đều không được. Cho nên Hàn Lệ thường xuyên cùng nhiều cái tiểu thiếp cùng một chỗ đấu địa chủ, chỉ vì phân ra một cái thắng bại. Hàn phủ nơi nào đó, đây là một cái tiểu viện, là hộ vệ thống linh Trương Huyền nơi ở, hắn là Hàn Lệ hảo hữu Thu Huyền đại đệ tử, một cái duy nhất đi theo Hàn Lệ đi vào Linh Quân thành, đạt được không ít chỗ tốt. Thời gian này nhưng so sánh tại Phong Lôi thành an nhàn nhiều. Trương Huyền cảm thán nói, Hàn Lệ vẫn là rất chiếu cố hắn, cho không ít tài nguyên tu luyện, còn chỉ điểm mấy lần, khiến cho Trương Huyền đều đột phá đến chân khí cảnh, Đương nhiên, chân khí cảnh làm Hàn phủ hộ vệ thống lĩnh thực lực không đủ khả năng, nhưng bởi vì Hàn Lệ cùng Thu Nguyệt giao quan hệ, không ai nói cái gì, chỉ là hâm mộ hắn vận khí tốt. Những năm này Hàn phủ chiêu mộ đại lượng tịch hải cảnh trở xuống hộ vệ, chỉ có tiên tiên cảnh mới có thể làm hộ vệ thống lĩnh, chân khí cảnh chỉ có thể làm đội trưởng. Trương Huyền cái này hộ vệ thống lĩnh bình thường cũng rất nhàn, ngoại trừ dẫn người hộ tống Hàn phủ hậu đại tiến về từng cái tông môn, liền không có chuyện gì làm. Nhưng hắn không có nhàn rỗi, mà hiện là khắc khổ tu luyện, muốn sớm ngày đột phá tiên tiên cảnh, danh chính ngôn thuận trở thành Hàn phủ thống lĩnh. Vê khắc, cảm tạ mọt sách giả, 20180522152826522021117001945, trong gương con rơi, chờ mong vê trở thư hữu nguyện phiếu ủng hộ. Đợt, buổi sáng kéo 3 lần bụng, ngực gần ẩn làm đau, buồn bực cực kỳ, đây là chúng nặng như vi rút sao. Tấu chương xong, chương 33, tứ đại uy năng Hàn phủ, hậu viện. Thật sự là một chuyện bảo bối tốt, khó trách có thể để cho Thương Hải Tông kéo dài 5.000 năm không ngã. Hàn Lệ vuốt vuốt trong tay nhỏ đỏ, sợ hãi than nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã luyện hóa dưỡng thân lô, hiểu rõ dưỡng thân lô công dụng, càng là rõ ràng, hắn thì càng chấn kinh. Thiên Huyền Sơn so ra kém Thương Hải Tông, là có nguyên nhân a làm thiên cấp pháp bảo hạ phẩm, dưỡng thân lô công sát, phòng ngự uy năng vẹn vẹn tương đương với phổ thông địa cấp pháp bảo hạ phẩm, nhưng đây chỉ là dưỡng thân lô bổ sung uy năng. Dưỡng thân lô tác dụng chân chính là dùng đến giúp đỡ tu luyện, chủ yếu có tứ đại uy năng. Thứ nhất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dưỡng thân lô sẽ tự động từ trong cõi u minh tu nạp càng cao cấp hơn linh khí, tại dưỡng thân lô phạm vi bao trùm bên trong tu luyện tốc độ có thể tăng lên gấp 10, cái này chỉ cung cấp một người tu luyện, nếu là phạm vi mở rộng, ở trong đó người tu luyện mấy lần nhiều, hiệu quả liền sẽ trở nên kém. Dưỡng thân lô bị Thương Hải Tông an trí tại trận pháp trùng điệp bảo hộ trong cấm địa, tu luyện nhân số, thời gian tu luyện đều có nghiêm ngặt hạn chế, tông chủ cũng không thể cưỡng ép chiếm lấy. Vì tốt hơn lợi dụng dưỡng thân lô, Thương Hải Tông quy định là một lần chỉ có thể một người tu luyện, thời gian tu luyện vì 2 tháng, so sánh số lượng, Thương Hải Tông càng coi trọng hơn chất lượng. Tông chủ, trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu tiên tài có tư cách sử dụng, trừ tông chủ, trưởng lão ngoài ra đều cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, sau đó tiến hành xếp hạng. Đương nhiên, nếu là lập xuống đại công lao, cũng không nhỏ xác suất thu hoạch được tu luyện cơ hội. Nói như vậy, tông chủ và trưởng lão đều rất ít sử dụng dưỡng thân lô tăng thêm tốc độ tu luyện, bọn hắn cảnh giới đã rất cao, đi một lần tăng lên 1.5 năm tu vi tác dụng rất nhỏ. Thứ hai, đột phá cảnh giới. Dưỡng thân lô hấp thu cao đẳng linh khí có một nửa bị tự động giữ lại chứa đựng, cô đọng thành cao đẳng linh dịch. Tiêu hao cao đẳng linh dịch là xác suất đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, luyện thần cảnh trở xuống 100% thành công, đột phá luyện thần cảnh cùng về sau cảnh giới, xác suất càng ngày càng thấp. Thứ ba, chữa trị thương thế. Sử dụng cao đẳng linh dịch có thể cấp tốc chữa trị nhục thân thương thế, mặc dù làm không được tích huyết trùng sinh, nhưng gãy chi trùng sinh là không có vấn đề, có thể nói cứu mạng chí bảo. Thứ tư, tăng lên tư chất. Trường kỳ tại dưỡng thân lô phạm vi bên trong tu luyện, tiếp nhận cao đẳng linh khí tẩy lễ, có thể tăng lên tư chất tu luyện. Căn cứ Thương Hải Tông ghi chép, tư chất càng kém tăng lên hiệu quả càng tốt, cửu phẩm tu luyện một lần liền có thể tăng lên một phẩm cấp, bát phẩm 3 lần tăng lên, thất phẩm 10 lần, lục phẩm 20 lần, ngũ phẩm 50 lần, tối cao chỉ có thể từ ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm trở lên tư chất chỉ có thể tăng phúc một bộ phận. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Nhìn xem trong tay thưởng thức dưỡng thân lô, Hàn Lệ kinh nghi bất định. Mặc dù là thiên cấp pháp bảo hạ phẩm, nhưng có uy năng cũng quá đáng sợ, so với hắn hiểu rõ mấy món thiên cấp pháp bảo hạ phẩm còn cường đại hơn. Bất luận một loại nào chủ yếu uy năng lấy ra, đều có thể làm địa cấp pháp bảo cực phẩm, bình thường phụ trợ tu luyện thiên cấp pháp bảo hạ phẩm cũng liền 2-3 loại, hiệu quả còn không bằng dưỡng thân lô. Có lẽ dưỡng thân lô thật sự là thượng cổ chí bảo dưỡng sinh lô hàng nhái một trong, chỉ là trải qua vô số tuế nguyệt, dưỡng thân lô tàn phá, cũng có thể là bị phong ấn, dẫn đến phẩm cấp rơi xuống vì thiên cấp pháp bảo hạ phẩm. Như suy đoán làm thật, thiên cấp cực phẩm dưỡng thân lô uy năng sẽ cường đại cỡ nào? Một kiện khác hàng nhái nuôi thần lô đâu, uy năng là cái gì? Thượng cổ chí bảo dưỡng sinh lô, cái này trong truyền thuyết cực phẩm thần binh, lại nên có cỡ nào khó lường bí lực? Hàn Lệ lắc đầu, cảm thấy vẫn là hiện thực điểm tốt, hoàn chỉnh dưỡng thân lô, nuôi thần lô, cùng trong truyền thuyết dưỡng sinh lô với hắn mà nói quá xa vời. Như thế nào lợi dụng cái này dưỡng thân lô? Hàn Lệ hơi lúng túng một chút. Trong bảo nơi tay, không lại không thể tùy ý sử dụng, nếu không tin tức tiết lộ ra ngoài, Hàn gia trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt. Có dưỡng thân lô, tư chất của hắn tăng lên tạm thời không cần ỷ lại hệ thống, từ thất phẩm tư chất tăng lên tới lục phẩm tư chất, hắn chỉ cần tại dưỡng thân lô phạm vi bên trong tu luyện 1.5 năm, tăng thêm tốc độ tu luyện đối Hàn Lệ vô dụng, hắn lười nhác tu luyện, chữa trị thương thế không tệ, chỉ là tạm thời cũng không cần đến, đột phá cảnh giới cũng rất cường đại, nhưng cần trước tích lũy 1 năm trở lên cao đẳng linh dịch. Nghĩ nghĩ, Hàn Lệ đối dưỡng thân lô lợi dụng phương thức làm ra quy hoạch. Bình thường đặt ở hắn cực lớn tầm điện, bố trí trận pháp che lấp, không cho thiếp thất nhóm phát hiện, phòng ngừa nhiều người nhiều miệng, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Chờ Hàn Lệ cùng tiếp thất nhóm chơi đấu địa chủ lúc, liền có thể tăng lên tư chất của các nàng, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhanh đột phá cảnh giới lúc hắn có thể âm thầm điều khiển dưỡng thân lô vì bọn nàng quán trú linh dịch. Nếu là ra ngoài, hắn liền cần mang đi dưỡng thân lô, miễn cho xảy ra bất trắc, đồng thời cũng nhiều nhất trọng bảo hộ, dưỡng thân lô công sát năng lực mặc dù rất yếu, nhưng cũng có thể so với địa cấp pháp bảo hạ phẩm, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Dưỡng thân lô cùng thoát thai đan đều có thể tăng lên tư chất, một cái nhiều nhất tăng lên tới tứ phẩm, một cái nhiều nhất tăng lên tới ngũ phẩm, đều cần thời gian. Hàn Lệ quyết định hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn, tạm thời tới nói dưỡng thân lô là không thể quang minh chính đại cho thiếp thất cùng gia tộc hậu đại sử dụng, nhưng thoát thai đan có thể. Đương nhiên thoát thai đan ban thưởng cũng cần châm trước nhân tuyển, không phải ai đều có thể lấy được, cái đồ chơi này vật liệu chân quý, luyện chế không dễ, chú định số lượng không nhiều. Vẫn là thực lực không đủ a. Như hắn là vạn tượng đại tông sư, thậm chí là chân vũ cảnh võ vương, liền có thể quang minh chính đại sử dụng dưỡng thân lô, thoát thai đan, ai dám đến đoạn. Nhưng Hàn Lệ hiện tại chỉ là một cái cương nguyên cảnh đỉnh phong đại tu sĩ mà thôi, khoảng cách vạn tượng cảnh, chân vũ cảnh còn xa, tất cả hắn biết rõ mình còn cần cầu. Mặc dù còn cần âm thầm phát dụng, nhưng Hàn Lệ thật cao hứng, thoát thai đan luyện chế còn không có ảnh, nhưng dưỡng thân lô đã có thể tạo nên tác dụng. Hàn Lệ trước đó thế nhưng là làm tiếp thất nhóm tư chất tu luyện quá thấp phát sầu không thôi, tư chất thấp, cơ hồ tu luyện không đến cảnh giới cao thâm, bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm, cũng không đủ tuổi thọ trèo chống trên việc tu luyện đi. Trừ phi có kỳ ngộ, dẫn đến tư chất tăng lên, hoặc là thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện, mới có cơ hội từng bước một trên việc tu luyện đi. Đối với tiểu thiếp nhóm, Hàn Lệ chính là các nàng lớn nhất cơ duyên, vì bọn nàng tư chất tu luyện quan tâm không thôi, mỗi lần đều phi thường dùng sức. Hàn Lệ cũng không muốn nhìn thấy mình từng cái như hoa như ngọc, tuyệt sắc huynh thành tiểu thiếp nhóm hương tiêu ngọc vẫn, rời hắn mà đi, cái này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Khi hắn quay đầu chư thiên bạc cổ, quan sát kỷ nguyên luân hồi, lại độc bạn vĩnh hằng, đây cũng quá cô độc, Hàn Lệ là không tiếp thu được. Trong lòng lửa nóng Hàn Lệ, lập tức đứng dậy trở về tầm điện, triệu hoán Lưu Nguyệt Tâm, Lý Minh Ngộng bọn người lần lượt tiến đến, hắn muốn cho tiểu thiếp nhóm truyền đạo thụ dịch, tăng tốc các nàng tốc độ tu luyện. Tại tầm điện từng cái vị trí truyền đạo một phen, chúng nữ tinh bị lợi tẫn, cảm giác được lợi rất nhiều, tu vi đều tăng trưởng không ít, âm thầm ngạc nhiên lần này truyền đạo hiệu quả thế nào lớn như thế. Bất quá các nàng cũng không có đặt câu hỏi, cảm thấy cùng Hàn Lệ tu vi tăng lên có quan hệ, cho nên truyền đạo thụ dịch hiệu quả tăng lên. Ngày này, Hàn Lệ ở phía sau vườn hoa ngắm hoa, xem múa, cùng một đám thiếp thất vui đùa ở mỹ lúc, biến mất một năm Lưu Manh tìm tới cửa. Tấu chương xong, chương 34, Lâm Dịch Vũ tiểu gia hỏa này không phải đường chạy sao? Hàn Lệ hơi kinh ngạc, vẫn là để người dẫn đầu Lưu Manh đi thiên điện chờ. Lúc trước tham dự tán tu hội nghị lúc, hắn bán cho người này một viên tịch hải đan, bởi vì Lưu Manh linh thạch không đủ, liền muốn thay hắn làm một chuyện. Lưu Manh vốn định bụng trộm rời đi, nhưng kiểm chắc đường này, từ đầu đến cuối không phát hiện được Hàn Lệ nói tiêu ký, chỉ có thể hậm hực đi vào Linh Quân Thành. Hắn một mực thận trọng, sợ Hàn Lệ đối với hắn làm cái gì, cuối cùng phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều, Hàn Lệ thật chỉ là để hắn đi làm một sự kiện. Tại hoàn thành sự kiện kia về sau, cái này Lưu Manh liền chạy mất dạng, không còn có cùng Hàn Lệ liên lạc qua. Hơn một năm qua thứ, Hàn Lệ không nghĩ tới còn có thể gặp lại hắn. Cùng thiếp thất nhóm nói một tiếng, Hàn Lệ liền rời đi hậu hoa viên, ảo ảo như lưu tình, đi vào thiên điện bên trong, ngồi tại cao vị, ở trên cao nhìn xuống Lưu Manh. Cảm nhận được Hàn Lệ vị này nạp tiếp lao tổ dò xét ánh mắt, để Lưu Manh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nếu là bây giờ không có biện pháp, hắn tuyệt sẽ không đi cầu Hàn Lệ. Dịch Vũ đúng không? Ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Lần trước gặp mặt, Lưu Manh tự xưng Dịch Vũ, Hàn Lệ cũng không để ý, một cái tiên thiên cảnh mà thôi, dù là hiện tại đột phá đến tịch hải cảnh, hắn cũng chướng mắt. Dịch Vũ mím môi, hai tay không tự chủ nắm chặt, sau đó lại vô lực buông xuống, mang theo từng tia thần cầu nói ra, xin tiền bối xuất thủ, cứu ta muội muội một mạng. Đời này của hắn chưa hề cầu người, nhưng giờ phút này cầu không được không cầu, bằng không hắn muội muội liền thật xong. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, trầm ngâm không nói. Hắn Hàn lão tổ như thế không có mặt bài sao? Không quen không biết liền để hắn xuất thủ tương trợ, hắn nào có rảnh rỗi như vậy. Hắn nhưng là một cái chăm chỉ lão nông, mỗi ngày đều muốn vất vả cần cù cày tấy, cắm hoa gieo hạt. Vạn bối nguyện gia nhập Hàn phủ, chờ đợi phân công trăm năm. Dịch Vũ lần thứ hai mở miệng, nhìn xem trong điện cái kia mang theo áo choàng thân ảnh, Hàn Lệ cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ta muốn ngươi một cái tịch hải cảnh làm sao dùng? Dịch Vũ ngạc nhiên, hắn nhưng là do dự thật lâu, mới làm ra quyết định này, cảm thấy Hàn Lệ khẳng định sẽ đáp ứng. Dù sao hắn nhưng là một cái tịch hải cảnh, mà lại niên kỷ không tính lớn, thiên tư rất tốt, mặc dù chỉ nghe đợi Hàn gia phân công trăm năm, nhưng tuyệt đối có thể cho Hàn gia mang đến lớn lao trợ giúp. Theo hắn biết, Hàn gia hiện tại thế nhưng là một cái tịch hải cảnh đều không có, chỉ có Hàn Lệ cái này ẩn tàng lão lục đại tu sĩ. Thật tình không biết, Hàn Lệ thật đúng là không thèm để ý hắn cái này tịch hải cảnh, dù là tương lai trăm năm có thể đột phá đến cương nguyên cảnh lại như thế nào. Đối với hắn thật không có gì dùng. Qua chút năm hắn công bố cương nguyên cảnh tu vi, tùy tiện có thể chiêu mộ đến một chút tịch hải cảnh tu sĩ làm khách khanh, đợi đến mấy chục năm sau, hắn sớm đã luyện thần cảnh, khi đó cũng có thể chiêu mộ đến cương nguyên cảnh đại tu sĩ làm khách khanh. Dịch Vũ đứng tại chỗ không biết làm sao. Niềm tin của hắn tràn đầy điều kiện theo Hàn Lệ không đáng giá nhất tới, căn bản là không có cách đả động Hàn Lệ, mời hắn xuất thủ cứu ra muội muội. Cái này nên làm thế nào cho phải? Có lẽ chỉ có làm như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa khắc đồng hồ thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dịch Vũ vẫn tại do dự, như là gỗ đứng tại chỗ, trong đầu thiên nhân giao chiến. Lúc này, Hàn Lệ đứng dậy, một câu không nói liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Dịch Vũ đống nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo kiên quyết. Hàn Lệ dừng bước, quay đầu nhìn về phía dưới đài thân ảnh, không nói gì. Dịch Vũ dừng một chút, sau đó gỡ xuống mũ rộng đành, tiện tay ném xuống đất, lộ ra một trương giàn mua, tràn đầy nếp nhăn mặt, cùng tóc trắng thơ. Sau đó nàng tay phải chậm rãi ngả vào dưới hai trái, nhẹ nhàng xé ra, một trương da người giấy chốc ra, thể hiện ra một trương mới khuôn mặt, tựa hồ khiến thiên điện đều sáng ba phần. Hàn Lệ yết hầu có chút run run. Như lão tổ nguyện xuất thủ tương trợ, vạn bối cam nguyện gả cho lão tổ làm tiếp, cả đời phụng dưỡng lão tổ. Dịch Vũ nhẹ nói, chỉ là nàng gương mặt xinh đẹp bên trên không biết khi nào lưu lại hai hàng thanh lệ, nàng giống như không có cảm giác. Hàn Lệ nhìn xem trương này thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn tuyệt sắc dung mạo, chậm rãi lắc đầu. Lâm Dịch Vũ con ngươi đột nhiên co lại, thanh lanh tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Nàng hiểu chuyện rất sớm, biết rõ nhân gian hiểm ác, tại kinh lịch một ít sau đó, nàng liền cho mình cùng muội muội chuẩn bị hai tấm mặt nạ ra người, đem chân dung che giấu, điệu thấp tu luyện. Cùng nhau đi tới, có vô số người tu luyện ngấp nghé nàng cùng muội muội sắc đẹp, muốn mạnh cưới hai tỷ muội làm tiếp, đều bị nàng cho thoát khỏi. Nhưng bây giờ nàng chủ động đưa tới cửa làm tiếp, thế mà bị cự tuyệt nàng vẫn là cái kia nổi tiếng bên ngoài nạp thiếp lão tổ, nhất làm cho nàng tức giận là, Hàn Lệ đoạn thời gian trước vừa nạp 12 phòng tiểu thiếp. Không phải nàng tự ngạo, kia 12 phòng tiểu thiếp không có một cái so ra mà bằng nàng, căn bản không phải một cái cấp bậc nhan giá trị dáng người. Chấn kinh về sau, Lâm Dịch Vũ trong lòng liền chỉ còn lại tuyệt vọng. Không có Hàn Lệ cái này cương nguyên cảnh đại tu sĩ tương trợ, nàng làm sao có thể cứu ra muội muội? Lấy nàng nên thực lực căn bản làm không được, cưỡng ép tiến về chỉ là chịu chết, sẽ còn đem mình dựa vào. Tại Lâm Dịch Vũ người quen biết bên trong, Hàn Lệ chính là tu vi cao nhất, người này mặc dù phong lưu thành tính, nhưng thanh danh không tệ, lần trước làm xong việc cũng không có làm khó nàng, nếu không Lâm Dịch Vũ cũng sẽ không cầu tới cửa. Hàn Lệ trông thấy Lâm Dịch Vũ thân sắc, liền biết nàng hiểu lầm, cũng không có giải thích, chỉ là nói ra, ngươi trước tiên đem chuyện đã xảy ra giảng một phạm, sau đó thành thật cáo chi ta địch nhân là tu vi gì. Kỳ thật lần thứ nhất gặp mặt Hàn Lệ liền xem thấu Lâm Dịch Vũ ngụy trang, mặt nạ ra người cũng chỉ có thể tại cương nguyên cảnh trở xuống có tác dụng, cương nguyên cảnh đại tu sĩ thần hồn từng bước lớn mạnh, có thể tùy tiện nhìn thấu. Mặc dù Lâm Dịch Vũ rất đẹp, phi thường đẹp, so với hắn tất cả tiểu thiếp, tất cả thấy qua mỹ nữ còn muốn đẹp, nhưng thì tính sao? Hắn Hàn Lệ có hành vi của mình chuẩn tắc, sẽ không tùy ý mạnh nạp tuyệt sắc mỹ nữ làm tiếp, càng không khả năng nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ liền đi không đến đường, hóa thân lớn tiên cầu. Trừ phi kia tuyệt sắc mỹ nữ tư chất phi thường cao, đủ để cho Hàn Lệ phá lệ, vì phát dục mạnh lên, Hàn Lệ cũng không để ý mạnh nạp một cái cao tư chất mỹ nhân tuyệt sắc, hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Vốn định rời đi, Lâm Dịch Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia, trong lòng có không hiểu cảm xúc, cưỡng ép đè xuống các loại cảm xúc về sau, Lâm Dịch Vũ chậm chậm kể rõ. Đại khái như thế, tán tu tụ hội bên trong nàng thu được tịch hải đan, hoàn thành Hàn Lệ lời nhắn nhủ sau đó tìm đến muội muội Lâm Dịch Âm, hai người rời đi Phong Dương phủ, dự định đi hướng Lộc Châu. Hai nữ một đường đi vào tới gần Thanh Châu chân nhất phủ, tạm thời đặt chân tại chân nhất thành tu chỉnh, Lâm Dịch Vũ ra ngoài bổ sung tu luyện vật tư cũng phân phó muội muội không muốn đi ra, nhưng Lâm Dịch Âm vụng trộm chạy đến thành nội đi dạo, cuối cùng bị một vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ phát hiện. Khuynh Thành Tuyệt Sắc cũng sẽ không để cương nguyên cảnh động ý định này, nhưng Lâm Dịch Âm là loại nào thiên hương quốc sắc tuyệt đại gia nhân, vị yêu cương nguyên cảnh liền bắt đi Lâm Dịch Âm, dự định nạp làm thiết thất. Lâm Dịch Vũ sau khi trở về, nhận được tin tất cả người đều choáng váng, nhưng lại không dám xông vào vị kia cương nguyên cảnh phủ đệ cướp người, kia là đưa đồ ăn, sẽ chỉ dựng vào chính nàng. Nàng tại chân nhất thành nghe ngóng phát hiện mới biết được, vị kia đại tu sĩ tướng mạo có phần xấu, còn tu luyện có một thải bổ công pháp, không biết bao nhiêu nữ tử lấy hắn độc thủ. Vị kia cương nguyên cảnh tuy nói muốn chính thức nạp thiếp Lâm Dịch Âm, nhưng khẳng định sẽ thải bổ, Lâm Dịch Âm sớm muộn gánh không được, mà lại lấy Lâm Dịch Âm tính cách, khẳng định phải sớm tự sát. Thế là Lâm Dịch Vũ liền muốn biện minh, chạy đến Linh Quân thành mời Hàn Lệ xuất thủ tương trợ. Đấu chương xong, chương 35, chín thành tám thanh nắm Hàn Lệ nghe có chút muốn cười, rời đi Lôi Châu, vượt qua Thanh Châu, tiến về Lộc Châu, đây là muốn tránh đi hắn. Về phần 2 tỷ muội xảy ra ngoài ý muốn, kia không thể bình thường hơn được. Cương nguyên cảnh đại tu sĩ vượt vừa mới tương đối an toàn, không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, cương nguyên cảnh trở xuống tu sĩ nếu là muốn vượt châu, tốt nhất giữa trưa đi đường, nếu không sớm tôi muốn xảy ra chuyện. 2 tỷ muội vẫn là tuyệt đại gia nhân, cái này lại càng dễ xảy ra chuyện, mặt nạ ra người tại cương nguyên cảnh đại tu sĩ trước mặt cũng mặc kệ dùng. Đừng nhìn Phong Dương phủ cương nguyên cảnh rất ít, cũng liền không đến 20 cái, nhưng toàn bộ Lôi Châu lại không ít. Lôi Châu là đại càn hoàng triều 18 châu một trong, tung hoành mấy chục vạn dặm, có 23 phủ, bao hàm Phong Dương phủ, Chân Nhất phủ, Phong Lôi phủ trở phủ. Trừ bỏ tứ đại phái cùng Lôi Châu phủ thành cương nguyên cảnh bên ngoài, 23 phủ cương nguyên cảnh ước chừng có 500 cái, ngũ đại thế lực cương nguyên cảnh hơi ít một chút, liền 400 cái tả hữu. Nói cách khác Lôi Châu có ước chừng 900 cái cương nguyên cảnh, chủ yếu tập trung ở ngũ đại thế lực, sau đó là từng cái phủ thành, cuối cùng mới là từng cái phủ cấp trong tông môn. Hai tỷ muội đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi Chân Nhất phủ thành, bị cương nguyên cảnh tu sĩ phát hiện xác suất vẫn là thật lớn. Nghĩ đi xa hắn châu tránh né hắn ngấp nghé, gặp được nguy hiểm lại chạy về tới tìm hắn xin giúp đỡ, cái này thật đúng là đủ trâm trọng. Cái kia cương nguyên cảnh kêu cái gì, tu vi như thế nào? Hàn Lệ dò hỏi. Trong lòng của hắn có khuynh hướng đáp ứng Lâm Dịch Vũ, nạp một cái tuyệt đại giai nhân làm tiếp, lại Lâm Dịch Vũ tuổi tác không lớn, không biết nguyên nhân gì chưa bái nhập đại tông môn, một đường tu luyện tới tịch hải cảnh, có thể thấy được tư chất không kém, khả năng so Thu Nguyệt Giao còn tốt. Nhưng Hàn lão tổ luôn luôn cẩn thận, không muốn mơ mơ hồ hồ liền đi cứu người, vẫn là phải biết rõ ràng địch nhân tình báo, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đơn giản tới nói, chính là muốn gia tăng cứu người nắm chắc. Nếu là vị kia cương nguyên cảnh đại tu sĩ quá mạnh, cứu người phong hiểm quá lớn, Hàn Lệ liền từ bỏ. Muốn đắc đạo trường sinh, liền muốn ổn, không muốn sóng. Trước khi tới, Lâm Dịch Vũ đã bỏ ra giá tiền rất lớn tại Thiên Cơ lâu mua tình báo, giờ phút này lập tức trả lời nói, gọi thôi bình dụ, cương nguyên cảnh thất trọng, xuất từ Hợp Hoa Tông. Nói xong, Lâm Dịch Vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hàn Lệ, trong mắt có khẩn cầu. Hàn Lệ là nàng hy vọng cuối cùng, nhưng Hàn Lệ sẽ hay không đáp ứng, nàng là không có một chút chắc chắn nào. Dù sao đây là một vị cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, còn ra từ đại tông môn, Hàn Lệ mặc dù cũng là cương nguyên cảnh, nhưng tu vi vô cùng có khả năng không bằng tôi bình dụ, kia đáp ứng xác suất liền cực nhỏ. Nên tiếp Lâm Dịch Vũ chờ mong vạn phần ánh mắt, Hàn Lệ khỏe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, muốn ta đối phó một vị cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không phải không được, không trải qua thêm tiền. Phải thêm tiền. Lâm Dịch Vũ thần sắc từ kinh hỉ chuyển biến làm kinh ngạc, trong lòng có chút nặng nề. Nàng nháy mắt mấy cái, yếu ớt nói ra, "Lão tổ, ta không có nhiều như vậy linh thạch cùng bảo vật." Nàng một cái vừa đột phá tịch hải cảnh tu sĩ, trên người linh thạch bảo vật tại tán tu tụ hội lúc liền tiêu hao đến 7-8 phần, đâu còn có linh thạch mời một vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ xuất thủ. Đòi tiền cũng có, muốn mạng, tựa hồ cũng không có. "Ta không cần linh thạch cùng ngươi bảo vật." Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Lâm Dịch Vũ cắn cắn răng ngà, quyết định chắc chắn trực tiếp hỏi, "Người lão tổ kia còn cần cái gì mới bằng lòng xuất thủ tương trợ?" Vô luận như thế nào, cũng phải mời Hàn Lệ xuất thủ, nàng nhìn ra được Hàn Lệ là muốn ra tay tương trợ, chỉ là tại cố kỵ cái gì, cần càng nhiều bảng giá mới có thể để cho Hàn Lệ không cố kỵ gì. Hàn Lệ nhìn chằm chằm nàng một chút, thản nhiên nói, "Chỉ là ngươi còn chưa đủ." Lâm Dịch Vũ đầu tiên là sửng sở, sau đó phản ứng kịch liệt lắc đầu nói ra, "Không được. Vị này Hàn gia lão tổ lại muốn muội muội nàng Lâm Dịch Âm cũng làm hắn thiết thất, có nàng còn chưa đủ ạ. Nếu như thật đáp ứng, kia nàng mời Hàn Lệ xuất thủ cứu ra muội muội Lâm Dịch Âm ý nghĩa ở đâu?" Hàn Lệ không nói, áp lực cho đến Lâm Dịch Vũ trên thân. Để hắn vô duyên vô cớ trêu chọc một vị cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, còn có thể rước lấy hợp hoàn tông, cũng không đủ chỗ tốt làm sao có thể đáp ứng. Chỉ là một cái Lâm Dịch Vũ, không đáng hắn bước lên bại lộ tu vi phong hiểm xuất thủ tương trợ. Hoặc là tỉ muội cùng nhau gả cho hắn, hoặc là liền chính mình nghĩ biện pháp đi thôi. Cái này có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, Hàn Lệ cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn cho hai vị tuyệt đại giai nhân một ngôi nhà, bảo hộ các nàng không bị thương tổn, không cho hai tỉ muội sinh tử hai tương cách, cái này có lỗi gì? Hồ Lâm Dịch Vũ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Thân thể run rẩy nói ra, "Hàn Lệ, ngươi thắng." Câu nói này phảng phất đã dùng hết năng lực khí toàn thân, cả người đều có vẻ hơi chán nản, mà không thay đổi thấp cao ngạo đầu lâu. Tại Lâm Nên Dịch Lâm bị một cái xấu bức đại tu sĩ cưỡng ép nạp thiếp, cuối cùng thải bộ đến chết, các nàng 2 tỷ bội sinh tử tương cách cùng 2 tỷ bội cộng đồng gả cho Hàn Lệ làm thiếp ở giữa, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau. Chí ít Hàn Lệ phong thần tuấn lãng, là nhất đẳng mỹ nam tử, chí ít Hàn Lệ sẽ không thải bộ thiếp thất, còn đối mỗi cái thiếp thất đều rất tốt, chí ít Hàn Lệ tuổi thọ còn rất dài. Tương lai có hy vọng tấn thăng làm luyện thần cảnh chân nhân, chí ít các nàng tỷ muội sẽ không xảy ra tử tướng cách, chí ít. Một cái mắt, Lâm Dịch Vũ tìm cho mình rất nhiều lý do, không ngừng thuyết phục mình, nhưng chẳng biết lúc nào, nàng đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt rơi xuống, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. "Muội muội, thật xin lỗi." Lâm Dịch Vũ ở trong lòng yên lặng nói. Đương Lâm Dịch Vũ lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Hàn Lệ đã biến mất không thấy, cũng không có thừa cơ đối nàng làm cái gì, cái này khiến Lâm Dịch Vũ trong lòng dâng lên từng tia an ủi cùng cảm kích. Nàng là thật sợ Hàn Lệ vào lúc này đối nàng làm cái gì. Cố ý kéo dài thời gian, không đi cứu ra muội muội Lâm Dịch Âm. Tâm điện, Hàn Lệ thân ảnh xuất hiện ở đây. Mặc dù đáp ứng Lâm Dịch Vũ, nhưng Hàn Lệ cũng sẽ không lô mãng gọi thẳng giết đi qua, hắn cần làm chút chuẩn bị, cái này cần thời gian, vừa vặn hắn còn có đầy đủ thời gian. Thôi Bình Dục rất coi trọng Lâm Dịch Âm, muốn cho nàng tổ chức một cái thịnh đại nạp thiếp hôn lễ, thời gian tại 7 ngày sau, cũng có thể là muốn mượn cơ dẫn xuất Lâm Dịch Vũ, để nàng tiến đến cướp người, đem Lâm Dịch Vũ cùng một chỗ bắt làm tiểu thiếp. Cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, thật là không dễ chơi a. Hàn Lệ nhíu mày, Thôi Bình Dục xuất từ Lôi Châu một trong 4 đại phái hợp hoàn tông, vẫn là hạch tâm đệ tử, tập được nhiều môn huyền cấp công pháp võ kỹ, thực lực rất mạnh. Muốn từ trong tay hắn cướp người, dây an toàn về Linh Quân Thành, còn không thể bại lộ thân phận, điểm này cũng không dễ dàng. Thôi phủ khẳng định có trận pháp thủ hộ, hắn cho dù chui vào đi vào, muốn mang đi Lâm Dịch Âm cũng không dễ dàng, rất dễ dàng bị đến Thôi Bình Dục truy sát, dạng này hắn bại lộ thân phận phong hiểm phi thường lớn. Lấy thân phận của hắn bây giờ, cũng không thích hợp tìm tới cửa cùng Thôi Bình Dục giao dịch, dùng bảo vật đổi về Lâm Dịch Âm, cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ sao lại để ý chỉ là tịch hải cảnh ngũ trọng? Nói không chừng còn muốn giết người đoạt bảo, đến lúc đó chiến đấu, bại lộ thân phận sát suất cũng rất lớn. Biện pháp tốt nhất chính là giết Thôi Bình Dục, liền tạm thời không người đến đuổi giết hắn, chờ hợp Hoan Tông truy tra tới, hắn đã sớm xóa đi vết tích. Mấu chốt là Thôi Bình Dục không dễ giết, người này cùng chân nhất thành mấy vị đại tu sĩ có giao tình, một khi xảy ra chiến đấu, đại khái suất đến đây trợ giúp. Sau đó 3 ngày, Hàn Lệ khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thẳng đến cảm thấy có 9 thành 8 thanh nắm, mới lặng yên không tiếng động rời đi Linh Quân Thành, chạy tới chân nhất phủ. Thấu chương xong, chương 36, thượng cổ đại kiếp chân nhất phủ. Lôi Châu 23 phủ. Có cửu phủ phồn hoa nhất, chân nhất phủ chính là thứ nhất. Thanh Châu địa hình hiện lên chìa khóa hình, vừa lúc đem Lôi Châu cùng Hỏa Châu ngăn cách, Lộc Châu cùng Hỏa Châu cũng không liền nhau, tại Thanh Châu một phương hướng khác. Chân nhất phủ lân cận Thanh Châu, là Lôi Châu thông hướng Thanh Châu 3 phủ một trong, từ chân nhất phủ nhập Thanh Châu, tiếp tục hướng phía trước, vượt ngang Thanh Châu liền có thể đi hướng Lộc Châu. Chân nhất thành bên trong, một chỗ thượng đẳng quán rượu lầu 6 bao sương, Hàn Lệ một bộ màu xanh nhạt cầm ý, chắp hai tay sau lưng, tại phía trước cửa sổ nhìn xem chợ búa cảnh tượng phồn hoa, một lúc lâu sau ung dung thở dài. Bước vào con đường tu luyện, chính là siêu phàm bắt đầu. Đột phá đến tiên thiên cảnh, tuổi thọ tăng gấp bội, có thể nói là tiên phàm hai cách. Trước tam cảnh trúc cơ tu sĩ còn muốn ở thế tục giới pha trộn, đối thế tục tài phú có rất lớn nhu cầu, nhưng bước vào tiên thiên cảnh về sau, những này hết thảy đều không cần. Một thành tiên thiên cảnh, liền tự động tích lũy, do mỗi ngày hấp thu linh khí liền có thể sống sót, lui tới cũng là tu luyện giới, sử dụng cũng là linh thạch chờ tài nguyên tu luyện, rất ít cùng thế tục giới giao lưu. Đến tịch hải cảnh trở lên, đó chính là chân chính cắt đứt ra, sẽ không đi chú ý thế tục giới, ánh mắt của bọn hắn sẽ chỉ chú ý tu luyện giới tình huống. Tranh độ nhân sinh 200 năm. Quay đầu phàm trần đã là tiên. Hàn Lệ nói nhỏ một câu. Bây giờ hắn đã là cương nguyên cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, tuổi thọ cực hạn tiếp cận 800 tuổi, đối với phàm nhân mà nói đây chính là tiên nhân. cũng không biết trên đời này là có hay không có tiên. Hàn Lệ bỗng nhiên nhìn về phía Thương Cung, trong mắt có một tia hướng tới. Hắn kiếp trước nhìn qua không ít tu tiên huyền huyễn tiểu thuyết, bình thường tiên nhân đều ở tại tiên giới là so với hắn chỗ thế giới càng cao cấp hơn thế giới, phần lớn cần độ kiếp thành tiên, phi thăng tiên giới. Những cái kia tu tiên huyền huyễn tiểu thuyết bất quá là phàm nhân y, Hàn Lệ cũng sẽ không thật lấy ra tham chiếu thế giới này, máy móc gặp nhiều thua thiệt, mà lại cái này bản còn không có căn cứ. Hàn Lệ những năm gần đây đối phương thế giới này hiểu càng ngày càng sâu, nhưng cũng không biết trên đời phải chẳng có tiên, chỉ là ngẫu nhiên có tạp thư ghi chép thượng cổ trước đó là có tiên nhân. Truyền thuyết vô số tuế nguyệt trước, tu luyện giới huy hoàng cường thịnh, thỉnh thoảng có tiên nhân hàng thế, đại năng cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu nhân kiệt khắp nơi trên đất, động thiên phúc địa cũng có trên trăm cái, bị những cái kia thần nguyên cảnh trở lên đại năng chiếm cứ. Chợt có một ngày, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, nhấc lên đại kiếp, tử thương vô số, thượng cổ thời đại như vậy kết thúc, tu luyện giới cũng suy sụp xuống tới. Thượng cổ về sau, Càn Nguyên Thần Châu dung chuyển 13 năm, hình thành bắt vực hai hạ dịch cục, sau đó lại qua 3 năm, mới là bây giờ thời đại. Đương kim tu luyện giới tựa hồ suy sụp lợi hại, đừng nói tiên nhân, thần nguyên cảnh trở lên đại năng cường giả, liền ngay cả chân vũ cảnh võ vương, thần nguyên cảnh võ hoàng chờ cũng không thấy bóng dáng, cũng có thể là cầu lấy bế quan tiềm tu. Hô thở ra một hơi, Hàn Lệ ánh mắt chuyển rời đến chân nhất thành một phương hướng khác, nơi đó có một tòa cao lớn huy hoàng, chiếm diện tích rất rộng phủ đệ, chính là Thôi phủ. Hồi tưởng lại những ngày này mua sắm tình báo, Hàn Lệ trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt. Chân nhất phủ tổng cộng có 24 vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ, 14 vị trí tại chân nhất phủ năm đại tông môn, một cái ẩn cư tại một cái huyện thành bên trong, còn lại 9 vị đều tại chân nhất hành. Trong đó 4 vị thuộc về Đại Càn hoàng triều, còn có 2 vị cùng Đại Càn hoàng triều tương đối thân cận. Một khi động thủ, Đại Càn hoàng triều khẳng định ngồi nhìn, cái khác đại tu sĩ kiêng kỵ Đại Càn hoàng triều, có khả năng sẽ không xuất thủ tương trợ. Thôi Bình Dục xuất thân Hợp Hoan Tông, hiện tại vẫn là Hợp Hoan Tông hoạch tâm đệ tử, 50 năm trước đi vào chân nhất thành phát triển, rất có thể là Hợp Hoan Tông mệnh lệnh. Hợp Hoan Tông là Lôi Châu một trong 4 đại phái, càng là huyền vực bát đại thế lực Âm Dương Đạo chi nhánh, đối với tịch hải cảnh trở lên tu sĩ, đây là gần như công khai bí mật. Âm Dương Đạo một mực ngấp nghé Đại Càn hoàng triều, vụ trộm ma sát không ngừng, chỉ là ai cũng không có chính thức bề mặt. Âm Dương Đạo muốn cho Đại Càn hoàng triều cùng Khô Vinh tự làm tiên phong, bọn hắn ở phía sau ngư ông đắc lợi, Đại Càn hoàng triều cùng Đại Càn hoàng triều chinh chiến không ngừng, lại muốn đối mặt Khô Vinh tự áp lực, không muốn tùy tiện cùng Âm Dương Đạo bề mặt. Nếu không Hợp Hoan Tông căn bản không có khả năng tại Lôi Châu phát triển, sớm đã bị Đại Càn hoàng triều xử lý. Ngay cả như vậy, Đại Càn hoàng triều cũng một mực tại hạn chế Âm Dương Đạo thẩm thấu, đối Hợp Hoan Tông có các loại kiểm chế, trong đó trọng yếu nhất chính là không thể để cho Âm Dương Đạo xúc giác rời đi Lôi Châu. Hợp Hoan Tông tông môn trụ sở tại lân cận Âm Dương Đạo phạm vi Thanh Vân phủ, Lôi Châu chấn thủ làm gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, để Hợp Hoan Tông không tốt phát triển, thế là muốn xảy ra khác lò lô. Hàn Lệ thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt càng sâu, hắn lẩm bẩm, không có sai lầm, kế hoạch có thể thực hành. Hắn đi vào chân nhất thành đã 2 ngày, Dịch Dung tiến vào, một mực tại quan sát tìm hiểu, bảo đảm kế hoạch không có ngoài định mức lực cản. Ban đêm, Thôi phủ, đèn đuốc sáng trưng dưới, Thôi Bình Dục chính một chén lại một chén uống rượu, tâm tình có chút bực bội. Ầm. Hắn tiện tay đem một ly rượu quẳng xuống đất, kéo lên bên cạnh phục thị 2 cái mỹ mạo thị nữ liền đi, tiến vào tẩm điện bên trong. 2 người thị nữ một mặt hoảng sợ, nhưng lại không dám phản kháng, rất nhanh, bên trong chuyển đến tà âm. Sau nửa canh giờ, Thôi Bình Dục đi ra, ngồi tại bàn rượu một bên, chỉ là kia 2 cái mỹ mạo thị nữ không còn lại xuất hiện. Thời gian này lúc nào là cái đầu a? Phát tiết một phen về sau, Thôi Bình Dục trong lòng bực bội lắng lại rất nhiều, nhịn không được phàn nàn nói. Lúc trước hắn tại Hợp Hoan Tông bên trong cũng là tên nổi như cồn thiên tài, không đến 200 tuổi đã đột phá vì cương nguyên cảnh, có thể nói là hăng hái, tương lai đều có thể. Đương tông môn quyết định xảy ra khác lò lỗ lúc, Thôi Bình Dục lòng tin tràn đầy đón lấy nhiệm vụ, một mình đi vào chân nhất phủ phát triển. Hắn cần tại chân nhất thành phát triển một cái thế lực, sau đó toàn lực hướng về thành châu thẩm thấu, nhiệm vụ này rất nặng, lực cản rất lớn, nhưng khen thưởng càng là phong phú, một khi hoàn thành hắn tương lai tấn thăng luyện thần cảnh sát suất đem tăng nhiều. Nhưng đi vào chân nhất thành về sau, Thôi Bình Dục mới phát hiện hắn quá ngây thơ, tới 10 năm sau, hắn cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ sát suất rất nhỏ. Nơi này đối với hắn hạn chế so tại Thanh Vân phủ lớn không chỉ gấp 10 lần, trong bóng tối đều có, hắn phát triển 50 năm cũng không có cái gì lớn thành quả, thủ hạ cũng liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, căn bản là không có cách hoàn thành tông môn giao cho hắn nhiệm vụ. 40 năm đến Thôi Bình Dục một mực tại dáng chống đỡ, trong lòng không cam tâm, hắn lãng phí nhiều như vậy thời gian nhưng không có cái gì thành quả. Vừa tới chân nhất thành lúc hắn đã là cương nguyên cảnh tứ trọng thiên, nhưng 50 năm đi qua, hắn mới cương nguyên cảnh thất trọng, nếu là một mực đợi tại trong tông môn, hiện tại cũng tu luyện tới cương nguyên cảnh cửu trọng thiên. Nhiệm vụ không hoàn thành, trở lại tông môn khả năng còn muốn nhận trừng phạt, Thôi Bình Dục tâm tình tự nhiên không tốt, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục phí thời gian, tiếp tục đợi tại chân nhất thành chính là lãng phí thời gian. Vài ngày trước hắn đi ra ngoài giải sầu, vừa vặn đụng phải Lâm Dịch Âm, nhìn ra nàng ngụy trang, kinh vị thiên nhân, lập tức bắt trở về. Những cái kia tư sắc mỹ mạo nữ tử Thôi Bình Dục không quan tâm, những năm này đã thải bổ vô số cái, nhưng Lâm Dịch Âm không giống, nhan giá trị, khí chất đều là cực phẩm, là hắn 50 năm đến thấy nhất tuyệt sắc. Cho nên hắn dự định chính thức nạp Lâm Dịch Âm làm tiếp, chờ chơi chán lại thải bổ một phen. Cũng không biết nàng cái kia tịch hải cảnh tỷ tỷ lúc nào tới cứu nàng. Thôi Bình Dục buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Tấu chương xong, chương 37, tập sát bắt Lâm Dịch Âm về sau, Thôi Bình Dục cẩn thận lý do tìm kiếm một phen, phát hiện Lâm Dịch Âm phía sau không có thế lực lớn, chỉ có một cái mang theo áo choàng lão giả. Lâm Dịch Âm là ngụy trang thành nam tử trung niên, Thôi Bình Dục cảm thấy người kia khả năng không phải lão giả, có thể là huynh đệ của nàng tỷ muội, thăm dò một phen về sau, xác định Lâm Dịch Đâm còn có người tỉ tỉ, lại chỉ có Tịch Hải Cảnh. Thôi Bình Dục cảm thấy đây là phúc của hắn báo, để hắn tại trở về tông môn trước còn có thể bắt được hai cái tuyệt đại giai nhân làm tiểu tiếp. Hoa tỷ muội á chật chật, Hoa tỷ muội hắn mặc dù chơi qua không ít, nhưng giống Lâm Dịch Đâm bực này tuyệt đại hoa tỷ muội, đừng nói chơi qua, thấy đều chưa thấy qua. Thôi Bình Dục đã nghĩ kỹ, chờ Lâm Dịch Đâm tỉ tỉ tới cứu nàng, liền cùng nhau bắt lấy Mạnh Nạp làm tiểu tiếp, một cái tiên thiên cảnh, một cái tịch hải cảnh, làm sao phản kháng hắn? Nếu là không đến nghĩ cách cứu viện, hắn liền trực tiếp mang theo Lâm Dịch Đâm trở về tông môn, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Thôi Bình Dục cũng không muốn nhiều bất chấp nguy hiểm, vạn nhất tỉ tỉ của nàng chuyển đến một vị luyện thần cảnh chân nhân làm sao xử lý? Khả năng này phi thường nhỏ, nhưng Thôi Bình Dục tuyệt sẽ không coi nhẹ. Lại uống hai ấm rượu trắng, Thôi Bình Dục có chút tâm thần có chút không tập trung, cái này khiến hắn chau mày, trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt không rõ dự cảm. Nghĩ nghĩ, hắn ném bầu rượu, nhanh chân hướng phía giam giữ Lâm Dịch Đâm tiểu viện mà đi, muốn biết có hay không tiểu tặc giấu giếm được trận pháp bảo vệ, đến đây chụp người. Nửa khắc đồng hồ trước, Hàn Lệ lặng yên không tiếng động đi tới Thôi phủ bên ngoài một tòa phòng ốc trên nóc nhà, lúc này hắn toàn thân áo đen, trên mặt có khăn đen che lấp, khăn đen hạ là một trương nước mặt trung niên. Chợt lấy người, Hàn Lệ đi tới Thôi phủ ngoài tường, trong ngoài tuần tra hộ vệ cũng không phát hiện tung ảnh của hắn. Hàn Lệ cẩn thận quan sát một phen, nhíu mày. Thôi phủ thủ hộ đại trận là thất phẩm, ngay cả cương nguyên cảnh đại tu sĩ đều có thể ngăn trở nhất thời bán hội, hắn chỉ là bát phẩm trận tu, muốn phá giải trận pháp này cần đại lượng thời gian. Than nhẹ một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một hạt châu, dày đặc hoa văn, đây là hắn hoa lớn đại giới mua thất phẩm phá trận châu, chỉ có thể sử dụng 2 lần, có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ thất phẩm đại trận. Cái đồ chơi này bỏ ra 5 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, ra vào sử dụng sau liền không có, Hàn Lệ đều cảm thấy thì đau, nếu không phải gần nhất đại lượng bán ra đang lượng, binh khí kiếm lời mấy chục vạn linh thạch. Thật đúng là không nỡ mua. 5 vạn linh thạch cùng Lâm Dịch Vũ 2 tỷ muội, Hàn Lệ không chút do dự lựa chọn cái sau. Một sợi chân nguyên quán chú đi vào, phá trận châu bị kích hoạt, trận pháp chi lực tràn ngập, bao trùm Hàn Lệ cả người. Hắn cẩn thận bước về phía trước một bước, cũng không phát động Thôi phủ thủ hộ đại trận, sau đó một cái lách mình, tại ngoài tường biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dịch Đâm bị giam giữ tiểu viện Hàn Lệ đã sớm nghe ngóng tốt, đây không tính là bí mật, nhưng lúc này hắn cũng không tiến về tiểu viện, mà là tại một chỗ khác ở nút. Nơi này là Thôi Bình Dục tầm điện tiến về tiểu viện khu vực cần phải đi qua, Thôi Bình Dục mỗi ngày đều sẽ đi một lần. Hàn Lệ liền định ở chỗ này đậu thủ, chỉ sợ Thôi Bình Dục cũng không nghĩ ra sẽ có người lặng yên không một tiếng động ẩn vào đột kích giết hắn đi. Nguyên bản Hàn Lệ là dự định tại Thôi phủ bên ngoài đậu thủ, nhưng hắn quan sát 2 ngày, phát hiện cái thằng này gần nhất cũng không rời đi Thôi phủ, cũng không biết đang làm gì. Tại Thôi phủ bên trong đậu thủ cũng tốt, hắn cùng Thôi Bình Dục giao chiến lúc, cho dù có người chạy đến tương trợ, cũng sẽ bị trận pháp trở ngại một phen, để hắn có thời gian trấn sát Thôi Bình Dục. Hàn Lệ toàn lực vận chuyển liễm tức bí pháp, tiềm phục tại đây, tùy thời chuẩn bị xuất kích, tốt nhất nhất kích tất sát. Trước khi đến hắn đã làm hoàn toàn chuẩn bị, cơ hồ không có bại lộ phong hiểm, nếu không Hàn Lệ là tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Lệ bỗng nhiên tinh thần chấn động, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, hắn nghe được cường kiện mạnh mẽ bộ pháp vang lên, đang không ngừng tới gần. Thôi Bình Dục trên mặt hiện hiện men say, ánh mắt có chút mê ly, nhanh chân hướng về giam giữ tiểu viện mà đi, tựa hồ không có một chút phòng bị. Kỳ thực đây chỉ là biểu tượng, đầu óc hắn rất thanh tỉnh, cố ý biểu hiện như thế, chính là nghĩ mê hoặc âm thầm ẩn nút địch nhân, tỉ như Lâm Dịch vô cùng khả năng tồn tại cương nguyên cảnh đại tu sĩ. Hắn không xác định có người hay không tránh đi đại trận ẩn nút tiến đến, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lật thuyền trong mương sự tình hắn tuyệt đối không thể làm. Đi tới, Thôi Bình Dục trong lòng không rõ dự cảm trở nên càng cường liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hướng về một bên đánh tới. Tại Thôi Bình Dục tiến vào mai phục chi địa về sau, Hàn Lệ không do dự, chân nguyên chớp mắt tràn vào trên lòng bàn tay lò, dưỡng thân lô lô miệng lập tức bắn ra một đạo cực quang, phảng phất có được chạm thần diệt tiên chi uy, chớp mắt đánh về phía Thôi Bình Dục. Thôi Bình Dục mặc dù có chỗ phát giác, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ đành phải hướng về một bên đánh tới, ý đồ tránh đi một kích này. Ầm ầm, đại lượng giả sơn sụp đổ, tất cả đá vụn đất cát bị chôn vùi, toàn bộ bị san thành bình địa, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Thôi phủ, tất cả hộ vệ đều cấp tốc chạy về đằng này. Thôi phủ như thế đại động tĩnh, hơn phân nửa chân nhất thành đều đã bị kinh động, các phương cường giả ánh mắt nhìn về phía Thôi phủ. Phủ thanh chủ, quân doanh các nơi cương nguyên cảnh đại tu sĩ vốn muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy xảy ra chuyện chính là Thôi phủ, lập tức an nhịn ở, thậm chí còn ánh mắt ra hiệu muốn tiến đến xem xét mấy cái đại tu sĩ, để bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bọn hắn tìm không thấy cơ hội chu sát Thôi Bình Dục, nhưng nếu là có người nguyện ý thay cực khổ, đại can hoàng triều vui thấy kỳ thành, chỉ cần đi thu thập tàn cuộc là được. Hai cái quan hệ cùng Thôi Bình Dục hơi tốt đại tu sĩ cho mày, nhưng lại không dám tiến đến trợ giúp. Khoảng chừng 5-6 cái đại tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người lướt nhau, thở dài một tiếng. Thôi phủ bên trong, Hàn Lệ vẫn như cũ ẩn nút, không có từng bước truy kích, chỉ là chờ lấy bụi mù tan đi. Thánh tâm quyết thời khắc vận chuyển, tay phải dẫn theo một thanh thần kiếm, dưỡng thân lô thì bị hắn thu vào. Khu cụ bụi mù sắp hoàn toàn tan đi, trận trận tiếng ho khan vang lên, hiện lộ ra Thôi Bình Dục xanh xám sắc mặt. Giờ phút này thương thế của hắn rất nặng, khoe miệng chảy máu, trên mặt, trên thân tràn đầy vết thương, mấu chốt nhất là hắn tay trái đoạn mất, phải bắp chân cũng không thấy. Bị tập kích giết về sau, hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn không có chữa thương, cũng không có tìm cơ hội đào tẩu, mà là toàn lực vận công, chỉ cần địch nhân dám thừa thắng xông lên xông vào bụi mù bên trong, hắn liền sẽ toàn lực xuất kích, tranh thủ trọng thương địch nhân. Có thể địch người quá mức giàu hoạt, căn bản không mắc mưu, Thôi Bình Dục cái kia khi à, bị tập kích giết còn không có nhìn thấy địch nhân, chỉ biết là địch nhân trốn ở đối diện. Hắn muốn chạy trốn, cũng cặp không dám trốn, một khi đào tẩu tất nhiên sẽ cho địch nhân cơ hội, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà không chết. Hàn Lệ trong lòng thầm nhủ một tiếng. Ra ngoài cẩn thận, hắn không có thừa thắng xông lên, chỉ là chờ đợi kết quả, thời khắc chú ý, bụi mù tán đi không bao lâu. Dưỡng Thân Lô là thiên cấp pháp bảo hạ phẩm, uy lực công kích tuy chỉ tương đương với địa cấp pháp bảo hạ phẩm, nhưng cũng có lớn lao uy năng. Đây là động hư tông sư mới có thể toàn lực thúc dục binh khí, uy lực to lớn, bình thường luyện thần cảnh đội vàng không kịp chuẩn bị hạ đều muốn bỏ mình, chí ít cũng sẽ trọng thương. Hiển nhiên cái này thôi bình dục có bảo vật chặn một cái này, nhưng bảo vật cũng tiêu hao hết, bằng không hắn sẽ không thụ thương thế nặng như vậy. Tình huống này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong, Hàn Lệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Dưỡng Thân Lô hắn sẽ chỉ vận dụng một lần, lần nữa vận dụng rất có thể bị cái khác đại tu sĩ phát hiện. Hiện tại thôi bình dục bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, như thế nào ngăn cản cương nguyên cảnh đỉnh phong Hàn lão tổ. Từ nay về sau, đến lên cung trước, thời gian đổi mới biến thành không điểm một chương, 12 giờ trưa một chương, tấu chương xong, chương 38, có nổi hiệp trầm mặc. Khu cụ ngươi là ai? Thôi bình dục nhìn chòng chọc vào đối diện, hắn có thể cảm giác được kia có người, nhưng lại một mực cậu, để hắn hận nghiến răng. Rõ ràng hắn đều trọng thương thành dạng này, địch nhân vẫn còn ẩn nút, đây là có nhiều cậu áp vị đạo hữu kia ở đây, còn xin ra một lần. Đạo hữu, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, tội gì lần sau tử thủ. Đạo hữu, đạo hữu, thế nhưng là vì Lâm Dịch Âm mà đến. Thôi mẫu nguyện thả nàng, cũng bồi thường 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Gặp địch nhân không nói lời nào, thôi bình dục trong lòng hơi động, một bên âm thầm vận công chữa thương, tận lực khôi phục thực lực, vừa nói chuyện ổn định người kia, chờ đợi trợ giúp. Đạo hữu, ai mời ngươi tới giết ta sao? Ta nguyện nỗ lực gấp 5 lần đại giới. Thôi bình dục tiếp tục nói, nhưng lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang chém tới. Ông, huy hoàng kiếm quang như lại nhật lặn về phía tây, mang đến vô biên sát phạt, kiếm khí đãng tứ phương. Thôi bình dục muốn kéo dài thời gian, Hàn Lệ thì là muốn giảm xuống thôi bình dục cảnh giác, tìm đúng thời cơ liền xuất thủ, ai muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Hàn lão tổ biết rõ một cái đạo lý, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Kiếm quang chém tới, thôi bình dục lập tức kịp phản ứng, công pháp vận chuyển tới cực hạn, vàng bạc chân nguyên trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái tiên cố bình chướng, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Phanh phanh phanh. Hạo đãng kiếm khí đánh tới, quét ngang bát phương, băng diệt hết thảy, chân nguyên bình chướng không đến hai cái hô hấp liền vỡ vụn, nhưng cái này cho thôi bình dục tranh thủ thời gian. Tay phải hắn kết ấn, sau đó đột nhiên hướng về phía trước bố, một cái từ đại lượng chân nguyên ngưng tụ thành đại thủ ấn hoành kích mà đi, trên đó âm dương nhị khí lưu chuyển, phá hủy tất cả kiếm khí, tựa hồ có hủy thiên diệt địa chi uy. Âm dương đạo tuyệt học một trong, âm dương đại thủ ấn. Cùng lúc đó, thôi bình dục không tiếp tục trì hoãn, cắn răng lại lần nữa thi triển một loại bí pháp, lập tức toàn thân khí tức tăng vọt, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Hắn không có thấy kết quả, biết âm dương đại thủ ấn giết không được cái kia lão lục, dù sao hắn chỉ học được âm dương đại thủ ấn nửa bộ phận trên, thế là lập tức lách mình thoát đi. Trận chiến đấu này trước sau không đến 2 phút, nếu là có biệt binh đã sớm chạy đến, bây giờ còn chưa có động tĩnh, nói rõ không muốn tới hoặc tới không được. Không trốn nữa, hắn liền thật muốn chết ở chỗ này. Lúc này, kiếm quang lại lần nữa lấp lóe, chém ra âm dương đại thủ ấn, Hàn Lệ liền thấy thôi bình dục chạy ra một khoảng cách. Không do dự, tay hắn cầm bảo kiếm truy sát đi lên, rất nhanh liền đuổi kịp thôi bình dục, kiếm khí hoành không, làm cho thôi bình dục không thể không chiến. Thôi bình dục muốn rách cả mí mắt, hắn không muốn chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tuổi thọ của hắn, mà lại hắn phát hiện trạng thái đỉnh phong cũng đánh không lại tên địch nhân này. Người này không chỉ thể tu là thật lực cao hơn hắn, còn âm hiểm cực kỳ. Chiến đấu rất nhanh lắng lại, Hàn Lệ một kiếm kết thúc thôi bình dục sinh mệnh, sau đó thu không gian của hắn chiếc nhẫn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một trận chiến này, chấn động chân nhất thành các thế lực lớn, tất cả chú ý thôi phủ đại tu sĩ cùng tịch hải cảnh đều kinh ngạc, tại chân nhất thành làm mưa làm gió 50 năm thôi bình dục chết rồi. Mặc dù có đánh lén chi nghi, nhưng này người đơn giết thôi bình dục cái này cương nguyên cảnh hậu kỳ là sự thật, trước sau bất quá chén trà nhỏ thời gian, thực lực thế này chí ít cũng là cương nguyên cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng. Trước đó muốn giúp một tay hai cái đại tu sĩ thở dài một tiếng, thôi bình dục trêu chọc thực lực như thế đại tu sĩ, chết được không an. Chờ đại càn hoàng triều hai cái cương nguyên cảnh đại tu sĩ cùng nhau mà đến, sừng sững tại thôi phụ phía trên, Hàn Lệ đã sớm mang theo Lâm Dịch Âm tiêu thất vô tung. Rất mạnh. Đây là hai vị đại tu sĩ quan sát chiến trường cho ra kết luận. Ở phía xa quan chiến lúc, bọn hắn liền biết cái này tập sát thôi bình dục đại tu sĩ rất mạnh, bây giờ nhìn một phen, phát hiện so với bọn hắn dự liệu còn mạnh hơn ra một bậc. Chúng ta chân nhất phủ khi nào có một vị am hiểu kiếm pháp cương nguyên cảnh cửu trọng đại tu sĩ rồi? Chân nhất thành chủ suy nghĩ nói. Người mặc chúng nào giáp, mặt đầy râu ria tướng quân lắc đầu, nói, hẳn là chúng ta Lôi Châu cái khác phủ cường giả, không biết cái này thôi bình dục làm sao treo chọc đến. Đáng đời. Đã sớm muốn giết hắn. Thành chủ cười lạnh một tiếng, hắn một mực nhìn thôi bình dục khó chịu, nhưng không dám thật độc thủ. Thôi bình dục đi vào chân nhất thành 50 năm, vẫn luôn rất thủ quy củ, để hắn tìm không thấy cơ hội hạ thủ, nếu là hắn lung tung giết thôi bình dục, vậy liền công nhiên nâng lên âm dương đạo cùng đại càn hoàng triều mâu thuẫn, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Thôi bình dục tại chân nhất thành phạm sự tình đều rất nhỏ, nhiều lắm là bắt một chút tịch hải cảnh trở xuống mỹ mạo nữ tu thải bổ, có bối cảnh đều không bắt, chút chuyện như vậy là không thể tìm một vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ phiền phức, quả thực buồn nôn hắn 50 năm. Hiện tại thôi bình dục bị giết, hắn trực tiếp vỗ tay bảo hay, cái này con rồi rốt cục chết rồi, hắn liền không có như nghẹn ở cổ họng cảm giác, cũng không cần một mực phòng bị hợp hoàn tông thẩm thấu. Tướng quân gật gật đầu, trên mặt cũng có ý cười, làm đại càn hoàng triều cứng giả, bọn hắn đã sớm hận không thể giết chết thôi bình dục. Hiện tại kết cục như thế nào? Tướng quân nhìn về phía thành chủ. Thành chủ minh bạch hắn ý tứ, một cái cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ chết rồi, Hợp Hoan Tông khẳng định phải truy tra, nhất định phải cho một cái công đạo. Về phần bọn hắn ngồi nhìn Thôi Bình Dục bị giết, vậy thì thế nào? Bọn hắn không có nghĩa vụ tương trợ. Hợp Hoan Tông cũng bắt bọn hắn không có cách, chỉ có thể ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Thanh chủ ánh mắt một lần nữa phóng tới trên chiến trường, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trên mặt hiện hiện ý cười, nói, có. Hắn khẽ vươn tay, một mảnh vải đen rơi ở trên người hắn, thành chủ tiện tay ném cho tướng quân, sau đó cười lớn rời đi. Tướng quân tiếp nhận xem xét, phát hiện khối này miếng vải đen bên trên có một đóa bạch liên đồ án, lập tức cũng cười, chỗ nào vẫn không rõ thành chủ ý nghĩ. Bọn hắn mới mặc kệ đây là chiến đấu bên trong bị Thôi Bình Dục xé rách xuống tới, vẫn là vị kia đại tu sĩ cố ý lưu lại, dù sao có thể giao nộp. Đem hết thể giao cho Bạch Liên giáo là được rồi. Bạch Liên giáo còn có một vị vạn tượng cảnh vô sinh lắm mẫu, một vị động hư cảnh hậu kỳ pháp vương, hoàn toàn có thực lực chấn sát một vị cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ nha. Về phần Bạch Liên giáo vì sao muốn giết Thôi Bình Dục, song phương có cái gì thù hận, bọn hắn liền quản không tới, mình đi thăm dò đi. Tốt nhất Bạch Liên giáo và Hợp Hoan Tông tranh đấu, sau đó đem Âm Dương đạo cùng Bạch Liên giáo sau lưng thế lực thần bí liên lụy đi vào, song phương đến mấy lần đại chiến, chết một chút chân nhân, tông sư, đại tông sư liền hòa mỹ. Đêm đó, tin tức liền truyền ra ngoài, toàn bộ chân nhất thành đều biết, sau đó tiếp tục hướng toàn bộ Lôi Châu truyền bá. Chân nhất thành gia tộc, thế lực biết được Thôi Bình Dục cái này đại ma đầu sau khi chết, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đối có nổi Bạch Liên giáo có chút cảm kích, thật sự là bị Thôi Bình Dục thai họa thầm rồi, hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng. Hợp Hoan Tông tại chân nhất thành bí mật cứ điểm cũng nhận được tin tức, người phụ trách quá sợ hãi, lập tức hỏa tốc đem tin tức chuyển về Hợp Hoan Tông, dẫn tới Hợp Hoan Tông kinh sợ. Theo thời gian lên men, Lôi Châu từng cái phủ đô biết được tin tức này, bọn hắn ngược lại không chú ý Thôi Bình Dục chết nhanh chóng, chỉ muốn biết có phải hay không Bạch Liên giáo làm. Là Bạch Liên giáo làm, kia Bạch Liên giáo đã lưu thoán đến Lôi Châu sao? Cái này khiến cho Lôi Châu các phủ đô có chút cảm thấy bất an, cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện Lôi Châu chính thức không có gì động tĩnh, tâm tư cũng an ổn xuống. Nếu là Vô Sinh lão mẫu cùng Bạch Liên giáo pháp vương thật tới Lôi Châu, cái thứ nhất không ngồi yên chính là Lôi Châu chính thức, đã sớm chào hỏi các thế lực lớn vây quét. Thấu chương xong, chương 39, Đại Càn Vũ An Vương Thanh Châu, điểm nguyên phủ. Nơi này có một cái rất bí ẩn cứ điểm, Vô Sinh lão mẫu cùng Bạch Liên giáo pháp vương chính dấu ở nơi đây. Bọn hắn tại Thanh Châu, Hỏa Châu lặp đi lặp lại mấy ngày, để tiêu trừ triều đình cường giả mệt mỏi, cho dù tại biên cảnh thiết hạ cửa ải, hai người cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Hai người đều vô cùng cẩn thận, mỗi lần đi hướng một chỗ ẩn nút, tuyệt sẽ không vượt qua nửa tháng, lập tức liền sẽ đổi một cái cứ điểm. Ngay cả như vậy, hai người vẫn là lần lượt bị Đại Càn hoàng triều truy sát, từ đầu đến cuối không cách nào vứt bỏ, cái này khiến Vô Sinh lão mẫu phiền muộn vô cùng, nàng căn bản không có thời gian truyền giáo. May mắn những năm gần đây thương thế của bọn hắn đều từng bước khôi phục, không phải kia tình trạng mới gọi một cái thê thảm. Chúng ta lúc nào chạy tới Lôi Châu, còn giết chết Hợp Hoan Tông một cái cương nguyên cảnh đại tu sĩ. Hai người biết được tin tức này đã là nửa năm sau, trực tiếp ngậm, vung nổi cũng không phải dạng này bỏ rơi a bọn hắn năm, 6 năm qua vẫn bận đi đường, căn bản không có đi qua Lôi Châu, thế nào khả năng tập sát Thôi Bình Dục, đây tuyệt đối là hãm hại a, nhưng hai người cũng biết, cái này nổi bọn hắn lưng định, căn bản không có cách nào giải thích, cũng không dám ra mặt giải thích, chỉ có thể ghi hận trong lòng. Nếu như về sau gặp được hung phạm, nhất định phải tiện tay bóp chết, tốt chút cơn giận. Hòa Châu, Châu Thành. Giờ phút này, một đám đại nhân vật chính hội tụ ở chỗ này, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía kinh thành phương hướng, tựa hồ muốn nên đón đại nhân vật gì. Tại chỗ này chờ đợi cường giả có, Ba Châu Tiết Độ sứ Vạn Quy Nguyên, Tĩnh Dạ Ti tứ đại tổng quản một trong Dương Tiên Hùng, Hòa Châu trấn thủ làm, Thanh Châu trấn thủ làm, Lôi Châu trấn thủ làm cùng với các mấy vị động hư tông sư. Vạn huynh, lần này ngươi ta thật đúng là thật là mất mặt. Tĩnh Dạ Ti tổng quản Dương Tiên Hùng thanh âm có chút đắng chát. Ba Châu Tiết Độ sứ Vạn Quy Nguyên cũng là vẻ mặt giống như nhau, như cùng ăn rượi vào bảo vệ. Hai người bọn họ vạn tượng cảnh trung kỳ đại tông sư, cộng thêm ba vị động hư tông sư liên thủ, truy sát Vô Sinh lão mẫu 6 năm, mặc dù mười mấy thứ trọng tổn thương nàng, nhưng lại chưa hề bắt được, luôn luôn bị nàng chạy. Phải biết Vô Sinh lão mẫu chỉ là vạn tượng cảnh sơ kỳ, thực lực kém xa hai người bọn họ, chậm chạp không cách nào tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng, khiến cho hai người mặt mũi mất hết. Hiện tại toàn bộ Đại Càn hoàng triều đều biết hai người lần lượt trên tay Vô Sinh lão mẫu thất bại, rất nhiều cường giả đều đang nhìn cho hay, mà Càn đế càng là tức giận vô cùng. 6 năm chưa tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng, cái này khiến Đại Càn hoàng triều tại toàn bộ huyền vực hổ thẹn, thậm chí còn truyền đến những nơi khác đi, khiến cho Đại Càn hoàng triều lực ảnh hưởng bị hao tổn. Ngay cả một cái nho nhỏ Bạch Liên giáo đều chậm chạp không cách nào tiêu diệt, Đại Càn hoàng triều còn có cái gì thực lực? Có phải hay không miệng quạ gan thỏ? Một chút huyền vực cự đầu nguyên bản kềm chế tâm tư, lại ngo ngoe muốn động, chỉ là còn cần một thời cơ đi để lộ che lớp Đại Càn hoàng triều nội tình mạng che mặt, một trận mới phong ba đang nổi lên. Tại loại này trước mắt, Khô Vinh tự, Âm Dương đạo, thậm chí Đại Càn hoàng triều tự địch Đại Cảnh hoàng triều, lại là không có cái gì hành động lớn. Bạch Liên giáo chỉ là một con cờ, ở sau lưng còn có một cái thần bí thế lực lớn, so với hai hoàng triều, hai đại phái thực lực càng cường đại hơn. Bọn hắn nếu là dẫn đầu cùng Đại Càn hoàng triều giao phong, chẳng phải là làm kia thế lực thần bí phá hôi, để có thể ngư ông đắc lợi, thu hoạch thành quả thắng lợi. Loạn trong giặc ngoài dưới, Càn đế tiếp nhận đương triều thái sư đề nghị, điều động năng trinh thiện chiến, tu vi cao thâm Vũ An Vương tổng đốc tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng một chuyện. Tới. Đột nhiên, Vạn Quy Nguyên, Dương Thiên Hùng bọn người thần sắc chấn động, không tiếp tục giao lưu, mà là cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Kia có một cỗ chiến xa hoành không lái tới, kéo xe chính là bốn đầu dị chủng giáp mã, mỗi một đầu đều là luyện thần cảnh tu vi, hiện lộ rõ ràng chiến xa chủ nhân uy vũ bá khí. Đương chiến xa đạp không chạy đến chỗ gần, rơi vào trước thành, một cỗ cường tuyệt khí thế tốc thẳng vào mặt, để Vạn Quy Nguyên, Dương Thiên Hùng nhíu mày, nhưng không có nói cái gì, phía sau bọn họ mấy vị động hư tông sư lại là âm thầm tiêu khổ. Lúc này, cường tuyệt khí thế vừa thu lại, một vị cao lớn thần võ thanh niên từ hoàng kim trong chiến xa đi ra, tướng mạo đoan chính, mày kiếm tinh mâu, giữa trán đầy đặn, hành tẩu lúc bộ pháp mạnh mẽ, khí chất gồm cả bá khí cùng uy nghiêm. Tham kiến Vũ An Vương. Một đám cường giả túi đầu cung kính nói, chỉ có Vạn Vi Nguyên, Dương Thiên Hùng hai vị này đại tông sư có chút túi đầu. Vũ An Vương Sở Hạo khẽ gật đầu, đặc biệt nhìn hai vị đại tông sư một chút, mới nói ra, "Trừ quân xin đứng lên." Sau đó, mấy vị đại tông sư đi theo Vũ An Vương tiến vào Hỏa Châu thành. Một bên khác, Hàn Lệ mang theo Lâm Dịch Âm lặng yên trở về Linh Quân thành, phản phất không có ra ngoài qua đồng dạng. Lâm Dịch Vũ vẫn là một thân lão đầu cách ăn mặc, Lâm Dịch Âm thì là một thân trung niên cách ăn mặc, Hàn Lệ đem Lâm Dịch Âm giao cho Lâm Dịch Vũ, để hai nữ thu thập một phen lại đến gặp hắn. Hàn Lệ thì là quay trở về tầm điện, đem dưỡng thân lô một lần nữa thả trở về, bắt đầu phục bản lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Dựa theo kế hoạch, cải trang đi cái khác phụ tại Thiên Cơ lâu mua sắm thôi bình dục kỹ càng tình báo, xác định trước mắt tu vi, tiến về chân nhất thành quan sát tình huống, tìm kiếm có thể tập sát thời cơ, như thôi bình dục không ra ngoài, thì đi mua một viên thất phẩm phá trận châu, dò thăm Lâm Dịch Âm bị giam giữ địa phương, sau đó nửa đường mai phục, thôi động dưỡng thân lô phát ra kích thứ nhất, nếu không thể tuyệt sát, liền sử dụng băng nhật kiếm pháp cùng chiến đấu, đem nó chém giết. Không thể bại lộ hắn đã sử dụng qua võ kỹ. Sau đó xóa đi tự thân lưu lại toàn bộ vết tích, tận lực lưu lại một khối có bạch liên đồ án miếng vải đen, cho đại càn hoàng triều một cái công đạo, cũng gia tăng hợp hoàn tông truy tra độ khó. Tại kế hoạch toàn bộ hành trình, Hàn Lệ đều mang mặt nạ ra người, dưới mặt nạ vẫn là một chương dịch cho qua mặt, lấy hắn cương nguyên cảnh đỉnh phong tu vi gia trì, đại tu sĩ cho dù phát hiện hắn mang mặt nạ ra người, cũng nhìn không ra hắn chân dung. Trong đó bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, dẫn đến phong hiểm tăng lớn, Hàn Lệ đều sẽ cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch, dù sao quyết không thể sóng. Chuyện đi hướng cũng dựa theo kế hoạch của hắn đến, cơ hồ không có gì sai lầm. Giết Thôi Bình Dục mang đi Lâm Dịch Âm về sau, Hàn Lệ cũng nghe đến chân nhất thành truyền ra tin tức. Thôi Bình Dục là bị Bạch Liên giáo giết chết, phụ thành chủ lập tức điều binh khiển tướng truy sát Bạch Liên giáo, hủy diệt hợp Hoan Tông tất cả cứ điểm, bảo đảm một phương bình an. Hàn Lệ còn dịch dung đi Thiên Cơ lâu mua việc này tình báo tương quan, phát hiện Thiên Cơ lâu cũng không biết đến cùng là ai giết Thôi Bình Dục. Hắn thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng có một tia lo lắng, truyền thuyết Thiên Cơ lâu là có Thôi Diễn Thiên Cơ đại năng cường giả, rất nhiều tình báo tuyệt mật đều là như thế được đến. Nếu là hợp Hoan Tông cực kỳ trọng thị hắn, bỏ được dùng nhiều tiền mời Thiên Cơ lâu Thôi Diễn hung thủ, phải chăng có thể truy xét đến trên đầu của hắn? Hàn Lệ không biết, nhưng hắn biết, dù cho Hợp Hoan Tông đúng như này làm, cũng là một đoạn thời gian rất dài về sau, chính Hợp Hoan Tông sẽ trước truy tra, nếu là thật sự tra không được, sau đó lại bỏ được nỗ lực to lớn đại giới, mới có thể tra được hắn tên hung thủ này. Hắn chỉ cần tiếp tục an tâm phát dụng, đột phá đến động hư cảnh, Hợp Hoan Tông với hắn mà nói liền uy hiếp không lớn. Lúc này, ngoài điện có thị nữ đến đây bẩm báo, Sương Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Lâm 2 tỷ bội đã thay giặt hoàn tất, đang đợi bước kế tiếp an bài. Tấu chương xong, chương 40, ta nguyện ý nhanh như vậy. Hàn Lệ hơi sững sờ, mới phát hiện phục bản dùng không ít thời gian, thế là nói ra, dẫn các nàng tới, được rồi, dẫn các nàng đi hương vườn. Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm 2 tỷ bội mặc dù trên danh nghĩa là mình tiểu thiếp, nhưng còn chưa cưới vào cửa, mà lại cũng không có chính thức gặp mặt, trực tiếp tại hắn tẩm điện gặp mặt không tốt lắm, sẽ cho hai nữ không tôn trọng cảm giác. Hàn Lệ có chút hiếu kỳ, trước đó Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm đều là ngụy trang qua, vậy các nàng hình dáng đến cùng nên đến cỡ nào tuyệt sắc? Đồng thời, Hàn Lệ cũng tò mò 2 tỷ bội vì sao không có bái nhập tông môn. Hắn có thể nhìn ra được, 2 tỷ bội tuổi tác cũng không lớn, một cái tịch hải cảnh giai đoạn trước, một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ, tư chất chí ít cũng là thất phẩm. Loại này tư chất tu luyện, bái nhập Thiên Huyền Sơn loại hình Lôi Châu đại phái cũng dư xài, trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. Hương vườn. Đây là Hàn gia xây dựng thêm sau tu kiến 3 cái lâm viên một tròng, có 3 loại nghệ thuật phong cách, trong đó diện tích không nhỏ, có đông đảo kiến trúc. Hương vườn lấy nước làm trung tâm, sơn thủy quanh quẩn, sảnh tạ tinh mỹ, hoa mùa cung tùng, có nồng đậm văn nghệ khí chất, là Hàn Lệ thích nhất đợi địa phương một trong. Khi hắn cất bước đi tới, xa xa liền thấy hải đường trong đỉnh dựa hai vị giai nhân tuyệt sắc, ngay tại thưởng thức sơn thủy phong cảnh, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, thấp giọng khuyên thuật. Bên trái giai nhân, một thân áo tím phiêu động, tư thái thức tha thon dài, da trắng nõn nà, khuôn mặt như vẽ, mắt như thu thủy, tựa như thiên tiên lâm trận. Môi của nàng thật mỏng, khoe miệng có chút cong lên, mang theo một chút ưu sầu ý cười. Thanh âm của nàng thanh lãnh nhu hòa, để cho người nhịn không được hướng nàng cảm mến. Nàng tư sắc tuyệt lệ, như minh châu sinh choáng, mỹ ngọc phát quang, có thể nói là phong thái tuyệt thế. Bên phải giai nhân, tuyệt sắc dung mạo không chút thua kém, như là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Nàng thân mang một bộ màu vàng váy xòe, con ngươi như bảo thạch, khuôn mặt mượt mà trắng mướt, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, mái tóc đen dài tự nhiên rủ xuống, sợi tóc đen nhánh mềm mại, mỹ lệ không gì sánh được. Làn da của nàng trắng non bóng loáng, không tì vết chút nào, thần thái hồn nhiên đáng yêu, ôn nhu nhu thuận, trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dáng người càng là chân chính vũ em. Nghe nói tiếng bước chân, Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm 2 tỷ bội đồng thời hướng về hương vườn cổng nhìn lại, liền thấy mặc áo gấm, phong thần như ngọc Hàn Lệ đi tới. Lâm Dịch Vũ mím môi, nhìn xem đến gần thân ảnh, không nói gì, thần sắc có chút phức tạp. Tỷ tỷ, chính là vị này ca ca cứu ta ra, chúng ta trên đường đi còn hàn huyên thật nhiều, hắn kiến thức rộng rãi, cái gì đều có thể chậm rãi mà nói. Lâm Dịch Âm duỗi ra tiêm trắng như ngọc tay kéo kéo Lâm Dịch Vũ góc áo, thần sắc hưng phấn, lộ ra hồn nhiên xuẩn manh biểu lộ. Ừm. Lâm Dịch Vũ thanh lãnh lên tiếng, trong lòng nghĩ đến như thế nào nói cho muội muội, các nàng tỷ muội đều thành người này tiểu thiếp. Đối với Hàn Lệ thực lực, Lâm Dịch Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, mặc dù thỉnh cầu Hàn Lệ tiến đến cứu Lâm Dịch Âm, nhưng trong lòng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao Thôi Bình Dục là cái cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, hung danh bên ngoài, chiến tích rất nhiều, mà Hàn Lệ đâu? Vắng vẻ vô danh, ngoại giới cũng không biết hắn là một vị cương nguyên cảnh đại tu sĩ. Nhưng nàng thực sự không có biện pháp, mời Hàn Lệ xuất thủ còn có một chút hy vọng sống, nếu không Lâm Dịch Âm hạ trạng sẽ rất thê thảm, cũng sống không được bao lâu. Hàn Lệ yêu cầu rất quá đáng, thế mà muốn các nàng 2 tỷ bội đều gả cho hắn làm tiểu thiếp, suy đi nghĩ lại, Lâm Dịch Vũ vẫn là đáp ứng. Có thể hay không cưới được các nàng 2 tỷ muội, liền muốn nhìn Hàn Lệ có hay không cái này phúc phận, nếu là cứu không ra Lâm Dịch Âm, Hàn Lệ nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình, nàng cũng chỉ đành rời đi Hàn phủ, dốc lòng tu luyện, tương lai thay muội muội báo thủ. Không nghĩ tới Hàn Lệ thật làm được, còn trấn sát Thôi Bình Dục, chẳng những không có bại lộ thân phận, còn đem việc này giá họa đến Bạch Liên giáo trên đầu. Hắn thật là cương nguyên cảnh đỉnh phong đại tu sĩ sao? Chẳng lẽ trước kia đều là hắn ngụy trang? Nghĩ đến ngoại giới tại truyền Hàn gia lão tổ chỉ là tịch hải cảnh ngũ trọng, trên thực tế là cương nguyên cảnh đỉnh phong, Lâm Dịch Vũ cảm thấy nàng đoán được chân tướng. Hàn Lệ quá vô danh, tư chất cũng phi thường tốt, cái gì tới gần đại nạn mới đột phá, tư chất rất kém cỏi đều là Hàn Lệ cố ý biểu hiện cho ngoại giới nhìn. Các ngươi ở chỗ này còn quen thuộc a? Đi vào hải đường đỉnh, nhìn xem gần trong gang tấc hai vị tuyệt đại giai nhân, Hàn Lệ trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp. Liếc qua Lâm Dịch Vũ, Hàn Lệ tự nhiên sẽ hiểu nàng những này tiểu tâm tư, hắn cũng là có nắm chắc, ân chín thành tám thanh năm mới đi nghị cách cứu viện, có cái gì biến số xuất hiện, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi đường. Dù là Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm là hoa tỉ muội, được chuyện đều muốn cho hắn làm tiểu thiếp, dù là các nàng tư chất đều rất tốt, dung mạo cũng tuyệt thế, nhưng những này cũng không sánh nổi hắn chính mình tính mệnh. Vì nữ thần móc tim móc phổi, làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực, đi liều sống liều chết, các loại hoa thư liếm, thậm chí có thể không để ý tính mạng mình hành vi, Hàn Lệ biểu thị tự mình làm không đến, chính hắn thủy chung là xếp số 1. Hắn cũng là có dạ tâm, đã thế giới này có thể trường sinh, hắn còn có kim thủ chỉ, vậy hắn liền muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, trường sinh cửu thị, vĩnh hằng bất hủ. Tại không có vô địch thực lực trước, tự nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm, chết hết thảy thành không, không có vô địch thực lực, hắn chỉ cần sống được đủ lâu, liền có thể chịu chết những cái kia chí cường giả, cuối cùng vẫn là hắn đứng tại đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ cầu tại Linh Quân Thành, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, trừ phi lợi ích đủ lớn, sau đó làm thành nắm chắc cũng cực lớn, nếu không Hàn Lệ liền sẽ kiên định đợi trong nhà, tuyệt không mạo hiểm. Lâm Dịch Vũ có chút thận trọng, nàng còn chưa nói chuyện, Lâm Dịch Âm đã lưu dịu nói, không chút nào cùng Hàn Lệ khách khí. Rất tốt a, nơi này còn có người phục thị, thật nhiều năm không có, những thị nữ kia hộ vệ đối với chúng ta đều rất khách khí. Thôi phủ cùng nơi này so ra, liền cùng cái ngục giam, một điểm không tự do, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Các ngươi Hàn phủ thật là không nhỏ, ở rất nhiều người đi, phong cảnh cũng rất tốt. Lâm Dịch Vũ mấp máy môi anh đào, không nói gì, nàng có chút bận tâm muội muội không tiếp thu được, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn, Hàn Lệ mạo hiểm đem Lâm Dịch Âm cứu được trở về, liền nên các nàng thực hiện hứa hẹn, nếu không liền hung hăng đắc tội một vị đỉnh phong đại tu sĩ. Hàn Lệ sẽ thả các nàng rời đi. Lâm Dịch Vũ cảm thấy không có khả năng, đổi vị suy nghĩ, như hắn là Hàn Lệ, hắn cũng sẽ không đồng ý kia, nếu như về sau đều muốn ở chỗ này, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem tấm kia tiểu ỷ hiệp như hoa, ngây thơ đang yêu khuôn mặt, Hàn Lệ cười hỏi. Hàn Lệ cảm thấy mình vẫn là rất dân chủ, biết hỏi thăm ý kiến của các nàng, về phần có đồng ý hay không, cái này có trọng yếu không? Lâm Dịch Âm cái đầu nhỏ méo một chút, nháy mắt mấy cái, nói, ta nguyện ý a. Chỉ là ngươi cần phải bảo vệ tốt ta cùng tỷ tỷ, ta cũng không muốn tỷ bội chúng ta hai còn vượt qua cuộc sống trước kia. Lâm Dịch Vũ thân thể mềm mại run lên, nhìn Lâm Dịch Âm một chút, đầu chuyển hướng một bên, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Lâm Dịch Âm đưa tay dắt Lâm Dịch Vũ, dùng sức cầm, không nói gì. Mặc dù Lâm Dịch Vũ không nói, nhưng Lâm Dịch Âm cũng không đốc, đã sớm đoán được Lâm Dịch Vũ khẳng định đáp ứng Hàn Lệ một ít điều kiện. Nếu không không quen không biết, Hàn Lệ vì sao muốn bước lên đắc tội một vị cương nguyên cảnh hậu kỳ đại tu sĩ phong hiểm nghĩ cách cứu biên nàng. Nàng cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ trước đó cũng không nhận biết cái gì đại tu sĩ. Hàn Lệ chỉ sợ là lần trước tỷ tỷ tham dự tán tu tụ hội ngẫu nhiên nhận biết, cùng xấu bức Thôi Bình Dục so ra, Lâm Dịch Âm càng muốn cùng với Hàn Lệ, chí ít Hàn Lệ dáng dấp đẹp mắt, thực lực còn mạnh hơn, có thể bảo hộ các nàng tỷ muội. Tấu chương xong, chương 41, lai lịch Hàn Lệ kinh ngạc nhìn Lâm Dịch Âm một chút, đổi mới Hàn Lệ đối nàng xuẩn manh ấn tượng. Xem ra kinh lịch tu luyện giới nhiều năm đánh đập, Lâm Dịch Âm cũng đã trưởng thành rất nhiều, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ đáng yêu xuẩn manh, nhưng nội tâm tự hiểu rõ. Đương nhiên lệnh nhìn xem tuyệt đại hoa tỷ muội, Hàn Lệ trịnh trọng cam kết. Vậy chúng ta liền tin tưởng ngươi rồi. Lâm Dịch Âm ngây thơ chân thành gương mặt bên trên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Hàn Lệ nhìn về phía Lâm Dịch Vũ, nghĩ nghĩ, nói ra, tại ta chỗ này, ngươi không cần câu thúc cái gì, cần gì đều có thể nói ra. Về sau ngươi sẽ phát hiện, đợi tại Hàn phủ là một kiện phi thường chuyện may mắn. Ta đã biết. Lâm Dịch Vũ cùng Hàn Lệ liếc nhau, gật gật đầu. Đã Lâm Dịch Âm không có ý kiến, nàng cũng không có ý kiến, những năm này xông xáo bên ngoài, thời khắc thận trọng phòng bị, nàng cũng đã sớm mệt mỏi, có cái dựa vào cũng rất tốt. Hàn Lệ mặc dù phong lưu, nhưng phong bình rất tốt, nàng cũng không cần lo lắng các nàng tại Hàn phủ lại nhận ủy có gì. Vậy chúng ta đi dạo đi, thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi các ngươi quá khứ, nếu là không tiện, cũng có thể không nói. Về sau, Hàn Lệ cùng Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm tại hương vườn tản bộ, thưởng thức phong cảnh, cũng biết đến Hoa tỷ muội quá khứ. Hoa tỷ muội trước kia xuất thân một cái cường đại tu luyện gia tộc, ở vào Nguyên Châu, tại các nàng lúc còn rất nhỏ, gia tộc biến cố đột phát, thẳng tao diệt môn. hai tỷ muội bị mấy cái trung thành tuyệt đối hộ vệ cứu ra, một đường chạy trốn tới Lôi Châu đặt chân, cuối cùng chết được chỉ còn lại một tên hộ vệ, chỉ vì tránh ra thật xa địch nhân, thảm tao chạm thảo trừ căn. Tại Lâm Dịch Vũ 18 tuổi, Lâm Dịch Lâm 17 tuổi lúc, còn lại cái kia nữ hộ vệ ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện bị giết, địch nhân còn tìm đến chỗ ở của các nàng, muốn hát hát hoa tỉ muội. May mắn Lâm Dịch Vũ thông minh, sớm phát giác không đối mang theo Lâm Dịch Lâm thoát đi, từ nay về sau hai nữ liền vượt qua lang bạt kỳ hồ gian khổ sinh hoạt. Các nàng loại này hoa quý thiếu nữ, dáng dấp thiên hương quốc sắc, hoa nhường người thẹn, vẫn là hoa tỉ muội, hết lần này tới lần khác tu vi còn rất thấp, tự nhiên đưa tới vô số nam nhân ngấp nghé. Nhưng những này đều nhất nhất bị Lâm Dịch Vũ hóa giải, mang theo muội muội gian nan sinh tồn, tu luyện, vì thế còn mang lên mặt nạ ra người, không dám lấy chân diện mục gặp người, miễn cho trêu chọc đại phiền toái. Một đường đi đến hiện tại, Lâm Dịch Lâm trước đó còn bị Thôi Bình Dục cái này đại tu sĩ cho đoạn, ở trong đó tự nhiên phi thường gian khổ, nhưng Lâm Dịch Vũ hời hợt lướt qua, không nghĩ tới nói thêm cùng những thứ này. Lâm Dịch Vũ cùng Lâm Dịch Lâm bây giờ cũng chưa tới 30 tuổi, tuế nguyệt chưa từng tại các nàng trên mặt lưu lại vết tích, vẫn như cũng là hoa quý thiếu nữ bộ dáng, cái này cùng hai nữ tư chất có quan hệ. Lâm Dịch Vũ là ngũ phẩm tư chất, Lâm Dịch Lâm hơi chênh lệch chút, là lục phẩm tư chất, cho dù không có bái nhập tông môn, dựa vào tu luyện gia tộc công pháp cũng tu luyện đến tịch hải cảnh nhất trọng cùng tiên thiên cảnh bát trọng. Đương nhiên, cái này cùng giai đoạn trước có vị tịch hải cảnh hậu kỳ hộ vệ dạy bảo có quan hệ, nếu không phải cái kia hộ vệ cho hai nữ không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện, cho dù các nàng tư chất tốt, tu vi hiện tại cũng muốn chênh lệch chút. Về phần vì sao không có bái nhập đại tông môn, cái này cùng diệt tộc đại địch có liên quan rồi. Nguyên Châu là đại càn hoàng triều trung tâm, đại càn đế đô tọa lạc tại nơi này, thế lực của nơi này cũng là đại càn hoàng triều nhiều nhất, mạnh nhất. Lâm gia tại Nguyên Châu chỉ có thể coi là cái tiểu gia tộc, trước kia có động hư tông sư tọa trấn, nhưng xuống dốc mấy trăm năm sau, một mực không có lại xuất hiện qua động hư cảnh tông sư. Diệt đi Lâm gia cũng không phải gì đó đại tông môn, mà là đại càn quốc sư, cụ thể tới nói là quốc sư tam đệ tử Vu Thành Không, là một vị động hư cảnh tông sư. Hoa tỷ muội dáng dấp như thế tuyệt sắc quyến quốc, cũng là kế thừa các nàng mẫu thân gen, các nàng mẫu thân khi còn sống cũng là thiên hương quốc sắc, nhất đại giai nhân tuyệt sắc, thỏa thỏa siêu cấp thành thục mỹ phụ, mỹ danh lan xa. Vu Thành Không đang làm việc lúc đi ngang qua Lâm gia chỗ thành trì, ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm phu nhân, lập tức kinh vị thiên nhân, động lòng mơ ước. Tham dò được Lâm phu nhân tình huống, biết là nhân thê mỹ phụ về sau, Vu Thành Không có hứng thú hơn, trực tiếp tiến về Lâm gia, để Lâm gia gia chủ đem Lâm phu nhân đưa cho hắn làm thiết thất, hắn sẽ hảo hảo chăm sóc Lâm phu nhân. Lâm gia gia chủ trực tiếp nổi giận, cái này tạo tặc khinh người quá đáng, hắn tự nhiên không muốn đưa ra mình phu nhân, nhưng cũng không muốn lại nhìn thấy Vu Thành Không, trực tiếp chủ khách. Nếu không phải cố kỵ thân phận của người này bối cảnh, cùng tu vi, hắn đều muốn làm trận giết. Vu Thành Không bị cự tuyệt, cũng không trực tiếp động thủ, lấy hắn động hư cảnh thực lực, hủy diệt Lâm gia tự nhiên không khó, nhưng hắn cũng có chút cố kỵ, không dám tùy tiện phát động đại cản pháp lệnh. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Vu Thành Không lập tức trở về đế đô, tra xét một phen Lâm gia tình báo, phát hiện Lâm gia lại có 3 cây bảo dược, có thể luyện chế ra duyên thọ đan dược. Lâm gia đem cái này 3 cây bảo dược giấu giếm rất sâu, nếu không phải hắn hoa lớn đại giới từ thiên cơ lâu mua kỹ càng tình báo, tuyệt sẽ không biết cái này bí ẩn. Vu Thành Không lập tức tìm tới thân là đại cản quốc sư Sư Tôn, bẩm báo tin tức này, quốc sư biết hắn có mưu đồ khác, nhưng không thèm để ý, phân phó Vu Thành Không cần phải đem 3 cây bảo dược mang về, không dùng được thủ đoạn gì. Đạt được quốc sư cho phép, Vu Thành Không đã có lực lượng, triệu tập một ít nhân thủ, lập tức đi Lâm gia. Lúc này Lâm gia đang chuẩn bị di chuyển, đi xa tha hương, phòng ngừa Vu Thành Không nổi lên, chỉ là không ngờ tới Vu Thành Không tới nhanh như vậy. Không có cố kỵ Vu Thành Không trực tiếp xuất thủ, trắng trợn đồ sát Lâm gia cường giả, Lâm gia dám đắc tội hắn, đây là muốn chết. Trước đó hắn tới cửa lúc, chỉ cần đem Lâm phu nhân đưa cho hắn, hắn sẽ còn trông nom Lâm gia, hiện tại hắn sẽ chỉ diệt Lâm gia, sau đó lại mang đi Lâm phu nhân và 3 cây duyên thọ bảo dược. Luyện thần cảnh Lâm gia gia chủ cầm trong tay một thanh địa cấp pháp bảo hạ phẩm cùng Vu Thành Không giao chiến, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể đau khổ chèo chống, vì gia tộc người thoát đi tranh thủ thời gian. Dưới tuyệt cảnh, Lâm phu nhân cũng không đào tẩu, nàng biết là mình cho Lâm gia mang đến đại họa, để hộ vệ mang theo 2 cái nữ nhi đào tẩu, sau đó thê mị cười một tiếng, tự sát thân vong. Lâm phu nhân chết rồi, Lâm gia gia chủ trực tiếp liều mạng, tiêu hao tuổi thọ bí pháp thi triển sau khí thế tăng gọn, thế mà cuốn lấy Vu Thành Không. Vu Thành Không cũng rất tức giận, hắn vì Lâm phu nhân mà đến, hiện tại Lâm phu nhân nhưng đã chết, cảm thấy có chút tiếc hận, mang theo lửa giận trọng kích Lâm gia gia chủ, đem hắn cho trấn sát. Sau đó hắn phân phó thủ hạ đuổi theo giết Lâm gia tộc người, phải tất yếu chạm thảo trừ căn, mình thì là đi tìm kiếm 3 cây duyên thọ bảo dược. Duyên thọ bảo vật phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải tìm được mang về, quyết không thể để Lâm gia người thừa dịp loạn mang đi, nếu không trở về không có cách nào bàn giao. Duyên thọ bảo dược mang về, có quốc sư đỉnh lấy, hủy diệt một cái nho nhỏ Lâm gia, triều đình cũng sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng nếu là không mang về đi, hắn sợ có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù không chết cũng sẽ bị đánh nhập thiên lao bát giam. Hắn hiểu rất rõ Sư Tôn tính nết, lợi dụng Sư Tôn, lại không cho Sư Tôn mang về muốn, Sư Tôn là sẽ không cho hắn ra mặt. Tại Vu Thành Không thủ hạ truy sát dưới, Lâm gia tộc người gần như chết hết, chỉ có một cái tịch hải cảnh nữ hộ vệ mang theo 2 tỷ bội may mắn chạy thoát, trốn ở Lôi Châu, không dám bại lộ thân phận. Tại Lâm Dịch Vũ cùng Lâm Dịch Âm lớn lên lúc, nữ hộ vệ nhiều lần khuyên bảo tỷ bội tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, đừng nghĩ đến bái nhập tông môn, tu luyện mạnh lên sau đó báo thủ, cái này không có chút nào hy vọng. Gia nhập tông môn lúc, tông môn sẽ điều tra đệ tử theo hầu, càng là đại phái càng trở nên coi trọng, miễn cho lẫn vào gian tế, chỉ có thân gia trong sạch mới có thể bị thu nhận tiến tông môn. Tấu chương xong, chương 42, đại càn hoàng triều nội tình hoa tỷ bội tư chất rất tốt, trọng điểm bồi dưỡng dưới, một cái có hy vọng động hư cảnh, một cái có hy vọng luyện thần cảnh, đối với một châu đại phái là rất trọng yếu. Như Thiên Huyền Sơn loại này Lôi Châu đại phái, cũng liền một cái động hư cảnh, mấy vị luyện thần cảnh thôi. Dưới tình huống bình thường, lấy Hoa tỷ muội tư chất khẳng định là cấp tu đồ, trực tiếp liệt vào hạch tâm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Hoa tỷ muội tình huống không bình thường. Địch nhân của các nàng là Đại Càn Quốc sư. Đại Càn Quốc sư là vạn tượng cảnh hậu kỳ đại tông sư, sừng sững Đại Càn hoàng triều đỉnh phong hơn 400 năm, uy danh hiển hách, quyền thế ngập trời, phụ tá qua hai đời càn đế, là Đại Càn hoàng triều chân chính người cầm quyền một trong. Đại Càn Quốc sư tinh thông tính toán, làm việc tàn nhẫn, động một tí khám nhà diệt tộc, có không ít cửu gia, nhưng hắn rất được càn đế tín nhiệm, tăng thêm thực lực thâm bất khả trắc, một mực sừng sững không ngã. Nếu là cái kia đại phái dám tuyển nhận Đại Càn Quốc sư cựu nhân tiến vào tông môn, không bao lâu liền sẽ che diện, đây là có tiền lệ. Tuyển nhận Hoa tỷ muội nhập tông môn, mặc dù tương lai có thể thu được một tông sư, một chân nhân, nhưng hai nữ cần trên trăm năm trưởng thành thời gian, trong thời gian này một khi bại lộ thân phận, liền sẽ cho tông môn mang đến diệt môn nguy cơ. Lựa chọn ra sao, tông môn người cầm quyền phi thường tự hiểu rõ. Hoa tỷ muội một khi ý đồ bái nhập tông môn, cực lớn xác suất bị giam, sau đó nộp lên cho quốc sư một mạch, để leo lên Đại Càn Quốc sư, thu hoạch quốc sư cho ban thưởng. Đừng nói phổ thông đại phái, liền ngay cả 10 đại tông môn đều đối Đại Càn Quốc sư kiêng kỵ và phần, không dám tùy tiện trêu chọc. Đại Càn hoàng triều có thể trấn áp lục hợp bát phương, không có tông môn dám phản nghịch, tự nhiên là thực lực quá mức cường đại, 10 đại tông môn cùng Đại Càn hoàng triều không ở cùng một cấp bậc. Đại Càn hoàng triều 18 châu liền có 6 vị tiết độ sứ, mỗi cái đều là đại tông sư, giám sát thiên hạ tính giả ti có 1 vị ti chính, 4 vị tổng quản đều là đại tông sư, 4 vị trấn quốc trụ cột, 2 vị đại tướng quân, Vũ An Vương, Thái sư, Quốc sư, đại nội tổng quản trở đều là đại tông sư. Khâm Thiên giám còn có 3 vị đại tông sư. Thậm chí càn đế đều là đại tông sư, những này cũng đều là bên ngoài, bị ngoại giới biết rõ, vụ trộm còn có bao nhiêu đại tông sư liền không ai biết. Bên ngoài chí ít 25 vị đại tông sư, âm thầm khẳng định còn có ẩn tàng đại tông sư, thậm chí chân vũ cảnh võ vương. 10 đại tông môn bên trong cũng liền 1-2 cái vạn tượng cảnh đại tông sư, dù là ẩn tàng đến lại sâu, cũng nhiều lắm là 3 cái đại tông sư, làm sao có thể cùng Đại Càn hoàng triều so sánh. Cộng lại cũng không có Đại Càn hoàng triều bên ngoài đại tông sư nhiều, chỉ có cùng là Huyền vực bát đại thế lực Khô Vĩnh tự, Âm Dương đạo, Đại Càn hoàng triều chờ đỉnh cấp thế lực lớn mới có thể cùng Đại Càn hoàng triều tranh phong, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nội tình khả năng mạnh hơn Đại Càn hoàng triều chút, nhưng không có nắm chắc trực tiếp nuốt vào Đại Càn hoàng triều, cho dù miễn cưỡng nuốt vào cũng là thắng thảm, liền vì những thứ khác thế lực làm áo cưới. Hoa tỷ muội đã từng nghĩ tới rời đi Đại Càn hoàng triều, đi hướng thế lực khác phạm vi, nhưng cũng có rất nhiều cố kỵ, chủ yếu là hai người tu vi quá thấp. Phương bên trong vườn, Hàn Lệ nghe xong hai tỷ muội giảng thuật, có chút thất thần, lấy lại tinh thần liền phát hiện Hoa tỷ muội ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Hàn Lệ tự nhiên biết nguyên nhân, thế là dùng cực kỳ trịnh trọng ngữ khí nói ra: "Yên tâm, tại ta chỗ này, ta tự sẽ hộ các ngươi chu toàn." Nói, Hàn Lệ còn đưa tay vuốt vuốt Lâm Dịch Âm cái đầu nhỏ, trêu đến nàng liếc mắt, Lâm Dịch Vũ cũng chừng Hàn Lệ một chút. Hoa tỷ muội trong lòng an định rất nhiều, kỳ thật các nàng không thế nào lo lắng Đại Càn Quốc sư, hai người đối Đại Càn Quốc sư tới nói không có ý nghĩa, chỉ cần không tận lực lên giường, Đại Càn Quốc sư cũng lười tới đối phó các nàng. Lâm gia hủy diệt, các nàng thoát đi Nguyên Châu lúc 14 năm tuổi, bây giờ đều nhanh 30, bộ dáng đã sớm đại biến, không ai biết lai lịch của các nàng. Chỉ cần không tự buộc, liền sẽ không rước lấy Đại Càn Quốc sư Hàn Duy đả kích. Bây giờ ở tại Hàn gia, có Hàn Lệ vị này cương nguyên cảnh đỉnh phong đại tu sĩ tại, bảo vệ các nàng chu toàn vẫn là rất dễ dàng. Hai tỷ muội lang bạt kỳ hồ nhiều năm, đã sớm nghĩ an định lại, chỉ là một mực không có đáng giá phó thác người. Ba người tại hương vườn lại đi dạo một phen, rời đi lúc Hàn Lệ mới nói ra, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị một phen, qua một thời gian ngắn mới cưới các ngươi tỷ muội. Đương Hàn Lệ thân ảnh biến mất, Lâm Dịch Âm mới phản ứng được, chớp chớp như bảo thạch mắt to, giật mình nói, khụ khụ tỷ tỷ, ta không có nghe lầm chứ? Hắn nói qua đoạn thời gian cưới chúng ta. Nàng đoán được tỷ tỷ đáp ứng Hàn Lệ một vài điều kiện, cũng nghĩ đến tỷ tỷ có thể sẽ gả cho Hàn Lệ, thật không nghĩ đến cái này. Lâm Dịch Vũ gật gật đầu, đắng chát cười cười, nói, hiện tại hối hận nhưng chưa. Hối hận? Tại sao muốn hối hận? Ta cảm thấy rất tốt ta, dạng này tỷ muội chúng ta liền có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Hoa tỷ muội liền muốn có đôi có cặp nha, dạng này Hàn Lệ về sau cũng sẽ đối với chúng ta càng tốt hơn một chút hơn. Lâm Dịch Âm nắm tỷ tỷ tay, ôn nhu nói, trước kia đều là tỷ tỷ vì nàng nỗ lực, mang nàng một đường tu luyện, cầu sinh. Nàng chính là cái nhỏ vương hữu, hiện tại nàng cũng có thể trợ giúp tỷ tỷ. Ừm, Lâm Dịch Âm trùng điệp nhẹ gật đầu. Phong Dương phủ, Phong Dương thành. Một vị tóc bạc nữ kiếm tiên cùng một vị áo da hắc ma nữ một trước một sau đi ra Thiên Cơ lâu, hướng về khách sạn mà đi. Nữ kiếm tiên tư thái thức tha, mắt như thu thủy, tóc bạc bay múa, thanh lãnh vô song, áo da ma nữ vóc người nóng bỏng, vũ mị mê người, tóc đen tung bay. Hai người này chính là Khương Bạch Diệp cùng Vân Diệu Y đi mấy tháng trước, hai người truy tra manh mối lúc chạm mặt, dây dưa một phen, lại riêng phần mình rời đi. Khương Bạch Diệp vì trở ngại Vân Diệu Y, đem Vân Diệu Y đi tin tức âm thầm truyền lại cho Thiên Huyền Sơn, quả nhiên cho Vân Diệu Y đi mang đến phiền toái rất lớn. Thiên Huyền Sơn nguyên bản có một thiên tài đệ tử Khương Thành, lục phẩm tư chất, thuộc về trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không có gì bất ngờ xảy ra tu thành luyện thần cảnh chân nhân bước vàng. Nếu là Thiên Huyền Sơn bỏ được hao phí to lớn đại giới, hoặc là Khương Thành bên ngoài có kỳ ngộ gì, cũng là có hy vọng tấn thăng làm động hư cảnh tông sư. Khương Thành cái này chỉ tại Thiên Huyền Sơn có thể xếp hạng trước 3 đệ tử thiên tài, kết quả bị Hợp Hoàn Tông yêu nữ hủy, thư độ trăm năm thời gian, đến nay vẫn vây ở Tịch Hải cảnh đỉnh phong. Dựa theo bình thường tu luyện, Khương Thành lúc này ít nhất là cương nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí tấn thăng đến luyện thần cảnh chân nhân. Cái kia bị đi Khương Thành hợp Hoan Tông yêu nữ chính là Vân Diệu Yiye, nàng đem Khương Thành đuổi nghịch xoay quanh, đối nàng si mê và phần, tình căn sâu nặng, nhưng không có đụng phải nàng một chút. Vân Diệu Yiye có dạ tâm lớn, cho dù là thân ở hợp Hoan Tông cái này am hiểu song tu, am hiểu thải bộ tông môn, nàng cũng giữ mình trong sạch, chưa từng dám phát thân. Chính là nghĩ nhảy ra hợp Hoan Tông, tấn thăng đến âm dương đạo chủ tu công pháp tại luyện thần cảnh trước không thể phá thân, hợp Hoan Tông cái này chi nhánh là đi nhầm đường. Từ trên thân Khương Thành thu hồi tình trùng, Vân Diệu Yiye công lực đại tăng, trực tiếp đột phá đến cương nguyên cảnh. Bằng vào Hủy Thiên Huyền Sơn đệ tử thiên tài công lao, Hợp Hoan Tông lại ban thưởng phong phú khen thưởng. Vân Diệu Yiye đang cật lực vận hành một phen về sau, rốt cục thành công tấn thăng đến âm dương đạo đi, tu luyện nhiều năm sau đột phá thành luyện thần cảnh chân nhân. Thiên Huyền Sơn vẫn muốn tìm Vân Diệu Yiye phiền phức, nhưng Vân Diệu Yiye bị Khương Thành sau liền đợi tại Hợp Hoan Tông, sau đó lại chạy tới âm dương đạo không trở lại, một mực không có cơ hội. Nhận được tin tức về sau, Khương Thành sư phó, một vị luyện thần cảnh hậu kỳ chân nhân trực tiếp xách đao đánh tới, tại Phong Dương phủ khắp nơi truy tra Vân Diệu Yiye tung tích, nhiều lần ngăn chặn nàng, đưa nàng trọng thương, cuối cùng vẫn bị nàng chạy mất. Đấu chương xong, chương 43, tình báo Vân Diệu Yiye tâm tư tỉ mỉ, hơi một đoán liền biết là Khương Bạch Diệp tiết lộ tin tức. Nàng đến đây truy tìm dưỡng thân lô tung tích, chỉ có Khương Bạch Diệp gặp qua nàng, Khương Bạch Diệp cũng có đầy đủ động cơ làm như vậy. Nếu là Vân Diệu Yiye bị Thiên Huyền Sơn chân nhân khắp nơi truy sát, làm sao có thời giờ đuổi theo cha dưỡng thân lô tung tích? Tại lại một lần thoát khỏi Thiên Huyền Sơn truy sát về sau, Vân Diệu Yiye trực tiếp tìm được Khương Bạch Diệp hỏi thăm, Khương Bạch Diệp khinh thường phủ nhận, Vân Diệu Yiye hận nghiến răng, lại cầm Khương Bạch Diệp không có cách nào. Bị đuổi giết hơn mấy tháng, nàng thế nhưng là có chút chật vật. Khương Bạch Diệp nữ nhân này còn như là nữ kiếm tiên đồng dạng khắp nơi hành tẩu, Vân Diệu Yiye trong lòng cực kỳ khó chịu, dứt khoát đi theo Khương Bạch Diệp. Khương Bạch Diệp không phải muốn tìm dưỡng thân lô sao? Không phải cho nàng tìm phiền phải sao? Kia nàng cũng chỉ phải đi theo Khương Bạch Diệp rồi. Khương Bạch Diệp tìm được dưỡng thân lô tung tích, chẳng khác nào nàng cũng tìm được, còn mất đi một phen công phu. Như thế cho Khương Bạch Diệp làm khó, nếu là tiếp tục tiết lộ Vân Diệu Yiye tung tích, Thiên Huyền Sơn chân nhân đánh tới liền sẽ yêu cầu nàng cùng nhau đối phó Vân Diệu Yiye, khẳng định sẽ cầm Vân Diệu Yiye thân phận nói sự tình. Nàng nếu là không chịu, Thiên Huyền Sơn rất có thể sẽ cho nàng chụp một cái cùng âm dương đạo ma nữ cấu kết mũ, đến lúc đó đối Thương Hải Tông cũng có ảnh hưởng. Không có dưỡng thân lô Thương Hải Tông đã rất khó chịu, nếu là Đại Càn Hoàng Triều mượn đề tài để nói chuyện của mình, tông môn sẽ còn gặp tiến một bước chèn ép. Trong lòng xoắn xuýt một phen về sau, Khương Bạch Diệp ngầm cho phép, nếu là thật sự tìm được dưỡng thân lô, đến lúc đó tại động thủ không mượn. Việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, Vân Diệu Yiye nếu là nhất định phải nhúng tay, nàng cũng chỉ đành liên thủ Thiên Huyền Sơn chân nhân chém giết Vân Diệu Yiye thế nào? Là cái kia nạp thiếp lao tổ ra tay sao? Trở lại khách sạn về sau, Vân Diệu Yiye đi vào Khương Bạch Diệp gian phòng, tùy ý ngồi ở trên giường, triển lộ nàng mỹ diệu dáng người, phong tình bạt trùng. Mấy tháng quá khứ, chính nàng là không có gì thành quả, mệt mỏi tránh né truy sát, có thể nói là không tại bị truy sát, chính là tại bị truy sát trên đường. Ngay cả như vậy, nàng ném không có nghĩ qua từ bỏ, trở về âm dương đạo. Khương Bạch Diệp không nhìn Vân Diệu Yiye chuyển dáng người, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, cũng không có trả lời nàng, chỉ là cho mày. Hơn 4 tháng trước, Lục Nhân Tân manh mối tại chỗ thứ nhất chiến trường đoạn mất. Mấy tháng nay, nàng nhiều mặt truy tra chứng thực, có thể xác định Lục Nhân Tân cũng không rời đi Phong Dương phủ, cái khác phủ cũng không có Lục Nhân Tân tung tích. Chết tại đệ nhất chiến trường 7 vị tán tu thân phận nàng đều tra được, đều là đi tham dự qua tán tu hội nghị, nàng còn truy tra cơ hồ tất cả tham dự tán tu hội nghị người, xác định Lục Nhân Tân đã từng trà trộn vào đi, chỉ là tồn tại cảm rất thấp, tất cả mọi người không có gì ấn tượng. Về phần tán tu hội nghị về sau, Lục Nhân Tân đi nơi nào, phải chăng đi chặn giết Hàn Lệ, đám tán tu biểu thị không biết được. Hai cái từng ý đồ chặn giết Hàn Lệ, nửa đường đi đường tán tu cũng bị Khương Bạch Diệp tìm tới hỏi ý một phen, đều nói không gặp Lục Nhân Tân đuổi theo, không biết được Lục Nhân Tân phải chăng đi chặn giết Hàn Lệ. Hàn Lệ thả ra tin tức giả nàng cũng đã sớm nghe nói, còn từng tự mình tìm tới Lý Đức Thuận chứng thực, hỏi thăm Hàn Lệ thực lực, cùng phải chăng gặp qua Lục Nhân Tân, Lục Nhân Tân phải chăng âm thầm chặn giết Hàn Lệ làm trận kia chặn giết bên trong duy hai người sống, Lý Đức Thuận tự nhiên có quyền lên tiếng. Nghĩ đến Hàn Lệ đã từng hỏi ý qua hắn phải chăng gặp qua người nào, Lý Đức Thuận trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, Khương Bạch Diệp truy tra cái kia Lục Nhân Tân khả năng cùng Hàn Lệ có quan hệ. Nhớ tới Hàn Lệ lần trước không có vì vậy sự tình giết hắn diệt khẩu, tăng thêm hắn còn muốn từ Hàn Lệ trong tay thu hoạch được duyên thọ đan, cuối cùng không có đem Hàn Lệ hỏi ý một chuyện nói ra, chỉ là thừa nhận những tán tu kia là hắn cùng Hàn Lệ hợp lực chấn sát. Về phần cái kia Lục Nhân Tân, hắn xác thực không có nhìn thấy cùng lên đến chặn giết Hàn Lệ. Khương Bạch Diệp không có làm khó Lý Đức Thuận, rời đi Lý phủ, chỉ là trong lòng lại có lo nghĩ. Áo bào đỏ tán tu là bị một trưởng chấn sát, còn lại 6 vị tán tu là bị tiễn pháp bắn giết, theo nàng quan sát, Lý Đức Thuận am hiểu dùng thương. Đi Thiên Cơ lâu một chuyến, Khương Bạch Diệp mua Hàn Lệ cùng Lý Đức Thuận tình báo. Dựa theo trên tình báo ghi chép, Lý Đức Thuận tu vi tịch hải cảnh thất trọng, am hiểu chính là thương pháp, gần nhất một đầu tình báo chính là Lý Đức Thuận cùng Hàn Lệ hợp lực chấn sát 7 vị tịch hải cảnh tán tu. Mà Hàn Lệ tình báo cũng có chút ý tứ. Người này cũng không phải là tán tu, mà là Thiên Huyền Sơn nội môn đệ tử, mấy chục năm trước bởi vì tư chất bị hao tổn, không cách nào tấn thăng tịch hải cảnh, xuống núi trở về Linh Quân Thành, khai chi tán diệp. 195 tuổi đột phá tịch hải cảnh, hư hư thực thực thu hoạch được kỳ ngộ, tư chất khôi phục thậm chí có chỗ tăng lên, không đủ 20 năm liền tu luyện tới tịch hải cảnh ngũ trọng. Hàn Lệ lâu dài đợi tại Linh Quân Thành, không tranh với người đấu, không đi mạo hiểm tranh đoạt tài nguyên, đối nạp thiếp tình hữu độc trung. Đặc biệt tham luyến nữ sắc, yêu thích nạp thiếp, tịch hải cảnh trước nạp 6 cái tiểu thiếp, đột phá tịch hải cảnh sau điên cuồng nạp thiếp, gần đây 20 năm qua nạp 20 cái tiểu thiếp. Gần đây 20 năm qua, Hàn Lệ từng rời đi Linh Quân Thành hai lần, một lần rời đi Phong Dương phủ trở về Thiên Huyền Sơn, một lần là đi tham dự tán tu tụ hội. Hàn Lệ am hiểu đao pháp, bộ pháp, nhưng đây là 80 năm trước, Hàn Lệ chưa rời đi Thiên Huyền Sơn lúc tình báo ghi chép, sau khi xuống núi Hàn Lệ cơ hồ không có xuất thủ qua. Đây chính là để Khương Bạch Diệp phiền lòng địa phương. Hàn Lệ cùng Lý Đức Thuận đều không am hiểu trường pháp cùng tiễn pháp, giết những tán tu kia, nhưng những tán tu kia là bị trường pháp, tiễn pháp giết chết, hai người này khẳng định có vấn đề. Lý Đức Thuận nàng đã qua, xác thực chỉ có Tịch Hải cảnh thất trọng tu vi, cũng am hiểu thương pháp, kia có vấn đề rất có thể chính là Hàn Lệ. Người này tại cái này hơn 70 năm đến hẳn là lại tu luyện từ đầu cái gì cường đại trường pháp, tiễn pháp võ kỹ, khả năng cùng kỳ ngộ của hắn có quan hệ, Lục Nhân Tân đi chặn giết hắn sát suất không nhỏ. Tham dự tán tu hội nghị trước, Hàn Lệ không có bại lộ Tịch Hải cảnh ngũ trọng tu vi, Lục Nhân Tân rất có thể không biết, coi như biết, lấy hắn Tịch Hải cảnh cửu trọng tu vi, giết Hàn Lệ cũng rất dễ dàng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hàn Lệ có thể là sát hại Lục Nhân Tân hung thủ, dưỡng thân lô rất có thể rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng Hàn Lệ chỉ có Tịch Hải cảnh ngũ trọng, làm sao có thể giết được Tịch Hải cảnh cửu trọng Lục Nhân Tân? Mặt khác bảy cái tán tu mặc dù thực lực không cao, nhưng cũng có một cái Tịch Hải cảnh hậu kỳ. Cái này rất không hợp lý. Trừ phi Hàn Lệ che giấu tu vi thật sự là cương nguyên cảnh, mới có thể làm đến những thứ này. Nhưng bát phẩm tư chất hao phí 17 năm liền từ Tịch Hải cảnh tấn thăng đến cương nguyên cảnh, điều này có thể sao? Đây càng không hợp lý. Chẳng lẽ Lục Nhân Tân biến mất không có quan hệ gì với Hàn Lệ? Chỉ là Lục Nhân Tân tiềm ẩn đi lên, hoặc là bị thế lực khác đắc thủ. Nhìn đứng ở chỗ nào, chau mày tóc trắng nữ kiếm tiên, ma nữ Vân Diệu Y liễu mở rộng cái eo, lập tức lại lộ ra mạng lớn tuyết trắng da thịt, sau đó mới ung dung nói ra, cái này có cái gì xoắn xuýt? Đem cái kia Hàn Lệ bắt lại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Diệu Y liễu cũng biết Hàn Lệ tình báo, cho ra cùng Khương Bạch Diệp không sai biệt lắm kết luận, nhưng nàng không phải người trong chính đạo, mà là ma nữ. Khương Bạch Diệp cố kỵ Hàn Lệ sau lưng Thiên Huyền Sơn, cố kỵ đại cản hoàng triều, không muốn vì Thương Hải Tông tùy ý trêu chọc địch nhân, Vân Diệu Y liễu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thiên Huyền Sơn mấy tháng này thế nhưng là đem nàng truy sát thẳng rồi, vừa vặn cầm Hàn Lệ cái này Thiên Huyền Sơn đệ tử hạ giận, quản hắn có phải hay không hung thủ, quản hắn có phải hay không che giấu tu vi. Những này đều không trọng yếu, tại hai vị luyện thần cảnh chân nhân trước mặt, nho nhỏ Hàn Lệ có thể lật được nổi sóng gió gì. Hồ Khương Bạch Diệp thở ra một hơi, đã làm ra quyết định. Thấu chương xong, chương 44, lão tổ nhược nạp thiếp Linh Quân Thành. Theo Hàn gia lão tổ thả ra tin tức, muốn tới hai vị tiên tử làm tiểu thiếp, toàn bộ thành trì đều náo nhiệt. Khoảng cách này Hàn lão tổ tiên lần nạp thiếp vẫn chưa tới 2 năm. Linh Quân Thành bách tính đều quen thuộc, mỗi đến Hàn gia lão tổ nạp thiếp lúc, Hàn gia liền sẽ xếp đặt tiến hội, có thể tới miễn phí ăn uống 3 ngày 3 đêm. Đây là Linh Quân Thành vô số dân chúng tin mừng, cũng là bọn hắn hàng năm tưởng niệm nhất thời gian, có thể tùy tiện ăn được thịt cá. Theo Hàn Lệ tu vi tăng lên tới Tịch Hải cảnh ngũ trọng, Hàn gia sinh ý cũng mở rộng không ít, Linh Quân Thành cũng càng vì phồn vinh, thậm chí đã bắt đầu xây dựng thêm, không dùng đến mấy năm liền sẽ biến lớn rất nhiều. Càng ngày càng nhiều nhân khẩu tràn vào trong thành, Linh Quân Thành giá phòng cũng theo đó dâng lên, một số người đến lợi, một số người cũng từ đó nhìn thấy kiếm lấy bạo lợi kỳ ngộ. Linh Quân Thành từng cái thế lực, gia tộc, phú thương lớn giả đối với Hàn gia lão tổ liên tiếp nạp thiếp thì là rất có phê bình kín đáo. Chủ yếu là Hàn gia lão tổ nạp thiếp quá thường xuyên, mỗi nạp một cái tiểu thiếp, bọn hắn đều muốn đưa lên một phần hạ lễ, phần lễ vật này giá trị còn không thể rất thấp, miễn cho ác Hàn gia. Từng cái gia tộc, thế lực cảm giác tiếp tục như vậy nữa, của cải nhờ ạ qua bọn hắn đều muốn bị móc giống. Cũng may Linh Quân Thành phồn vinh, bọn hắn cũng có thể từ đó kiếm lấy càng nhiều lợi ích, còn có Hàn gia cũng đem một bộ phận sinh ý giao cho bọn hắn đại diện, tỉ như mượn nhờ bọn hắn con đường bán ra đan dược, binh khí các loại, có thể để bọn hắn thu hoạch không ít lợi ích. Đối với Hàn gia, Linh Quân Thành từng cái gia tộc kia là vừa yêu vừa hận, có quái vật khổng lồ này ở đây, bọn hắn căn bản phát triển không nổi. Linh Quân Thành trước kia có tam đại gia tộc, hiện tại cũng lấy Hàn gia vi tôn, Lý gia, Trương gia đều gả mỹ mạo hậu đại cho Hàn Lệ làm tiểu thiếp, thế lực ngược lại có chút tiến bộ, chỉ là kém xa Hàn gia. Có thể nói, Hàn gia chính là đặt ở Linh Quân Thành từng cái gia tộc, thế lực đỉnh đầu một tòa núi lớn, Hàn gia xưng bá cách cục tương lai cũng sẽ không thay đổi. Hàn gia lão tổ nạp rất nhiều tiểu thiếp, cũng sinh hạ rất nhiều có được tư chất tu luyện hậu đại, trong đó không thiếu bát phẩm thậm chí thất phẩm tư chất hậu đại, lại thêm hậu đại cũng biết lái nhánh tán diệp, chờ những người này trưởng thành, Hàn gia sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Một trận thịnh đại hôn lễ đúng hạn cử hành, Hàn Lệ rốt cục đem Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Lâm 2 tỷ bội cưới vào cửa, có được 2 cái thiên hương quốc sắc tuyệt đại giai nhân làm tiểu thiếp. Lâm Dịch Vũ cùng Lâm Dịch Lâm 2 tỷ bội là hắn tất cả tiểu thiếp bên trong nhan giá trị cao nhất, cũng là tư chất tốt nhất, liền ngay cả tu vi đều xếp tại trước 3. Đêm động phòng hoa trúc, xuân điêu nhất khắp thiên kim. Hàn Lệ vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Về sau mấy ngày, Hàn Lệ đem Hoa tỷ muội chăm sóc rất tốt, Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Tâm cũng triệt để tiếp nhận hiện thực, an định lại. 2 tỷ muội tu vi hiện tại vẫn là quá thấp, coi bọn nàng tư chất, tăng thêm Hàn Lệ ủng hộ, chỉ điểm, tu vi sẽ nên đón một cái cao tốc tăng lên kỳ. Hàn Lệ cũng chưa quên cái khác tiểu thiếp, cũng sẽ nhín chút thời gian đi làm bạn các nàng. Đối với thời khắc thế này, tiểu thiếp nhóm đều rất chi kỷ mà nói, phu quân đi trước bồi 2 vị muội muội đi. Các nàng đều là người từng trải, cũng biết tân hôn sau càng cần hơn phu quân làm bạn, tâm tư cũng rất thuần túy, không có lục đục với nhau ý nghĩ. Các nàng tu luyện cũng rất cố gắng, ngoại trừ cùng Hàn Lệ thời gian chung đụng, phần lớn đều trong tu luyện vượt qua. Trước kia các nàng phần lớn là không có ý nghĩ này, nhưng gần nhất hơn 1 năm qua, tiểu thiếp nhóm phát hiện các nàng tốc độ tu luyện dần dần tăng nhanh, nguyên nhân không biết. Cái này khiến các nàng rất hưng phấn, dạng này các nàng liền có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, thu hoạch được lâu dài hơn tuổi thọ. Ai cũng không muốn làm đoạn mệnh loại, có chọn đều muốn làm trường sinh loại, dạng này các nàng cũng có thể làm bạn tại phu quân bên người càng lâu. Hàn Lệ đối với những tình huống này đều nhìn ở trong mắt, hắn biết là dưỡng thân lô tạo nên tác dụng, nhưng hắn không có giải thích, chỉ là thường xuyên chỉ điểm tiếp thất nhóm tu hành. Ngày này, Hàn Lệ ngay tại hương vườn hưởng lạc. Hắn nằm tại lao ra trên ghế, một tay chống đỡ cái cằm, miệng thỉnh thoảng mở ra, tiếp nhận Lý Minh Ngộng, Lưu Nguyệt Tâm chờ tiếp thất ném uy, còn có một số tiếp thất đang cho hắn nắm bay, massage. Cái khác tiểu tiếp thì tạo thành vũ đạo đội, biểu diễn các loại tiết mục. Trước mắt đang biểu diễn chính là Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Tâm đôi này tuyệt đại hoa tỉ muội, kia lộ ra ngoài tuyết trắng da thịt, kia dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái, kia theo gió tung bay mái tóc, thấy Hàn Lệ trong lòng có cốt tà hỏa luồn lên, dù là hoa tỉ muội mỗi một tấc da thịt hắn đều thưởng thức qua. Đây là Hàn Lệ mỗi ngày qua thần tiên thời gian, nằm ngửa có thời, không cần đi cùng những tu sĩ kia đồng dạng điên của quyển, thỉnh thoảng bế quan mấy chục năm, còn muốn đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, làm một điểm tài nguyên chém chém giết giết. Hàn phủ chia làm chủ yếu 5 bộ phận, tiền viện, trung đình, tả hữu viện cùng hậu viện là cấm Hàn gia hậu đại tùy ý tiến vào, đây là Hàn Lệ cùng tiếp thất nhóm giữ lại địa. Chỉ cần là nam, cho dù là nhi tôn của hắn cũng không thể tiến đến, nữ nhi đạt được cân chuẩn mới có thể tiến nhập, bình thường cũng liền một chút tiểu thiếp nhóm tiếp thân thị nữ có thể ra vào, mà lại nghiêm lệnh các nàng không cho phép đem hậu viện sự tình ngoại chuyện, nếu không chỗ lấy nghiêm khắc nhất gia pháp. Dù sao Hàn Lệ thường xuyên ban ngày ở phía sau vườn hoa ngắm hoa, cắm hoa, xem múa, làm ngọc cái gì, đây là không thể để cho cái khác nam tính nhìn thấy hình tượng. Đưa một trận múa kiếm biểu diễn hoàn tất, Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Âm đi tới, đã đổ mồ hôi lâm ly, Hàn Lệ đứng dậy một tay ôm một cái, ba một ngụm. Lâm Dịch Vũ có chút thẹn thùng, có chút không tiếp thụ được trước mặt mọi người như thế, ngược lại là Lâm Dịch Âm còn đem khác một bên mặt đưa qua, Hàn Lệ lại phần thưởng nàng một cái. Lúc này, một vị thị nữ bước nhanh đến, nhan giá trị cũng có chút không tệ, 80 điểm tiêu chuẩn, xem như tiểu thiếp nhóm tinh thiêu tế tuyển, dù sao đẹp mắt hơn chút. Thị nữ cùng Lưu Nguyệt Tâm bẩm báo một phen liền lui ra ngoài, lúc gần đi trong mắt còn có một vòng cực kỳ hâm mộ, nàng là phi thường muốn trở thành Hàn gia lão tổ tiểu thiếp, chỉ là không có bị tuyển chọn. Lưu Nguyệt Tâm đi đến Hàn Lệ bên người, so sánh cái khác thiết thất, Lưu Nguyệt Tâm muốn càng thành thục hơn ổn trọng, càng là nuôi ra một thân ung dung hoa quý khí chất, như là một cái chín mùi cây đảm mật. Là loại nào bên ngoài một cái dạng, ở nhà một cái khác dạng. Phu quân, Thiên Huyền Sơn truyền đến tin tức, triệu tập bên ngoài tất cả tịch hải cảnh trở lên đệ tử trở về tông môn. Lưu Nguyệt Tâm thanh âm bên trong có một tia lo âu, nàng là biết Hàn Lệ bối cảnh, đối Hàn Lệ yêu thương càng là đến chết cũng không đổi, là làm bạn Hàn Lệ lâu nhất thiết thất. Thiên Huyền Sơn triệu tập bên ngoài tất cả tịch hải cảnh trở lên đệ tử về tông, đây là chuyện hiếm có, trong lịch sử phát sinh số lần cũng rất ít, Hàn Lệ cũng là lần thứ nhất gặp được. Thông minh như Lưu Nguyệt Tâm, từ đó nghe đạo một chút không tốt khí tức, lo lắng phu quân Hàn Lệ về tông hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hàn Lệ là Hàn gia định hải thần châm, càng là các nàng một đám thiếp thất chủ tâm cốt, nếu là Hàn Lệ đã xảy ra chuyện gì, vậy các nàng hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Cảm tạ các vị bạn nhóm ủng hộ, hôm nay ba canh, canh ba định thời gian 6 giờ chiều, mặt khác cầu điểm đầu tư cùng đề cử, bái tạ. Tấu chương xong, chương 45, tới chậm một bước Thiên Huyền Sơn triệu lệnh. Hàn Lệ nhíu mày, suy nghĩ chớp mắt lưu chuyển, không biết Thiên Huyền Sơn vì sao muốn phát ra đạo này truyền triệu lệnh. Trong lịch sử Thiên Huyền Sơn từng phát ra nhiều lần truyền triệu lệnh, đều dính đến sự kiện trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Nhưng bây giờ Lôi Châu cũng không đại sự phát sinh, liền tại Thanh Châu, Hỏa Châu Lưu Thoán Vô Sinh lão mẫu đều điệu thấp rất lâu. Chẳng lẽ là vị kia Vũ An Vương nguyên nhân? Hàn Lệ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đây cũng là hắn mấy ngày gần đây nhất mới hiểu tin tức. Nửa tháng trước, Ba Châu một đám đại nhân vật tề tụ Hỏa Châu thành, nên đón từ đế đô đến đại cản Vũ An Vương. Vũ An Vương là tiên đế cửu hoàng tử, đương kim cản đế là tiên đế đại hoàng tử, hai người quan hệ cũng không hòa thuận, mâu thuẫn đầu nguồn tự nhiên là đế vị. Vũ An Vương năng chinh thiện chiến, cùng đại cảnh hoàng triều chinh chiến lúc, từng nhiều lần tiêu diệt đại cảnh hoàng triều đại quân, thậm chí trận chạm một vị đại tông sư, chiến công hiển hách, tại quân đội có ảnh hưởng rất lớn lực. Tiên đế tại vị trong lúc đó, Vũ An Vương một mực chấn thủ Bắc Cương, phòng bị đại cảnh hoàng triều, là đế vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong. Đương kim càn đế mặc dù cũng tu luyện đến vạn tượng cảnh, nhưng càng nhiều dựa vào là thái tử thân phận, các loại vô thượng tài nguyên ngạnh sinh sinh chồng lên đi. Vũ An Vương kế vị tiếng hô một mực rất cao, tại đại cảnh hoàng triều bao vây đông đảo, ngay cả thái tử cũng vô pháp bằng được, nhưng khi tiên đế thoái vị lúc, kế thừa hoàng vị lại là thái tử. Để đại càn hoàng triều trong ngoài có chút mắt trợn tròn chính là Vũ An Vương tựa hồ đối với này cũng không có ý kiến, khiến cho đại càn tối cao quyền lực bình ổn quá độ. Vũ An Vương mặc dù biểu hiện như thế, nhưng khi nay càn đế cũng không buông lòng cảnh giác. Vũ An Vương thế lực quá lớn, lực ảnh hưởng cũng lớn đến đáng sợ, thí quân đoạt quyền lực càng không lớn. Càn đế có tự mình hiểu lấy, tại tư chất, tu vi, năng lực, lực ảnh hưởng các loại phương diện hắn cũng không sánh nổi Vũ An Vương, nhưng người nào để hắn ngồi lên vị trí này đâu? Ngồi lên đế vị, nắm giữ đại càn tối cao quyền lực, hắn cũng không muốn một ngày kia bị người đuổi xuống. Cho nên đối Vũ An Vương làm một chút hạn chế, đến dò xét phản ứng của hắn. Tỷ như đem nó từ Bắc Cương triệu hồi đế đô, lại đem phong hào một chữ phong hào võ vương xuống làm hai chữ phong hào Vũ An Vương. Càn đế cũng không dám tùy ý làm loạn, Vũ An Vương là đại càn hoàng triều đỉnh cấp chiến lược một trong, thực lực mạnh mẽ và phần, hắn chỉ muốn cắt giảm Vũ An Vương quyền lực cùng lực ảnh hưởng, cũng không có mưu hại Vũ An Vương ý nghĩ. Ngoại giới một mực suy đoán Vũ An Vương sẽ xử lý như thế nào càn đế những này tiểu động tác, để ngoại giới lại một lần mắt trợn tròn chính là, Vũ An Vương thế mà không rảnh để ý, an tâm đợi tại vương phủ, rất ít đi ra ngoài. Mặc dù Vũ An Vương điệu thấp xuống tới, nhưng đại càn hoàng triều trong ngoài nhưng không có ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Tỷ như lần này, vị yêu đại càn Vũ An Vương đi vào Ba Châu về sau, trực tiếp tiếp quản đại quyền, Ba Châu tiết độ sứ, thính giả ti tổng quản trở bạn tượng đại tông sư đều muốn nghe hiệu lệnh, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hàn Lệ cảm thấy rất có khả năng, không nghe nói Thiên Huyền Sơn có cái gì đại địch bức kích, nếu là thật có đại địch bức kích, triệu tập tịch hải cảnh tu sĩ không có gì tác dụng, phái không lên chỗ dụng có gì. Suy nghĩ một phen về sau, Hàn Lệ cảm thấy vẫn là đi một chuyến tốt, nếu là công nhiên chống lại Thiên Huyền Sơn lệnh triệu tập, trực tiếp liền sẽ bị thanh lý môn hộ. Đến Thiên Huyền Sơn, thuận tiện nhận lấy góp nhặt gần 20 năm tài nguyên, nhìn xem tình huống, mò cá là được, nếu là tình huống không đúng liền sớm làm chuẩn đi. Thiên Huyền Sơn những cái kia ân tình còn không đáng đến Hàn Lệ chính xác đi liều mạng, chờ hắn thực lực cường đại lại cho Thiên Huyền Sơn báo thù không muộn. Trở về tông môn, nên sớm không nên chậm trễ, buổi chiều ta liền xuất phát. Nhìn xem chung quanh một đám diễm lệ mỹ thiếp, Hàn Lệ trầm ngâm nói: "Lưu Nguyệt Tâm, Lý Minh Ngọc, Thu Nguyệt Giao chờ thiếp thật muốn nói lại rồi, cuối cùng hóa thành một câu: Phu quân trên đường cẩn thận, chúng ta trong nhà chờ ngươi trở về." Các nàng cũng biết can hệ trọng đại, không phải do Hàn Lệ không đi, phu quân cũng liền tịch hải cảnh ngũ trọng, tại Thiên Huyền Sơn bực này đại phái bên trong thực lực còn chưa đáng kể. Lâm Dịch Vũ, Lâm Dịch Lâm đôi hoa tỷ muội này cũng không làm sao lo lắng, các nàng đối Hàn Lệ chân thực thực lực có hiểu biết, cương nguyên cảnh đỉnh phong đặt ở Thiên Huyền Sơn đều tính cao tầng. Hàn Lệ lại cho thiếp thất nhóm bàn giao một phen, thuận tiện tại Hàn phủ lưu một chút chuẩn bị ở sau, mới yên tâm rời đi. Đương Hàn Lệ rời đi Linh Quân Thành sau một ngày, hai đạo tuyệt lệ thân ảnh đi vào Linh Quân Thành, lặng yên không tiếng động ẩn vào Hàn phủ điều tra. Chính là Khương Bạch Diệp cùng Vân Diệu Y thì Hàn Lệ âm thầm mua sắm, cũng bố trí thất phẩm trận pháp căn bản ngăn không được hai nữ, các nàng đều là riêng phần mình tông môn tiên chi tiểu nữ, nhiều thủ đoạn, càng là luyện thần cảnh chân nhân. Hai nữ tướng Hàn phủ lục soát tầm vài vòng, sau đó trợn tròn mắt, Hàn Lệ căn bản không ở trong nhà, chỉ có một đám thiếp thất tại hậu viện nghỉ ngơi, chơi đùa. Tại Phong Dương phủ mua tình báo về sau, Khương Bạch Diệp, Vân Diệu Y liền chạy tới Linh Quân Thành, Phong Dương Thành cùng Linh Quân Thành cách xa nhau mấy vạn dặm, hai nữ gió trì địa trí, không đến nửa ngày liền chạy tới, tốc độ cũng không chậm. Thứ nhất là lo lắng những người khác vượt lên trước, thứ hai là lo lắng Hàn Lệ sớm nhận được tin tức chạy trốn, hiện tại xấu nhất tình huống phát sinh. Hàn Lệ sẽ không thật sớm nhận được tin tức đường chạy a. Vân Diệu Y thì thầm nói. Nàng còn muốn hảo hảo thu thập một phen Hàn Lệ, đánh không thắng Thiên Huyền Sơn chân nhân, liền lấy Hàn Lệ đến chút giận. Hàn Lệ không phải tham luyến nữ sắc, thích nạp tiếp sao? Vừa vặn nàng chính là hợp hoa tông, âm dương đạo, am hiểu phương diện này, đưa cho tông môn một chút sư muội, sư tỷ, để Hàn Lệ hảo hảo hưởng thụ một phen. Khương Bạch Diệp lắc đầu, thấp giọng nói, Hàn Lệ không có khả năng sớm biết được chúng ta muốn tới, mà lại Hàn Lệ tất cả tiểu thiếp, tất cả hậu đại đều còn tại, bao quát hắn mới nhập hai cái tiểu thiếp. Căn cứ tình báo ghi chép, Hàn Lệ người này mặc dù phong lưu háo sắc, nhưng đối thiếp thất rất tốt, đối với gia tộc hậu đại cũng rất coi trọng, tình nguyện không đi Thiên Huyền Sơn cũng muốn đợi tại Hàn gia, trợ giúp Hàn gia phát triển, có thể thấy được hắn đối với gia tộc coi trọng. Có đạo lý. Vân Diệu Y Y rũa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm môi đỏ, kích động nói, nếu không chúng ta đem hắn tiểu thiếp đều cho bắt đi, để hắn hậu đại truyền tin cho hắn, để hắn trở lại cứu người. Hàn Lệ tiểu thiếp tư sắc đều rất không tệ, đặc biệt là mới nhập hai cái tiểu thiếp, gọi là một cái hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, đơn độc đến xem so với các nàng hai người hơi kém một chút, nhưng hoa tỷ bội tổ hợp luôn luôn có bổ trợ. Vân Diệu Y Y đối Khương Bạch Diệp cảm thấy rất hứng thú, một mực dụ hoặc nàng gia nhập Âm Dương Đạo, sau đó cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, nhưng Khương Bạch Diệp một mực không chịu. Không chơi được Khương Bạch Diệp, kia chơi một chút Hàn Lệ tiểu thiếp cũng không tệ, dù sao Hàn Lệ tiểu thiếp đều nhìn rất đẹp, các loại phong cách đều có, phù hợp khẩu vị của nàng. Dưỡng thân lô phải chăng trên người Hàn Lệ vẫn là hai chuyện, coi như trên người Hàn Lệ, vậy cũng cùng những cái kia tiểu thiếp không quan hệ. Khương Bạch Diệp lạnh lùng trừng nàng một chút, thanh lanh thanh âm vang lên. Cùng là nữ nhân, nàng mặc dù không thích Hàn Lệ tác phong, nhưng cũng nhìn ra được, Hàn Lệ thiếp thất nhóm tại Hàn gia đều sống rất tốt. Nàng hiểu rất rõ Vân Diệu Y Y, nếu là những cái kia tiểu thiếp rơi xuống trong tay nàng, chỉ sợ muốn chỉnh ra một chút yêu thiêu thân. Cô hủ. Vân Diệu Y Y bĩu môi, nhưng không có nhắc lại, nàng cũng liền hứng thú cho phép nói một câu thôi. Hai nữ chưa từ bỏ ý định, tại Hàn phủ lại đi dạo, phát hiện Hàn Lệ sát thực không tại, mặc dù có chút bảo vật, nhưng còn nhập không được các nàng mắt. Nhưng hai nữ lại đạt được một tin tức, hôm qua Thiên Huyền Sơn có tin tức truyền đến Hàn phủ, Hàn Lệ sau khi nghe lúc này khởi hành rời đi Linh Quân Thành, trở về Thiên Huyền Sơn. Khương Bạch Diệp, Vân Diệu Y Y liếc nhau, đều từ trong mắt nhìn thấy một vòng bất đắc dĩ, tới chậm một bước, cũng không biết hiện tại còn truy không đuổi được. Sau đó, hai nữ thân ảnh từ Hàn phủ biến mất, hướng về Thiên Huyền Sơn phương hướng mà đi, muốn nửa đường chặn đường Hàn Lệ. Hôm nay tăng thêm một chương, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, bái tạ. Tấu chương xong, kiểm chương 46, lại về Thiên Huyền Sơn 3 ngày sau. Khương Bạch Diệp cùng Vân Diệu Y Y rốt cục đuổi kịp Hàn Lệ. Nhưng để cho hai người kém chút thổ huyết chính là, các nàng căn bản là không có cách đi cầm nã Hàn Lệ. Thời khắc này Hàn Lệ ngồi tại một thanh khổng lồ trên phi kiếm, tốc độ phi hành không nhanh, thậm chí thảnh thơi bốn phía thưởng thức phía dưới núi sông trắng lệ, khói lửa nhân gian. Tại kia cự hình trên phi kiếm, ngoại trừ Hàn Lệ còn có mấy người khác, mấy cái kia tịch hải cảnh, cương nguyên cảnh hai nữ không quan tâm, duy chỉ có đứng tại mũi kiếm người kia các nàng nhất định phải quan tâm. Kia là một vị nho nhã nam tử trung niên, mặc áo xanh, một tay chắp sau lưng tại sau lưng, một cái tay khác thỉnh thoảng vê một chút hơi trắng song tóc mai, khí tức cường hành. Hai nữ đều chỉ có thể nhìn xa xa, không dám tới gần, nếu không sẽ bị linh thức dò xét đến. Khương Bạch Diệp, muốn hay không bên trên? Chúng ta hợp lực là có cơ hội cướp đi Hàn Lệ. Vân Diệu Y trong đôi mắt đẹp phong tình lưu chuyển. Giờ phút này nàng đổi một thân trang phục, nửa người dưới màu đen quần da, nửa người trên màu đen hung y liễu, sữa lượng mười phần, bên hông cùng sương quai xanh trở lên mạng lớn tuyết trắng bạo lộ ra, nóng bỏng dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Khương Bạch Diệp không nhìn, nàng vẫn như cũ là trước mang kia trang phục, chau mày, lại lắc đầu. Người xác định, dưỡng thân lô đại khái xuất trên người Hàn Lệ, nếu là rơi vào Thiên Huyền Sơn các ngươi nhưng là không còn cơ hội cầm về. Vân Diệu Y khuyến khích nói, nàng ngược lại là muốn đi chặn đường, nhưng đánh bất quá vị kia Thiên Huyền Sơn trưởng lão, luyện thần cảnh hậu kỳ cũng không phải nói đùa, thực lực cực kỳ cường đại. Nàng tuy là âm dương đạo thiên chi tiểu nữ, có đông đảo thủ đoạn, nhưng thực lực cũng liền so sánh luyện thần cảnh trung kỳ, bằng không thì cũng sẽ không bị cái kia đáng chết Cửu Thủy Lân truy sát hơn mấy tháng. Khương Bạch Diệp kiên định lắc đầu. Hai người bọn họ liên thủ, mặc dù đánh không lại Cửu Thủy Lân, xuất kỳ bất ý hạ vẫn có thể cầm đi Hàn Lệ. Kể từ đó, kia Cửu Thủy Lân khẳng định đoán được các nàng cầm đi Hàn Lệ là vì Dưỡng Thân Lô, dù sao Thương Hải Tông ném đi Dưỡng Thân Lô thiên hạ đều biết, nàng thân là Thương Hải Tông thiên chi tiểu nữ vô duyên vô cớ, bước lên đại phong hiểm cũng muốn cầm nã một vị tịch hải cảnh tu sĩ, ý đồ quá mức rõ ràng. Dưỡng Thân Lô quá là quan trọng, thêm nữa còn có Vân Diệu Y hấp dẫn cửu hận, vị này luyện thần cảnh hậu kỳ chân nhân tuyệt đối sẽ đối với các nàng triển khai lớn truy sát, liều mạng cướp đoạt Dưỡng Thân Lô. Đến lúc đó sự tình liền làm lớn chuyện, gây nên các phương chú ý, sẽ có lợi hại hơn cường giá xuất thủ, nàng đem Dưỡng Thân Lô mang về Thương Hải Tông hy vọng liền rất thấp. Mà lại Dưỡng Thân Lô nếu không trên người Hàn Lệ, nàng làm một màn này liền sẽ bị Thiên Huyền Sơn ghen ghét, nàng cung âm dương đạo ma nữ liên thủ sự tình tuyệt đối sẽ bị tuyên dương ra ngoài, đại can hoàng triều nói không chừng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào Thương Hải Tông. Hiện tại xuất thủ phong hiểm quá lớn, không xác định nhân tố quá nhiều, Khương Bạch Diệp hy vọng ổn thỏa một chút, cùng lắm thì chờ lâu mấy năm. Chờ Hàn Lệ từ Thiên Huyền Sơn trở về, tu vi cũng không có khả năng đột phá đến luyện thần cảnh, đến lúc đó lặng yên không một tiếng động cầm nã, phong hiểm gần như bằng không. Cũng được. Vân Diệu Y liền mở rộng vòng eo, triển lộ phong tình bản trùng, khóe miệng phát họa ra một vòng tiêu dung. Kết cục này đối với nàng mà nói cũng không tệ, chí ít không có buồn nôn Cửu Thủy Lân khắp nơi truy sát nàng, có thể thanh tịnh tốt một đoạn thời gian. Cũng không biết Thiên Huyền Sơn chuyện gì xảy ra, thế mà chuyển triệu tất cả tịch hải cảnh trở lên đệ tử trở về, ngay cả Cửu Thủy Lân đều từ bỏ truy sát nàng. Dù sao nàng là hạ quyết tâm đi theo Khương Bạch Diệp, nếu là Khương Bạch Diệp tìm được Dưỡng Thân Lô tung tích, mình liền đục nước béo cò, nếu là người khác cầm tới Dưỡng Thân Lô, nàng liền cùng Khương Bạch Diệp cùng một chỗ liên thủ tranh đoạt. Nhìn phía xa Hàn Lệ tiêu tán bóng lưng, Vân Diệu Y trong mắt lóe lên một vòng ngoạn vị ý cười, trong lòng lẩm bẩm, hy vọng ngươi cái này nạp tiếp lao tổ lần sau vẫn như cũ hảo vận. Lần thứ nhất muốn cầm nã Hàn Lệ, kết quả Hàn Lệ trùng hợp một ngày trước liền rời đi rồi. Lần thứ hai muốn cầm nã Hàn Lệ, kết quả người này đi theo một vị luyện thần cảnh hậu kỳ chân nhân bên người, không có chỗ xuống tay. Chờ Hàn Lệ trở về Linh Quân Thành, chính là nàng lần thứ ba hạ thủ, nàng cũng không tin người này vận khí một mực tốt như vậy, còn có cái gì biện pháp đào thoát. Cự hình trên phi kiếm, Hàn Lệ ngồi tại trên ghế, trước người còn có cái nhỏ bàn trà, phía trên đốt một bình linh trà, Hàn Lệ thoải mái nhàn nhã uống vào, thấy người chung quanh nhíu mày. Bọn hắn thân ở Phong Dương phủ bên ngoài cái khắc phủ, đối Hàn Lệ nạp thiếp lao tổ thanh danh cũng có chỗ nghe thấy, cảm thấy làm mất mặt Thiên Huyền Sơn, may mắn Hàn Lệ chưa hề tự xưng Thiên Huyền Sơn đệ tử, nếu không những người này sẽ đối với hắn càng không chào đón. Theo bọn hắn nghĩ, tu luyện liền nên một lòng, phải có một viên hướng đạo chi tâm, không thể ham hưởng lạc, nhiều lắm là tìm một cái đạo lữ cộng đồng nâng đỡ tiến bộ, như thế mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Nhưng Hàn Lệ đâu? Ham hưởng lạc, tham luyến nữ sắc, liên tiếp nạp thiếp, suốt ngày bốn tại Hàn phủ, cũng không đi ra lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, thậm chí đều không đợi tại Thiên Huyền Sơn hảo hảo tu luyện. Tham huyền mộ đạo, nghe các trưởng lao giảng đạo. Mặc dù có chút không chào đón Hàn Lệ, nhưng không ai đi quấy rầy hắn, nhao nhao không đang nhìn hắn, mắt không thấy tâm không phiền, miễn cho loạn đạo tâm. Bọn hắn cho rằng Hàn Lệ cùng bọn hắn không phải bạn đường, không có tương lai, cho nên mới như thế tận tình thanh sắc quyền mã. Trong bọn họ, có là thất phẩm tư chất, có cũng chỉ là bát phẩm tư chất, bình thường tới nói tịch hải cảnh chính là cực hạn, nhưng cũng có một chút hy vọng đột phá đến cương nguyên cảnh, cái này cần cơ duyên. Không có người quấy rầy, Hàn Lệ cảm thấy rất tốt, Thiên Huyền Sơn đồng môn sư minh đệ tố chất đều rất không tệ, vị Tiêu Cửu trưởng lão càng là không thèm để ý chút nào hắn những hành vi này, nếu không Hàn Lệ cũng chỉ đánh thu lại. Rời đi Phong Dương phủ về sau, hắn liền gặp Cửu trưởng lão, người này hắn vẫn là nhận ra, vị Tiêu biến thành phế vật cương thành sư tôn, Thiên Huyền Sơn mấy vị trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng, chỉ là không biết vì sao tại Phong Dương phủ một vùng bồi hồi. Gặp được Cửu trưởng lão, Hàn Lệ tự nhiên ngồi lên hắn cự hình phi kiếm, ven đường lại tiếp một chút nhận được tin tức Thiên Huyền Sơn đệ tử. Hàn Lệ phát hiện những đệ tử này trên mặt đều có một vẻ sầu lo. Không biết trở về Thiên Huyền Sơn muốn đối mặt cái gì, ngược lại là vị Tiêu Cửu trưởng lão rất bình tĩnh, tựa hồ biết cái gì. Hàn Lệ không biết được chính là, hắn đang quan sát Cửu trưởng lão, Cửu Thủy Lân cũng quan sát qua hắn. Cửu Thủy Lân tại Phong Dương phủ chờ đợi hơn mấy tháng, mặc dù đội vàng truy sát ma nữ Vân Diệu Y, nhưng cũng nghe đến không ít Hàn Lệ tin tức. Làm Thiên Huyền Sơn trưởng lão, hắn đối tông môn đệ tử thân phận đều là rõ ràng, nghe được Hàn Lệ liên tiếp nạp tiếp, lưu luyến nữ sắc lúc cũng dở khóc dở cười. Người có chí riêng, con đường phía trước vô vọng lúc trầm mê hưởng thụ, phát triển gia tộc cũng là người lựa chọn, Cửu Thủy Lân không có cái gì thành kiến. Hắn thậm chí cảm thấy đến đệ tử Khương Thành nếu là có thể thấy như thế mở liền tốt, cũng không trở thành một mực bị tình kiếp vây khốn. Đây là Cửu Thủy Lân đối Hàn Lệ ấn tượng đầu tiên. Nhưng Hàn Lệ đi lên về sau, cùng đệ tử khác sầu lo khác biệt, hắn rất là lạnh nhạt, thậm chí còn tọa hạ thường trà, không biết là đã tính trước hay là thật nghĩ thoáng sinh tử. Mặc kệ là loại nào, Cửu Thủy Lân đều cảm thấy Hàn Lệ không giống bình thường, thêm nữa Hàn Lệ đột phá tịch hải cảnh sau không đến 20 năm liền tu luyện tới tịch hải cảnh ngũ trọng, hắn cảm thấy Hàn Lệ vẫn có chút hy vọng đột phá cương nguyên cảnh, nếu là bỏ được tài nguyên bồi dưỡng, xác suất sẽ còn tăng lên. Cửu Thủy Lân quyết định đang quan sát Hàn Lệ một đoạn thời gian, nếu là biểu hiện tốt, liền thu làm đệ tử, cho hắn một cái đột phá cương nguyên cảnh cơ hội, có thể hay không bắt lấy, có thể thành công hay không đột phá liền nhìn chính Hàn Lệ. Thấu chương xong, chương 47, điểm đáng ngờ trùng điệp Thiên Huyền Sơn. Hàn Lệ bọn người rơi vào sườn núi chỗ, Cửu Thủy Lân thì lóe lên một cái rồi biến mất, tiến về tông môn đại điện, đệ tử còn lại cũng riêng phần mình rời đi. Hàn Lệ cũng trở về đến mình tại nội viện nơi ở, nghỉ ngơi một phen, liền tiến về chân núi khu vực, kiểm tra một hồi hậu đại tình huống tu luyện. Hắn có mấy cái bát phẩm, thất phẩm tư chất con cái, 8 tuổi trở lên 2 cái, đều đưa vào Thiên Huyền Sơn, bây giờ đã có hoán huyết cảnh, đều là ký danh đệ tử. Chỉ điểm một phen tu vi của bọn hắn, lại lưu lại một chút tài nguyên, nhắc nhở bọn hắn hảo hảo tu luyện, Hàn Lệ liền rời đi. Tông môn cũng không ngại Hàn Lệ đưa ra tộc hậu đại tiền đến, chỉ cần tư chất phù hợp yêu cầu, tu luyện tiến cảnh càng được, càng nhiều càng tốt, có thể phong phú tông môn nội tình, khuyết trương đại tông môn lực ảnh hưởng vân vân. Đối với hậu đại bồi dưỡng, Hàn Lệ là có chút hữu tâm vô lực, Hàn gia phát triển lịch sử không lâu, rất nhiều thứ không hoàn mỹ, nội tình không đủ, không cách nào hữu hiệu hệ thống bồi dưỡng. Thế là hắn sẽ có tư chất tu luyện hậu đại đều đưa vào tông môn, để tông môn bồi dưỡng, có thể học được càng nhiều tốt hơn công pháp võ kỹ, cũng có thể khuyết trương đại Hàn nhà lực ảnh hưởng. Đợi đến hắn thực lực mạnh lên, so Thiên Huyền Sơn trở tông môn còn mạnh hơn, những cái kia đưa vào tông môn hậu đại tự nhiên sẽ lấy Hàn gia làm chủ, lần lượt trở về, tương đương với mượn gà đẻ trứng, không cần hắn nhiều quan tâm. Khi đó, Hàn gia xúc giác tự nhiên mà vậy khuyết trương đến Lôi Châu đại bộ phận tông môn, trở thành Lôi Châu hết sức quan trọng chúa tể một phương. Một phương diện khác, tư chất hậu đại tiến vào tông môn, đạt được hệ thống bồi dưỡng, tốc độ tu luyện càng nhanh, nhanh chóng trưởng thành đối Hàn Lệ chỗ tốt cũng rất lớn. Đừng quên, Hàn Lệ là có thể thu được hậu đại bộ phận tu vi phản hồi, chỉ là hiện tại hắn có tư chất hậu đại không nhiều, trong đó đạp vào con đường tu luyện càng ít, cũng không có một cái nào tu luyện tới tịch hải cảnh, đối với hắn tu vi phản hồi rất ít. Đương hậu đại hàng ngàn hàng vạn, đạp vào con đường tu luyện hậu đại cũng hàng ngàn hàng vạn, từng cái chăm chỉ tu luyện, hắn chính là nằm cũng có thể thu hoạch được đại lượng tu vi phản hồi, tốc độ nhưng so sánh tự mình tu luyện nhanh hơn. Hàn Lệ cũng biết, cái đồ chơi này cùng gia tộc phát triển, cần thời gian tích lũy, càng về sau hiệu quả càng lớn, hắn thu hoạch cũng càng lớn, tu vi tăng lên càng nhanh. Thăm hậu đại, thừa dịp Thiên Huyền Sơn còn chưa chính thức công bố tin tức, Hàn Lệ liền tiến về nội viện tìm Khương Thành nhận nhiều năm góp nhặt tài nguyên, mới đi tông môn luyện khí lâu, luyện đan lâu cùng trận pháp lâu chờ khu vực. Hắn đem từ Hàn gia mang tới một chút vật phẩm dùng để đổi lấy tông môn điểm cống hiến, tỉ như khai hải đan, sau đó dùng điểm cống hiến cùng linh thạch từ tông môn hối đoái đan phương, luyện khí bản vẽ, trận đồ vân vân. Hàn Lệ cường điệu hối đoái bát phẩm đan phương, bản vẽ, thậm chí còn đổi thất phẩm đan phương, luyện khí bản vẽ, trận đồ các một loại, hao phí đại lượng điểm cống hiến cùng linh thạch. May mắn Hàn phủ gần nhất kiếm lời không ít linh thạch, tăng thêm chém giết thôi bình dục cái này đại tu sĩ, thu được hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch, công pháp, võ kỹ, còn có một số bảo vật. Nếu không Hàn Lệ căn bản mua không nổi nhiều đồ như vậy, ngay cả như vậy, hắn cũng trong nháy mắt hóa thân nghèo bức, toàn thân cao thấp linh thạch cộng lại không đủ 100 quả. Hàn Lệ cho rằng cái này rất đáng được, có mới bắt phẩm đan phương bản vẽ, thậm chí thất phẩm đan phương bản vẽ, Hàn gia liền có thể liên tục không ngừng kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại còn luyện chế không ra thất phẩm đan dược và binh khí, nhưng Hàn Lệ một điểm không hoảng hốt, chuyện sớm hay muộn. Thôi bình dục trong không gian giới chỉ, ngoại trừ hơn 30 vạn linh thạch, trọng yếu nhất thuộc về công pháp và võ kỹ, Hợp Hoan Tông công pháp hắn không cần, kia bộ Âm Dương Đại Thủ Ấn cũng làm cho Hàn Lệ nóng mắt không thôi. Âm Dương Đại Thủ Ấn là âm dương đạo tuyệt học một trong, hoàn chỉnh tuyệt học thuộc về địa cấp cực phẩm võ kỹ, dù cho chỉ có nửa bộ, cũng có địa cấp hạ phẩm. Lúc trước thôi bình dục vì hối đoái cái này nửa bộ tuyệt học, tiêu hết tất cả điểm cống hiến còn mắc nợ từng đống. Hàn Lệ cũng liền khi nhàn hạ luyện một chút, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, chủ yếu là rất khó khăn luyện, thôi bình dục lúc trước cũng mới tiểu thành, Hàn Lệ hiện tại chưa nhập môn. So sánh dưới, hắn càng ưa thích hệ thống ban thưởng võ kỹ, trực tiếp là viên mãn cấp độ, còn bổ sung các loại kinh nghiệm tu luyện, đơn giản sảng khoái. Coi như thật đã luyện thành Âm Dương Đại Thủ Ấn, Hàn Lệ cũng không dám tùy ý sử dụng, một khi bại lộ liền sẽ bị Hợp Hoàn Tông, thậm chí Âm Dương Đạo truy sát. Đây là Âm Dương Đạo tuyệt học, là không thể truyền ra ngoài, Âm Dương Đạo thật muốn đối phó hắn, ngay cả đại càn hoàng triều cũng sẽ không bảo đảm hắn, cũng không giữ được. Huyền Thiên Điện, Thiên Huyền Sơn trưởng giáo, trưởng lão chờ 6 chức cao tầng tề tụ ở đây, trước đó mang Hàn Lệ về Tông Cựu Thủy Lân cũng tại, vị trí còn rất cao. Đại điện chỗ sâu nhất, thượng thủ ngồi một người, trung niên diện mạo, thân mang tử ngọc bảo, thân thể thẳng tắp, hắn mặt như ố ngọc, ánh mắt tang thương, khí chất thành thục cổ trọng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn chính là Thiên Huyền Sơn trưởng giáo, Công Tôn Vân. Hắn là động hư cảnh tông sư, tu luyện giới xương ngọc diện lang quân, thực lực mạnh mẽ, tại Lôi Châu có địa vị vô cùng quan trọng. Tin tức mọi người đều biết, đều nói một chút ý kiến đi. Công Tôn Vân đảo mắt một tuần, trầm ngâm nói. Trong điện năm vị trưởng lão liếc nhau, Cưu Thủy Lân trước tiên mở miệng nói ra, "Sư minh, Vũ An Vương kể đến không tiện a." Còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu, bọn hắn đối với đại càn hoàng triều thế cục, đối với Vũ An Vương, nhiều ít là có chút hiểu rõ. "Ta biết, nhưng chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Công Tôn Vân tự giải nói, thần sát sầu lo. Tất cả trưởng lão trầm mặc. Huyền vực duy trì ngàn năm cân bằng, đã có bị đánh phá xu thế, phá cục điểm khả năng rất lớn là đại càn hoàng triều. Huyền vực bát đại trong thế lực đại càn hoàng triều nội tình nhất cả, huyền vực thậm chí còn lại 7 vực đỉnh cấp thế lực đều tranh nhau là tử, trong bóng tối mưu đồ, hy vọng ở chỗ này phá vỡ cục diện bế tắc. Đại cổ hoàng triều muốn nhất thống huyền vực, kém nhất cũng muốn chiếm cứ nửa cái huyền vực. Khô Vinh tự đại biểu Phật vực nghị Phật giáo đông truyền, từng bước xâm chiếm huyền vực. Âm Dương đạo đại biểu ma vực, Tề Thiên dạy đại biểu đạo vực đều có ý nghĩ này. Đại cảnh hoàng triều thì muốn mượn cơ hội chiếm đoạt đại càn hoàng triều, nhất cử trở thành huyền vực trước ba. Đại Lương hoàng triều ở chết một góc, võ đế thành tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, loạn vực cũng xé bảo, kiếm vực đã sớm là tử, ma vực, yêu vực cũng nhìn chằm chằm. Một khi huyền vực bộc phát kinh thế đại chiến, hấp dẫn cái khác vực ánh mắt, yêu rất hai vực cực lớn khả năng thừa cơ xâm lấn, chiếm trước nhân tộc cương thổ. Liền ngay cả đại càn hoàng triều tự thân đều đang nhu đồ, cái khác đỉnh cấp thế lực lớn là tử, không thể gạt được đại càn hoàng triều con mắt. nhưng đại càn không có cách nào đối kháng nhiều như vậy thế lực, chỉ có thể lựa chọn tương kê tự kế, hy vọng tá lực đả lực, dẫn phát thế lực khác đại chiến, tốt nhất đem đại càn nội tình bảo tồn lại, sau đó lại mưu tương lai. Tiên nhiệm càn đế vì sao đột nhiên thoái vị? Kế vị người vì sao là thái tử, mà không phải Vũ An Vương? Đại càn hoàng triều vì sao chỉ diệt Phật, mà không trừ ma vệ đạo ở trong đó điểm đáng ngờ chủ điểm? Bạch Liên giáo hòa loạn, là thế lực thần bí rơi xuống quân cờ, ý đồ thăm dò đại càn hoàng triều nội tình, còn lại thế lực thì lựa chọn quan sát, nhưng ở trong đó cũng có đại càn hoàng triều thuận nước đẩy thuyền chi ngại, tựa hồ đang mưu đồ lấy cái gì? Đại càn Vũ An Vương, uy danh hiển hách, cứ đại cảnh hoàng triều tại Bắc Cương 200 năm, trọng yếu như vậy đại nhân vật thật chỉ là tới đối phó Bạch Liên giáo tàn đảng sao? Vài ngày trước, Vũ An Vương triệu tập ba châu trưởng môn các phái, tuyên bố một chút tin tức, để ba châu đại phái tận lực phối hợp, thậm chí cố ý tiết lộ một vài thứ để ba châu các phái trưởng giáo biết. Công Tôn Vân trở lại Thiên Huyền Sơn về sau, mới tuyên bố lệnh triệu tập Thiên Huyền Sơn bên ngoài tất cả tịch hải cảnh trở lên đệ tử về núi. Tấu chương xong, chương 48, các phương phản ứng huyền tiên trong điện, một mảnh tình cảnh bi thảm. Thiên Huyền Sơn tuy là Lôi Châu bốn đại tông môn một trong, trong đó có Động Hư tông sư tọa trấn, nhưng cùng đại càn hoàng triều cấp độ kém rất xa, ngay cả 10 đại tông môn đều không phải là. Đối mặt cường thế đại càn hoàng triều, Thiên Huyền Sơn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo điều khiển, nếu không đại càn hoàng triều không ngại diệt không nghe lời tông môn. Tại trận này vòng xoáy khổng lồ bên trong, Thiên Huyền Sơn cũng không thấy thế nào tốt đại càn hoàng triều, lại bị bách đứng ở đại càn hoàng triều một phương, cái này không có nghĩa là Thiên Huyền Sơn sẽ toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện vì đại càn hoàng triều cống hiến sức lực. Vũ An Vương tọa trấn ba châu khẳng định có mục đích riêng, tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng chỉ là bước đầu tiên, cũng là đối ba châu các đại phái một khảo nghiệm, kiểm tra các phái phải chăng cùng đại càn hoàng triều đồng tâm. Một vị luyện thần cảnh trưởng lão trầm giọng nói. Cưu Thủy Lân gật gật đầu, nói tiếp, chúng ta muốn làm chính là bên ngoài cùng đại càn hoàng triều bảo trì nhất trí, tận lực không xuất lực, bảo tồn thực lực, miễn cho làm đại càn hoàng triều phá hôi. Còn lại ba vị trưởng lão cũng lần lượt phát biểu ý kiến cùng đề nghị, sau đó cùng nhau nhìn về phía trưởng giáo Công Tôn Vân. Công Tôn Vân suy nghĩ một phen, mới chậm rãi nói ra, như vậy đi, cửu sư đệ đi nội viện tuyên bố chuyện này, hiệu triệu đệ tử tham dự vào, dò xét Bạch Liên giáo tàn đảng tung tích. Chúng ta không cần ra bao nhiêu lực, chỉ cần tham dự vào là được, đương nhiên nếu là ngoại ý muốn phát hiện Bạch Liên giáo tàn đảng tung tích, cần lập tức báo cáo tông môn. Năm vị trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện hiện tiêu dung, may mắn trưởng giáo không có bị Vũ An Vương nói khen thưởng ban đầu, nếu không Thiên Huyền Sơn sợ là gặp nạn rồi. Ba châu bên trong, Lôi Châu có 4 cái đại phái, Hỏa Châu cũng là 4 cái đại phái, Thanh Châu mạnh nhất, có 5 cái đại phái, trong đó Thương Hải Tông vẫn là 10 đại tông môn một trong. Thiên Huyền Sơn, Tẩy Kiếm Chỉ, Thương Hải Tông, thậm chí bao gồm Hợp Hoàn Tông ở bên trong, phần lớn là ý nghĩ này, không có ai sẽ vì đại càn hoàng triều liều mạng, nếu là đại càn hoàng triều đổ, bọn hắn đầu nhập vào thế lực khác cũng có thể sống sót, đơn giản là trên đầu đổi một cái bá chủ. Lôi Châu, Hợp Hoàn Tông. Trong chủ điện cũng tổ chức một lần hội nghị cấp cao, rất nhanh liền xác định được ứng đối phương châm. Nhìn xem rời đi từng cái trưởng lão, Hợp Hoàn Tông tông chủ Nhan Lưu Lang thở dài, nàng người tông chủ này nên được thật là mệt mỏi a, năm đó Âm Dương Đạo muốn nhúng tay đại càn hoàng triều, ở trong đó là tử, hết thảy chọn phái đi 4 tốt nhân mã, cuối cùng chỉ có nàng cái này một nhóm thành công, tại Lôi Châu đứng vững theo hầu. Còn lại 3 nhóm nhân mã tiến về phụ cận Đại Châu khai tông lập phái, bao quát 3 vị động hư tông sư ở bên trong toàn bộ bỏ mình, đây là đại càn hoàng triều cảnh cáo. Nàng mạch này có thể lưu lại, chủ yếu là may mắn, bởi vì Lôi Châu lân cận Âm Dương Đạo cương thổ, đại càn hoàng triều danh giới cuối cùng chính là để Âm Dương Đạo lạc tử Lôi Châu, nếu như tại cái khác châu lạc tử, đại càn hoàng triều sẽ không chút do dự đem quân cờ bóp chết. Lúc trước nàng lựa chọn đến Lôi Châu cũng là có phương diện này suy tính, đại càn hoàng triều không có khả năng đem Âm Dương Đạo ép, sẽ có một cái lui bước không gian, đó chính là Lôi Châu, nếu không phải sau lưng nàng có người ủng hộ, nàng cũng vô pháp lựa chọn Lôi Châu. Hợp Hoan Tông đặt chân Lôi Châu cũng có hơn 140 năm, nhưng chậm chạp không cách nào mở ra cục diện, bị đại càn hoàng triều gắt gao kiềm chế ở, đại càn hoàng triều dám thả các nàng tiến đến, cũng là có năm chắc đem Hợp Hoan Tông kiềm chế ở, sẽ không để cho Hợp Hoan Tông thẩm thấu đến những châu phủ khác. Bất quá cuối cùng muốn hết khổ. Nghĩ đến sư tôn tin tức truyền đến, Nhan Lưu Lang thuần muốn vũ mị trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Không cần bao nhiêu năm, nàng liền có thể quay về Âm Dương Đạo, thu hoạch được cái kia nàng tha thiết ước mơ chất bảo, từ đó tấn thăng làm vạn tượng cảnh đại tông sư. Về phần đại càn Vũ An Vương để làm những sự tình kia, Nhan Lưu Lang cũng không thèm để ý. Hợp Hoàn Tông trên danh nghĩa thuộc về đại càn hoàng triều thống trị, nhưng người nào không biết Hợp Hoàn Tông là Âm Dương Đạo chi nhánh? Để tông môn đệ tử đang truy tra thôi bình dục tử vong sự kiện lúc thuận tay biểu thị một chút là được, cho Vũ An Vương một bộ mặt. Hàn Lệ giá họa cho Bạch Liên giáo, chân nhất phủ cũng trợ giúp, nhưng Nhan Lưu Lang cũng không đốc, không có bị mê hoặc, Lôi Châu quan phủ không có lớn cử hành động, nói rõ Vô Sinh lão mẫu cùng Bạch Liên giáo pháp vương đều còn tại Thanh Châu, Hỏa Châu ở giữa lưu thoán. Thanh Châu, Thương Hải Tông, tông môn đại điện. Ầm. Thương Hải Tông trưởng giáo một trưởng đỡ tay xếp thành bỡn nát, trên mặt vẫn còn nộ khí. Thằng ngại danh lấn ta Thương Hải Tông quá đáng. Trong đại điện, gần 20 vị động hư tông sư, luyện thần chân nhân trên mặt cũng mang theo vẻ giận dữ, đối đại càn hoàng triều đoán khí giá trị bạo giảm. Bọn hắn chấn tông chí bảo dưỡng thân lô di thất, đại càn hoàng triều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải đại càn hoàng triều không có tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng, nếu không phải đại càn hoàng triều xuất thủ tranh đoạt, nếu không phải đại càn hoàng triều khắp nơi quấy nhiễu, dưỡng thân lô đã sớm tìm về tới, thậm chí căn bản sẽ không di thất. Nhưng kia Vũ An Vương giá Lâm Hỏa Châu, triệu tập các phái người cầm quyền tiến đến tuyên bố một ít chuyện, càng là cường điệu dặn dò Thương Hải Tông. Nói về Thương Hải Tông là ba châu duy nhất 10 đại tông môn, nội tình thâm hậu, Thanh Châu lại là Thương Hải Tông đại bản doanh, càng phải nhiều hơn xuất lực vây quét vô sinh lắm mẫu. Sau khi chuyện thành công đại càn hoàng triều sẽ có các loại khen thưởng vân vân, nhưng làm Thương Hải Tông buồn nôn hỏng. Mặc dù tức giận, Thương Hải Tông trưởng giáo cũng không có vấn đầu, rõ ràng đại càn hoàng triều không phải Thương Hải Tông có thể đơn độc đối kháng, nên túi đầu lúc vẫn là phải cúi đầu, đem sự tình an bài xong xuôi. Đương nhiên, xuất lực là sẽ không ra lực, coi như tiêu diệt Bạch Liên giáo tàn đảng, dưỡng thân lâu cũng tìm không trở lại, Thương Hải Tông chỉ là thở dài một ngụm, đại càn hoàng triều lại là được thật sự chỗ tốt. Bạch Diệp bên kia tiến triển như thế nào? Lắng lại nộ khí về sau, Thương Hải Tông trưởng giáo thần sắc khôi phục không hề bất tâm, đối một vị động hư tông sư hỏi ý nói. Dâu bạc trắng tóc trắng động hư tông sư cười ha hả nói, "Trưởng giáo, ta kia đồ nhi gần đây truyền đến tin tức, dưỡng thân lô đã có manh mối, chỉ là còn cần tiến một bước xác nhận. Để nàng mau chóng, dưỡng thân lô tuyệt không thể rơi vào người khác trong tay." Nghĩ nghĩ, Thương Hải Tông trưởng giáo lại bổ sung, "Nếu là Bạch Diệp thành công mang về dưỡng thân lô, thiên ngai bí cảnh danh ngạch liền cho nàng." Thương Hải Tông trưởng giáo nhìn thoáng qua bạo động đám người, thản nhiên nói, "Các ngươi đồ tử đồ tôn cũng giống vậy." Nói xong, Thương Hải Tông trưởng giáo liền rời đi. Đông đảo Thương Hải Tông trưởng lão liếc nhau, thần sắc khác nhau, nhao nhao tán đi. Thiên ngai bí cảnh a, hy vọng Bạch Diệp có thể thành công đi. Cuối cùng rời đi, dâu bạc trắng tóc trắng tông sư thở dài một tiếng. Hòa Châu, Châu Thành. Vũ An Vương chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã tại vườn hoa ngắm cảnh. Vương gia, không biết còn tưởng rằng ngươi là đến Hòa Châu du ngoạn. Một vị người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Sở Hạo thần sắc bình thản, nói, không sai biệt lắm. Chỉ là Bạch Liên giáo tàn đảng, vừa tấn thăng vạn tượng cảnh vô sinh lão mẫu thôi, kia dùng đến hắn tự mình đến vây quét. Hắn tiện tay điều hành một phen, vô sinh lão mẫu không bao lâu liền sẽ bị rào sát, Vạn Quy Nguyên cùng Dương Thiên Hùng xuất thủ liền có thể giải quyết. Ba châu các phái sẽ hay không xuất lực hắn không quan tâm, hắn cần đem những người này tỏ thái độ, cuối cùng có tông môn chống lại, để hắn thuận tiện lập cái uy. Hắn đến ba châu có chuyện quan trọng khác, quan hệ toàn bộ đại càn hoàng triều nhu đồ, như thành thì đại càn còn có tương lai, nếu không thành, đại càn sớm tối hủy diệt. Cơ duyên a cơ duyên, dám chính nói ta tấn thăng chân vũ cảnh cơ duyên ngay tại Lôi Châu, Thanh Châu cùng Hỏa Châu cái này ba châu bên trong, nhưng đến cùng ở đâu? Lại lúc nào xuất hiện? Vũ An Vương hai mắt thâm thúy như sao trời, nhìn qua trong ao trường cá chép, trong lòng nói nhỏ. Mười văn chữ, quyển sách cách lên khung cũng không xa, người đầu tư đếm xong ít ta, mệt nhọc đang nhìn tư liệu điểm một chút đầu tư đi. Tháng 3 đến, vì cầu nguyện phiếu ủng hộ, sắt lòng nhóm mỗi ngày miễn phí phiếu đề cử cho quyển sách ném một cái đi, bái tặng. Cuối cùng, hy vọng đang nhìn tư liệu nhất định phải truy đọc được chương mới nhất, cho dù không nhìn cũng muốn lật đến cuối cùng, truy đọc quan hệ đến tác giả đề cử, có đề cử tác giả cũng càng có gõ chữ động lực, lần nữa bái tặng. Tấu chương xong, chương 49, ta sau đó lui Tiên Huyền Sơn, nội viện. Giờ phút này, còn tại Thiên Huyền Sơn tất cả nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều hội tụ tại nội viện trung tâm quảng trường, người người nhốn nháo, top 5 top 3 tụ tập, thấp giọng trò chuyện. Rất nhiều đệ tử bên ngoài lịch luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, cũng đều chạy về, muốn biết Thiên Huyền Sơn phát sinh đại sự gì. Hàn Lệ cũng ở trong đó, ở vào giữa đám người, không muốn vò đầu ra, che lấp hắn tồn tại cảm giác. Trung quanh hắn cũng có 2-3 người, đều là cố nhân, trước kia tại Thiên Huyền Sơn kết giao bằng hữu, mặc dù so với hắn trước đột phá đến Tịch Hải cảnh, nhưng bây giờ nhưng không có hắn tu vi cao, đều tại Tịch Hải cảnh tam trọng, tứ trọng dáng vẻ. Hàn Lệ cùng ba vị bằng hữu tùy ý tán gẫu, chủ đề cũng vây quanh lần này Thiên Huyền Sơn chuyện phát sinh, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, chuyện gì đáng giá Thiên Huyền Sơn làm việc lớn như vậy. Không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường phía trước nhất trên đài cao, đứng chắp tay, nhìn xem dưới đài đám người. Yên lặng. Cưu Thủy Lân quát lớn một tiếng, khí thế cường đại trào lên mà ra, trong chớp mắt bao trùm toàn trường, để các đệ tử đều an tĩnh lại, hết sức chăm chú nhìn về phía Cưu Thủy Lân. Cưu Thủy Lân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó thần sắc trịnh trọng nói ra, ta cũng không nhiều nói nhảm. Triệu tập các ngươi trở về thật có trọng yếu sự tình. Mấy năm trước Bạch Liên giáo hỏa loạn Hỏa Châu, độc hại vô số sinh linh, tuy bị tiêu diệt, thật có tàn đảng lưu thoán tại Thanh Châu, Hỏa Châu chi địa, hành tung phiêu hốt, khó mà triệt để thanh trừ. Hàn Lệ nghe được Bạch Liên giáo ba chữ, nhíu mày, lặng yên lui đến đám người sau lưng. Quả nhiên như hắn sở liệu, lần này Thiên Huyền Sơn đại động tác là cùng kia Vũ An Vương có quan hệ, Thiên Huyền Sơn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó Bạch Liên giáo, cũng đối phó không được. Vô Sinh lão mẫu thế nhưng là vạn tượng đại tông sư, toàn bộ Thiên Huyền Sơn buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Hắn lại không muốn đi không công chịu chết. Không quan trọng, ta sau đó lui. Vì triệt để hủy diệt Bạch Liên giáo, đại càn điều khiển Vũ An Vương đến đây trấn thủ Ba Châu, bây giờ đã điều binh khiển tướng, ít ngày nữa đem đối Vô Sinh lão mẫu tiến hành một kích cuối cùng. Cưu Thủy Lân tiếp tục nói, nếu như Vô Sinh lão mẫu may mắn đào thoát, vô luận chạy trốn tới kia một châu, đều cần mau chóng xác định tung tích dấu vết, các ngươi liền trở về điều động gia tộc thế lực, tận lực truy tra, một khi có chỗ phát hiện, lập tức báo cáo. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, trong nháy mắt tiếng người ồn ào, không ngừng nghị luận, đông đảo đệ tử thần sắc trên mặt khác nhau. Nguyên lai là vì đối phó Bạch Liên giáo, khó trách tông môn làm việc lớn như vậy. Ngay cả Vũ An Vương vị này đại càn chiến thần đều tới, xem ra Vô Sinh lão mẫu tử kỳ không xa. Vũ An Vương xuất thủ, Vô Sinh lão mẫu cho dù may mắn đào thoát, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó có thể hay không nhặt cái lớn để loạn. Hàn Sư Minh, chúng ta muốn hay không? Hàn Lệ nguyên bản đứng thẳng chỗ, một vị họ Đồ sư đệ kích động nói, lời còn chưa dứt liền phát hiện không đúng, kinh ngạc nói, à, Hàn Sư Minh đâu? Hai người khác hơi sững sờ, Hàn Sư Minh vừa rồi không còn đang bên cạnh bọn họ sao? Lúc nào biến mất? Hàn Lệ không thấy. Ba người cũng không phải rất để ý, tiếp tục trao đổi, dự định tan họp sau lại đi bảo hắn biết. Đám người về sau, Hàn Lệ yên lặng nhìn xem một màn này, thưởng thức cựu trưởng lão, trong lòng có quá mức. Thiên Huyền Sơn đây là muốn xuất công không xuất lực a, lời nói đường hoàng, như Vô Sinh lão mẫu may mắn đào thoát, để mọi người đuổi theo cha, hiển nhiên là muốn điều động những đệ tử này sau lưng gia tộc thế lực. Thiên Huyền Sơn đệ tử đến từ Lôi Châu các phủ các huyện gia tộc, nếu là phát động, tự nhiên là rất lớn một cố lực lượng, tăng thêm những tông môn khác khẳng định cũng muốn chấp hành, kia truy tra Vô Sinh lão mẫu tung tích cũng không khó. Cựu trưởng lão còn nói một khi phát hiện tung tích liền muốn lập tức báo cáo, nhưng lại không hề đề cập tới ban thưởng, đây nhất định là muốn mò cá. Vô Sinh lão mẫu thế nhưng là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, truy tra tung tích dấu vết là có cực lớn nguy hiểm, tùy tiện liền sẽ bị diệt môn, không có trọng thưởng ai sẽ xuất lực. Các đệ tử điều động gia tộc thế lực phí hết tâm huyết tìm được Vô Sinh lão mẫu tung tích, nỗ lực to lớn đại giới thậm chí bị diệt môn, nhưng không có ban thưởng, ai cũng sẽ không đi làm. Thiên Huyền Sơn quyết định, vừa vặn cùng Hàn Lệ ý nghĩ tương xứng, dù cho Thiên Huyền Sơn yêu cầu toàn lực truy tra, Hàn Lệ cũng sẽ mò cá, không có khả năng thật đuổi theo cha. Có thể tu luyện tịch hải cảnh, cương nguyên cảnh, Thiên Huyền Sơn những đệ tử này đều tình cốt rất, mới đầu có chút kích động, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, phẩm vị ra Cửu Thủy Lân lời nói bên trong ám chỉ, minh bạch nên làm như thế nào. Nếu là Vô Sinh lão mẫu may mắn chạy trốn tới Lôi Châu, vậy bọn hắn tự nhiên muốn truy tra, chỉ là không dùng ra lực, lừa gạt một phen là được, nếu như thật may mắn đụng phải, vậy khẳng định vẫn là phải báo cáo. Một bên khác, Thiên Huyền Phong. Thiên Huyền Phong là Thiên Huyền Sơn mạch chủ phong, trưởng giáo cùng với thân thuộc, dưới trướng đệ tử đều ở chỗ này, tông môn đại điện chờ trọng yếu kiến trúc cũng đứng sừng sững ở ngọn núi này. Đỉnh núi bên trên, hai thân ảnh sừng sững ở đây, quan sát toàn bộ Thiên Huyền Sơn, trong đó một cái chính là trưởng giáo Công Tôn Vân, một cái khác là nữ nhi của hắn Công Tôn Nguyệt. Công Tôn Vân trầm mặc thật lâu, mới nói ra, "Nguyệt Nhi, ngươi đi đạo vực đi." "Không đi." Công Tôn Nguyệt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Công Tôn Vân nhìn xem nữ nhi, trầm giọng nói ra, "Đừng có đùa tính tình, ngươi biết ngươi phải đi." "Quá xa." Công Tôn Nguyệt nhìn thẳng hắn, vẫn như cũ cự tuyệt. Đại Càn Hoàng Triều sắp trở thành phong vân hội tụ chi địa, mạch nước ngầm khuấy động ở giữa, chúng ta Thiên Huyền Sơn chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật úp, chìm vào đáy biển, ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi. Công Tôn Vân không có đa quyền, ngược lại nói, trên mặt tràn ngập đắng chát. Đứng được tại cao thấy xa, giống như giờ phút này hắn có thể quan sát Thiên Huyền Sơn, làm Thiên Huyền Sơn trưởng giáo, động hư tông sư, hắn nhạy cảm nhìn rõ đến thế cục thời khắc tại biến. Tại trận này trong cuồng phong bạo vũ, Thiên Huyền Sơn thực lực quá yếu, căn bản là không có cách tự vệ. Đừng nói Thiên Huyền Sơn, liền ngay cả có chân vũ cảnh võ vương chấn giữ đại cản hoàng triều, lại sao dám nói có thể bảo chứng mình không hủy diệt. Làm Thiên Huyền Sơn trưởng môn, hắn biết rất nhiều bí ẩn, tỉ như Thiên Huyền Sơn khai phái tổ sư kỳ thật đến từ đạo vực, là đạo vực Thái Huyền Tông đệ tử. Đạo vực cũng có bát đại thế lực, theo thứ tự là Bạch Ngọc Kinh, Thiên Tông, Địa Tông, Nhân Tông, Thái Huyền Tông, Chân Vũ Giáo, Thuần Dương Cung cùng Long Hồ Sơn. Cùng huyền vực khác biệt, đạo vực là nhất thống, thuộc về toàn bộ đạo môn, mà Bạch Ngọc Kinh thì là đạo môn chính thống, tổ đỉnh. Còn lại 7 cái đạo phái trên danh nghĩa đều là Bạch Ngọc Kinh phụ thuộc, trên thực tế bọn chúng cũng đều là từ Bạch Ngọc Kinh bên trong tách rời một mạch, trải qua tang thương tuế nguyệt diễn biến mà tới. Thái Huyền Tông thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn Đại Càn Hoàng Triều, thu đồ yêu cầu cũng rất cao, nhưng hắn nữ tư chất cũng không thấp, bái nhập Thái Huyền Tông dư xài, huống chi nàng bản thân cũng miễn cưỡng xem như Thái Huyền Tông đệ tử. Nhìn xem nữ nhi xuống núi thân ảnh, Công Tôn Vân thanh âm tại bên tai nàng vang lên, "Nguyệt Nhi, ngươi cho dù tốt sinh cân nhắc một phen đi. Vô luận như thế nào, hắn đều nghĩ nữ nhi nhanh chóng thoát ly cái này vòng xoáy, đi đạo vực mới an toàn." Công Tôn Nguyệt thân hình dừng lại, biến mất trong nháy mắt không thấy. Công Tôn Vân thu hồi ánh mắt, linh thức tản ra, hướng về toàn bộ Thiên Huyền Sơn mạch phủ tới. Luyện thần cảnh linh thức sơ thành có thể bao trùm trăm dặm, đỉnh phong lúc ngàn dặm, đến động hư cảnh linh thức sẽ tăng lên trên diện rộng, tùy tiện bao trùm bản dặm, đặt tới đỉnh phong, liền có thể bao trùm phương viên 5 vạn dặm phạm vi. Tình thế mỗi ngày tại biến, Công Tôn Vân mỗi ngày đều sẽ dò xét một phen tông môn, phòng ngừa một ít ngoại ý muốn phát sinh. A Công Tôn Vân linh thức đảo qua nội viện quảng trường lúc, vừa hay nhìn thấy Hàn Lệ nhíu mày lui ra phía sau một màn, càng là nhìn rõ hắn tu vi thật sự. 10 văn chữ, quyển sách cách lên khung cũng không xa, người đầu tư đếm xong ít ta, mệt nhọc đang nhìn thư lưu điểm một chút đầu tư đi. Tháng 3 đến, vì cầu nguyện phiếu ủng hộ, sát lòng nhóm mỗi ngày miễn phí phiếu để cử cho quyển sách ném một cái đi, bái tạ. Cuối cùng, hy vọng đang nhìn thư lưu nhất định phải truy đọc được chương mới nhất, cho dù không nhìn cũng muốn lật đến cuối cùng, truy đọc quan hệ đến tác giả đề cử, có đề cử tác giả cũng càng có gõ chữ động lực, lần nữa bái tạ. Thấu chương xong, chương 50, bái sư tiểu tử này. Công Tôn Vân trên mặt hiện một vòng tiêu dung. Thiên Huyền Sơn nhiều một vị khả tạo chi tài, là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, đáng tiếc người này xuất hiện thời cơ không đúng, nếu là sớm cái trăm năm, Thiên Huyền Sơn nói không chừng có vị thứ hai tông sư sinh ra. Hiện tại thế cục biến ảo khó lường, nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho thiên tài trưởng thành. Nội viện đại hội kết thúc, đông đảo đệ tử ai đi đường đấy, Hàn Lệ vốn định như vậy trở về Linh Quân Thành, hắn đến Thiên Huyền Sơn mục tiêu đã hoàn thành, nhưng Cửu Thủy Lân đột nhiên xuất hiện, nói trưởng giáo muốn gặp hắn. Cảm nhận được Cửu Thủy Lân kia nụ cười ý vị thâm trường, Hàn Lệ có chút tê cả da đầu, trong lòng lộn bộ một tiếng. Trưởng giáo đột nhiên truyền triệu hắn làm gì? Từ bái nhập Thiên Huyền Sơn đến nay, hắn cũng liền xa xa gặp qua trưởng giáo hai ba mặt, bây giờ lại bị đơn độc triệu kiến, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ muốn gặp hắn, khẳng định là phát hiện cái gì. Hàn Lệ rất nhanh liền chấn định lại, phát hiện cũng không có gì có thể lo lắng, ngoại trừ giấu giếm tu vi, lại không làm cái gì có lỗi với Thiên Huyền Sơn sự tình. Cửu Thủy Lân linh thức một mực bí mật quan sát Hàn Lệ, đối với Hàn Lệ biểu hiện âm thầm gật đầu, chỉ là trong lòng có điểm đáng tiếc. Về tông thời điểm, hắn liền có thu đồ Hàn Lệ ý nghĩ, chỉ là nghĩ đang quan sát. Không nghĩ tới Hàn Lệ ẩn tàng sâu như vậy, bị trưởng giáo sư minh nhưng đoạt đi. Hàn Lệ cố ý ẩn giấu tu vi, hắn cái này luyện thần cảnh hậu kỳ chân nhân đều chưa phát hiện dị thường, nếu không phải trưởng giáo sư Minh nói cho hắn biết, hắn còn vẫn cho là Hàn Lệ là tịch hải cảnh ngũ trọng. Cương nguyên cảnh đỉnh phong a, đương đại thiên huyền sơn các đệ tử bên trong bực này tu vi đủ để đứng hàng đệ nhất. Cưu Thủy Lân nhìn qua Hàn Lệ tin tức ghi chép, bát phẩm tư chất, đột phá tịch hải cảnh thất bại xuống núi, tới gần đại nạn mới đột phá tịch hải cảnh. Như tình báo làm thật, kia Hàn Lệ chính là tại không đến thời gian 20 năm từ tịch hải cảnh nhất trọng đột phá đến cương nguyên cảnh đỉnh phong, bực này tốc độ tu luyện quả thực do người. Không biết là Hàn Lệ trước kia tư chất khảo thí phạm sai lầm, vẫn là về sau được cơ may lớn gì, tư chất tu luyện tăng lên rất nhiều. Cưu Thủy Lân cũng không cái gì tham lam, chỉ là đáng tiếc không cách nào thu một đồ đệ tốt, Hàn Lệ đã là cương nguyên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ tấn thăng luyện thần cảnh, tương lai có hy vọng động hư tông sư, bái tại trưởng môn sư Minh môn hạ là lựa chọn tốt nhất. Đem Hàn Lệ đưa đến Huyền Thiên Bộc Hậu, Cưu Thủy Lân liền rời đi, tiến về nội viện đại điện, hắn cảm thấy là muốn sống tốt khuyên bảo Khương Thành. Bỏ mặc Khương Thành đổi phế mấy chục năm, hắn vẫn là không có khám phá tình tiết, tiếp tục như vậy nữa, tương lai liên tục tăng lên thăng luyện thần cảnh hy vọng cũng không lớn. Huyền Thiên trong điện, Hàn Lệ đi tới, liền thấy chỗ sâu nhất đứng đấy thân ảnh, một thân tử ngọc trường bào, thân thể thẳng tắp, phong độ bất phàm, chắp tay đưa lưng về phía hắn. Bái kiến trưởng giáo. Hàn Lệ chắp tay nói, trên mặt cố ý lộ ra sợ hãi, kinh hỉ, kích động, nghi hoặc các loại thần sắc. Qua. Công Tôn Vân lạnh nhạt thanh âm truyền đến, Hàn Lệ trong lòng lại là một lộ bộ, trưởng giáo đây là ý gì? Lúc này, Công Tôn Vân xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Lệ, nói, ở trước mặt ta còn giả. Quả nhiên bị cái này lão lục khám phá. Hàn Lệ trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cũng không biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, để trưởng giáo để mắt tới. Hắn tu luyện có ẩn dấu tu vi bí pháp, lấy hắn cương nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, luyện thần cảnh gần như không có khả năng khám phá, động hư cảnh sơ kỳ không nhìn kỹ cũng sẽ không khám phá, chỉ có động hư trung kỳ trở lên tông sư mới có thể một chút khám phá. Trưởng giáo tuyệt nhãn, bị khám phá tu vi, Hàn Lệ dứt khoát cũng không bị chàng, cười ha hà nói. Trưởng giáo lần này biểu hiện, không giống như là sẽ đem hắn như thế nào bộ dáng, Hàn Lệ trong lòng yên tâm không ít. Công Tôn Vân đối Hàn Lệ biểu hiện rất hài lòng, nói, ngươi kỳ thật ngụy trang thành rất khá, kém chút ngay cả ta cũng lừa qua. Tại phát hiện Hàn Lệ về sau, Công Tôn Vân liền tra xét trong tông môn liên quan tới Hàn Lệ đi chép. Lần trước Hàn Lệ trở lại Thiên Huyền Sơn vẫn là vừa đột phá tịch hải cảnh, Công Tôn Vân linh thức cũng đảo qua Hàn Lệ, chỉ là không có để ý, khi đó Hàn Lệ cho dù che giấu tu vi, cũng vẫn là tịch hải cảnh. Chỉ là lần này Hàn Lệ về núi, nhảy lên trở thành cương nguyên cảnh đỉnh phong, qua chói mắt, lấy hắn động hư cảnh hậu kỳ tu vi, liếc thấy phá, bực này tu vi để Công Tôn Vân đều rất là để ý, dù là tính cả Thiên Huyền Sơn ẩn tàng lực lượng, cương nguyên cảnh đỉnh phong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhìn xem Công Tôn Vân vẻ mặt đó, giữa lông mày đều là ý cười. Hàn Lệ liền biết hắn đang nói láo, kém chút trên lệch trước điểm đi. Không biết trưởng giáo gọi đệ tử đến có chuyện gì. Hàn Lệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mặc dù trưởng giáo nhìn rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng người nào biết có phải hay không ngụy trang. Hắn đối Thiên Huyền Sơn trưởng giáo không hiểu nhiều lắm, ngoại giới đều nói Thiên Huyền Sơn trưởng giáo là ngọc diện lang quân, làm người hiểm nghĩa, xử sự công chính, tín dự cũng rất tốt, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận là hơn. Trên người hắn thế nhưng là có rất nhiều bí mật, như trưởng giáo cùng ngoại giới truyền khác biệt, biết bất luận cái gì đồng dạng đều có thể tập sát hắn, không thể không phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lệ đã tính xong, một khi tình huống không đúng, hắn lập tức kích phát dưỡng thân lâu ngăn cản trưởng giáo một kích, sau đó dựa thế bay rất ra ngoài, lập tức bắt cóc một cái trọng yếu nhân vật, áp chế bảo mệnh. Công Tôn Vân một mực tại quan sát Hàn Lệ, đem hắn tất cả phản ứng đều thu vào trong mắt, cười cười, lơ đễnh, hắn đối Hàn Lệ xác thực không có ý xấu. Mặc kệ Hàn Lệ từng được cơ duyên gì, có cái gì bí mật, vậy cũng là chính hắn, Hàn Lệ không nói, hắn cũng sẽ không ép hỏi. Hàn Lệ mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng không có làm cái gì gây bất lợi cho Thiên Huyền Sơn sự tình, ngược lại cực ít trở về. Công Tôn Vân nhìn ra được Hàn Lệ tựa hồ không muốn đợi tại tông môn, nếu không phải lần này chuyển triệu tất cả nội môn, hạch tâm đệ tử trở về, cái này Hàn Lệ sợ rằng sẽ một mực cầu tại Linh Quân Thành cái kia địa phương nhỏ. Gọi ngươi tới, là bản tọa nghĩ thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Công Tôn Vân ánh mắt sáng rực nhìn xem Hàn Lệ, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, hắn càng hy vọng Hàn Lệ có thể đáp ứng. Tại hắn bồi dưỡng dưới, Hàn Lệ là có hy vọng tại 50 năm đến tấn thăng động hư cảnh, dạng này tương lai Thiên Huyền Sơn cũng nhiều một cây trụ cột. Nếu là Hàn Lệ không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, theo Hàn Lệ đi thôi. Dù sao động hư tông sư tại trận này trong cuồng phong bạo vũ cũng không được tác dụng rất lớn. Nghe vậy, Hàn Lệ trầm mặc, không trả lời ngay. Công Tôn Vân cũng không có thúc giục, cho hắn thời gian quyết định. Nói thật, làm nằm ngựa liền có thể quyển chết tất cả mọi người nhân vật đại biểu. Thiên Huyền Sơn đối Hàn Lệ trợ giúp không lớn, nếu là kim thủ chỉ xuyên qua liền kích hoạt, hắn đều không nhất định sẽ bái nhập tông môn. Nhưng bây giờ tới nói, thế cục biến ảo khó lường, tu vi của hắn cuối cùng không cao, còn chưa trưởng thành, một cái động hư cảnh tông sư che chở vẫn hữu dụng. Suy nghĩ một phen về sau, Hàn Lệ mở miệng hỏi, nếu ta bái sư, tông môn hoặc trưởng giáo sẽ hay không cưỡng chế ta làm cái gì? Nếu là muốn cưỡng chế hắn làm cái gì, thì như nhất định phải lưu tại tông môn, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, không thể tham luyến nữ sắc, hoặc là giao ra cơ duyên cái gì, để hắn đi tranh đấu cái gì. Hàn Lệ là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Hết thể lấy ngươi tự nguyện. Công Tôn Vân lắc đầu. Hắn thấy rất rõ ràng, đối với Hàn Lệ loại người này, muốn cường ngạnh buộc chung một chỗ là không thể nào, biện pháp tốt nhất chính là làm ân huệ, sớm đầu tư. Đỗ Nhi gặp qua sư tôn, không tiếp tục do dự, Hàn Lệ lần nữa bái kiến đạo, ngữ khí đều trở nên cung kính. Đây là hắn đời này lần thứ nhất bái sư, cũng có thể là một lần cuối cùng. Cảm tạ ngươi càng nhanh một chút, 20170824185805337 39, Phong Lưu, địa sản đạo cụ trở thư lưu khen thưởng. Cảm tạ mây tại thanh thiên, sứ men xanh 88, chụp ảnh nhớ kỹ cắm túi, 99 lần luyện tập chờ đông đảo thư lưu nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các vị thư lưu ném phiếu đề cử ủng hộ, tăng thêm dâng lên. Tấu chương xong.